Chương 371, lục thế, vạn cổ thành không, máu chảy thành sông. 2, chương 371, lục thế, vạn cổ thành không, máu chảy thành sông. 2, viên này thủy tinh vừa rơi vào trong lò luyện đan, liền đột nhiên nổ bể ra đến. Có mấy trăm vạn đạo nhân tộc vong hồn cuống quýt từ thủy tinh nội bộ chạy ra, đem chọn lò luyện đan đều nhét tràn đầy. Bọn chúng liều mạng va chạm nặng nề nắp đỉnh, đem đan lô đụng lay động không ngừng, ý đồ từ trong lò đào thoát ra ngoài. Nhưng sau một khắc, đan lô mặt ngoài có rất nhiều thần văn hiện hiện, toát ra từng đoàn hóa diễm, làm đan nhiệt độ lò trở nên càng phát ra kinh khủng. Ô ô ô, ta cũng không muốn chết. Ta vừa mới phi thăng thượng giới, còn không có được sống cuộc sống tốt, há lại có thể chết ở loại địa phương này. Nhỏ cùng các vị thượng thương tiên sư vốn không quen biết, không đụng đến cây kim sợi chỉ, van cầu các ngươi có thể thả nhỏ một ngựa. Tại hỏa diễm thiêu đốt dưới, rất nhiều nhân tộc vong hồn kêu thảm kêu rên, đau khổ cầu khẩn nói tông đan sư có thể thả chính mình một con đường sống. Nhưng này chút đan sư chỉ là ánh mắt hờ hững, lạnh như băng nhìn xem vô số vong hồn đau khổ dãy rủa. Trung thiên ánh lửa đem hết thảy đan sư vẻ mặt đều chiếu đến đỏ bừng, mỗi người trong mắt đều lóe ra không còn che giấu tham lam cùng khát vọng. Lần này nhân tộc chân linh chất lượng không tệ, chí ít có thể luyện chế ra mấy chục khỏa vạn linh đan. Đạo tông chó săn, các ngươi dùng nhân tộc sinh hồn luyện đan, đi như thế diệt tuyệt nhân tính sự tình, chẳng lẽ liền không sợ lọt vào báo ứng sao? Sớm muộn có một ngày, nhân tộc ta cuối cùng rồi sẽ lần nữa quật khởi, chém hết đạo tông truyền thừa, cùng các ngươi thanh lý chỗ có nhân quả. Có nhân tộc luyện khí sĩ nghiến răng nghiến lợi, tức giận quát. Thế nhưng là nghe lấy những người này chửi rủa, hết thảy đạo tông đan sư đều thờ ơ, trên mặt ngược lại còn lộ ra một vòng khinh thường cùng cười lạnh. Nhân tộc tiên đế ngỗ nghịch thiên đạo, thân tử đạo tiêu, mà đạo tông tử long có công, đi theo càn nguyên tiên đế lập xuống quá công lao hiển hách, đã tấn thăng làm vô thượng thánh địa. Ngoại trừ thiên đình bên ngoài, phóng nhãn toàn bộ thượng thương, có ai dám cùng đạo tông đối nghịch? Đến mức cái gọi là báo ứng, đều chẳng qua chỉ là một chuyện cười. Các ngươi lại còn có thừa lực kêu gào, xem ra là chúng ta quá thiện tâm. Đạo tông đan sư thần sắc băng lãnh, lúc này thôi động trận pháp, gia tăng lô hỏa nhiệt độ. Vâng, ánh lửa tăng gọn, đem vô số nhân tộc vong hồn đều đốt thành khói xanh. Tùy theo thời gian chuyển rời, tất cả nhân tộc vong hồn thê lương kêu rên cùng tiếng chửi rủa cũng biến thành càng phát ra yếu ớt, cuối cùng phục bình tĩnh lại. Mắt thấy cái này một lò vạn linh đan sắp luyện chế thành công lúc, đan các hư không đột nhiên hiện ra một đoàn huyết sắc hỏa diễm, khoảng cách đốt lên hết thảy đạo tông đan sư. A a a, tại hồng liên nghiệp hỏa thiêu đốt dưới, những này đạo tông đan sư phát ra thê lương đến cực điểm thê thảm đau đớn kêu rên, rốt cục cảm nhận được những này nhân tộc vong hồn được luyện chế thành đan dược cảm thụ cùng đau đớn. Đau nhức, kịch liệt đau nhức. Đây là một loại đau nhức triệt linh hồn, so với thiên đao vạn quả còn muốn thống khổ vô số lần tra tấn. Bọn hắn ngũ quan bặm mẻo, toàn thân quận thành một đoàn, không ngừng trên mặt đất vừa đi vừa về nhấp nhô, ý đồ có thể thoáng dập tắt ngọn lửa trên người. Nhưng hồng liên nghiệp hỏa chẳng những không có dập tắt, ngược lại còn thiêu đốt càng phát ra thịt vượng. Không chỉ có như thế, đồng dạng một màn cũng tại đạo tông cùng với thượng thương các nơi đồng thời hiện hiện. Hết thảy thượng thương thần tộc còn chưa kịp phản ứng, liền bị hồng liên nghiệp hỏa khoảng cách nhóm lửa, biến thành một hỏa nhân. Tại trùng tiên trong ngọn lửa, đi qua cùng hiện nay trùng điệp, vô luận là thời kỳ thượng cổ hoặc là đương thời, toàn bộ thượng thương thần giới mỗi một vị thần chi đều bị biển lửa thôn phệ, không một người có thể không đếm xỉa đến. Ngay cả mạnh như Táng Thiên Tôn bực này cổ lão tồn tại, giờ phút này toàn thân đều bao phủ ở bên trong hừng hực nghiệp hỏa, bị đốt ngũ quan bặm mẻo, đau đến không muốn sống. A a a, giết ta, nhanh lên một điểm giết ta. Đối mặt loại này không người nào có thể tiếp nhận kịch liệt đau nhức, hết thảy thượng thương thần tộc tinh thần sụp đổ, chỉ nghĩ Lục Viễn có thể cho bọn hắn một thông khoái. Chỉ tiếc, tại Lục Viễn điều khiển dưới, hồng liên nghiệp hỏa trọn vẹn đốt đi 7 ngày 7 đêm, nhường hết thảy thượng thương thần chi đều tự thể nghiệm nhân tộc luyện khí sĩ trải qua thống khổ cùng tuyệt vọng. Thẳng đến ngày thứ 8, luồng thứ nhất ánh bình minh vạch phá hắc ám lúc, trận này ngập trời đại hỏa mới dần dần dập tắt. Làm hỏa diễm biến mất, toàn bộ thượng thương thần giới không có mưa ai, trở nên 10 điểm vắng vẻ tĩnh mịch. Ngay cả tòa kia tượng trưng cho thiên đế uy nghiêm tráng lệ thiên cung, giờ phút này đều là trống rỗng. Oan có đầu, nợ có chủ. Hồng liên nghiệp hỏa mặc dù uy năng kinh khủng, thế nhưng sẽ chỉ đốt cháy những cái kia có tội người. Xem xét lại còn lại vô tội sinh linh, cùng với những cung điện kia thành trì, đều chưa từng được đến bất cứ thương tổn gì, liền một ít thiêu đốt dấu vết đều không có. Bất quá làm như thế, cũng là có đại giới. Tùy theo Lục Viễn thiêu tận chư thần, thanh lý chỗ có nhân quả. Dưới chân hắn đầu kia tuế nguyệt trường hà cũng biến thành cực kỳ hư ảo, phản phất lúc nào cũng có thể tiêu tán. Dù sao mỗi một giọt nước sông đều đại biểu cho một cái sinh linh một đời. Mà đầu này tuế nguyệt trường hà cũng đều là do hết thảy man hoang sinh linh quá khứ, hiện tại cùng với tương lai hình thành. Nhưng Lục Viễn trắng trợn can thiệp nhân quả, triệt để nhiễu loạn tất cả mọi người vận mệnh quy tích. Nếu như cố định quá khứ đều không tồn tại nữa, vậy bây giờ cùng tương lai còn có ý nghĩa gì tồn tại? Có thể nghĩ, một khi các loại đầu này tuế nguyệt trường hà hoàn toàn biến mất, như vậy toàn bộ man hoang thế giới cũng sẽ rơi vào vĩnh hằng biến mất cùng tĩnh mịch. Dị giới bị diện, làm man hoang thế giới xuất hiện nghiêm trọng vấn đề thời điểm, mặt khác cường giả dị giới cũng đồng dạng đã nhận ra biến hóa này. Tuế nguyệt bốc hơi, vạn cổ thành không. Lục Viễn làm ra động tĩnh quá lớn, dẫn đến thế giới khác đều hoặc nhiều hoặc ít nhận lấy ảnh hưởng. Bất quá áo bào đen lão giả mấy người, cùng với mặt khác cường giả dị giới nhìn thấy Lục Viễn điên cuồng tiến hành. Dù là cảnh giới của bọn hắn cùng lịch duyệt, giờ phút này cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Dùng sức một mình, xóa đi vạn ức sinh linh quá khứ cùng tồn tại dấu vết. Đây là bao lớn thủ, bao lớn oan a. Nguyên bản bọn hắn đối man hoang thế giới còn có điều ý nghĩ, nhưng hôm nay bị Lục Viễn làm thành như vậy, toàn bộ man hoang vị diện đều được một mảnh tử địa. Kể từ đó, Bọn hắn hoàn toàn không cần thiết vì một cái tĩnh mịch bị diện, đi cùng Lục Viễn cái tên điên này mở ra sinh tử đế chiến. Vạn cổ thành không, chúng sinh giai tịch. Xem ra vị đạo hữu này là dự định cùng phương này thế giới đồng quy vô tận. Đáng tiếc, đây chính là thất tinh thế giới a, trăm vạn năm đều khó gặp. Chỉ là hắn làm việc như thế bất thường, chẳng lẽ liền không sợ chọc giận chư thiên ý chí? Mặt khắc cường giả dị giới sắc mặt nghi ngờ nói: "Thôi, việc này cùng chúng ta không quan hệ, vẫn là không nên tùy tiện tìm hiểu." Áo bào đen lão giả lắc đầu, không còn xen vào việc của người khác. Giống bọn hắn loại cường giả cấp bậc này, đều là sừng sững tại riêng phần mình thế giới đỉnh cao nhất vô thượng tồn tại, 10 điểm kiêng kỵ đến từ người khác nhìn trộm. Huống chi Lục Viễn hiện nay cảm xúc rất không ổn định. Nếu như bọn hắn tùy tiện nhìn trộm, dẫn đến Lục Viễn dưới cơn nóng giận, xông vào bọn hắn vị trí vị diện đại khai sát giới, vậy liền được không bù mất. Áo bào đen lão giả thu hồi thần niệm, dư quang cuối cùng liếc man hoang thế giới một chút. Có thể cái này không nhìn còn khá, vừa nhìn giật mình kêu lên. Hắn đột nhiên thân thể run lên, thần sắc biến đến vô cùng hoảng sợ, tựa như thấy được chuyện bất khả tư nghị gì. Bởi vì hắn nhìn thấy Lục Viễn tại tàn sát ước vạn thần tộc sau đó, vẫn không chịu từ bỏ ý đồ, ngược lại còn muốn tiến thêm một bước, trực tiếp phế bỏ thiên đạo. Chương 372, Lục Thế, sinh vào bất nghĩa, lấy thiên đạo mà thay vào. Chương 372, Lục Thế, sinh vào bất nghĩa, lấy thiên đạo mà thay vào. Tuế Nguyệt Trường Hà lại xuất hiện ba động. Trừ thiên và giới, mấy chỗ mênh mông vô ngần cao cấp vị diện bên trong, có từng đạo vĩ ngạn thân ảnh đột nhiên có cảm giác, nô ra một sợi thần niệm vượt ngang vô tận hư không, mật thiết chú ý man hoang thế giới nhất cử nhất động. Giống bọn hắn bực này vô thượng tồn tại, đã có thể không nhìn thế giới hàng rào, nhẹ nhõm tiến về thế giới khác vị diện. Bất qua dưới tình huống bình thường, giống thất tinh man hoang thế giới loại này cao cấp vị diện, sẽ có thiên đạo ý chí thủ hộ, cấm chỉ mặt khắc cường giả dị giới tới gần. Nếu có người dám can đảm tùy tiện nhìn trộm, đem sẽ gặp phải thiên đạo cùng với cùng giai cường giả vô tình đánh sát. Chỉ là Lục Viễn thanh lý thượng thương thần tộc, dẫn đến man hoang thế giới ngoài nghiêm trọng vấn đề, sở dĩ mặt khắc cường giả dị giới mới có thể thừa lúc vắng mà vào. Giới này rất quỷ dị, có đại khủng bố, nhường lão hủ đều có chút tâm thần có chút không tập trung. Áo bào đen lão giả cách không tương vọng, già mua ánh mắt nhìn về phía Tuế Nguyệt Trường Hà cuối cùng, lại chỉ có thể nhìn thấy một mảnh hư vô cùng hắc ám. Giới này đã bị hắc ám xâm nhiễm, xem ra cách tiêu diệt cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Mấy vị khắc cường giả dị giới nhìn thấy chỗ kia hắc ám đại uyên, từng cái sắc mặt kỳ biến, dồn dập thu liễm khí tức, không dám bại lộ bản thân vị trí cùng tọa độ. Hắc ám bản nguyên kinh khủng dị thường, phàm là tiêm nhiễm một ít nửa điểm, đều sẽ cho bọn hắn chỗ thế giới bị diện đưa tới tai họa ngập đầu. Mà Lục Viễn trắng trợn can thiệp nhân quả, không thể nghi ngờ ra tốc giới này diệt vong tốc độ. Ngay lúc này, hết thảy cường giả dị giới đột nhiên con ngươi co rụt lại, không nhịn được phát ra một tràng tốt lên âm thanh, tựa như thấy được chuyện bất khả tư nghị gì. Cái tên điên này lại còn muốn đối thiên đạo ra tay, chẳng lẽ liền không sợ đưa tới đại họa? Chỉ thấy tại trong tầm mắt của bọn hắn, Lục Viễn tán đi Tuế Nguyệt Trường Hạ, từ quá khứ trở về tới thượng thương thần giới. Bất quá nguyên bản sinh cơ giạt rào, cực điểm tráng lệ thượng thương, bây giờ lại trở nên hoang tàn vắng vẻ, khắp nơi đều là một mảnh vắng vẻ cùng tĩnh mịch. Đến mức những cái kia thực lực cường đại thiên tôn tổ thần, cùng với ước vạn thiên binh thần chi, cũng tận đều biến mất không thấy gì nữa, liền phảng phất chưa từng tồn tại một dạng. Thế nhưng Lục Viễn cũng không như vậy dừng tay, bởi vì hắn rõ ràng, cái gọi là thượng thương thần tộc chỉ là đồ lõa, mà thiên đạo cùng với sau lưng nó tồn tại mới là dẫn đến nhân tộc tiêu diệt chủ mưu. Thiên đạo ngu ngốc, tàn bạo bất nhân, nuôi nốt ước vạn nhân tộc làm huyết thực. Ta tức vì nhân tộc thiên đế, làm bức bỏ thiên đạo, trọng lập man hoang trật tự. Tại hết thể cường giả dị giới chú ý xuống, Lục Viễn mỗi chữ mỗi câu nói ra, hắn miệng ngậm thiên hiến, luôn xuất pháp ủy. Mỗi nói ra một chữ, đều có tiên ti vạn lũ nhân quả sợi tơ, ngưng tụ thành từng mai nhân quả phù văn, lần lượt lạc ấn trong hư không. Đến cuối cùng, những này nhân quả phù văn lít nha lít nhít, giống như trải rộng thượng thương mỗi một tấc nơi nhỏ lánh. Nếu như vào lúc này, có cùng cấp bậc tồn tại dương mắt nhìn lên, liền sẽ phát hiện chỗ có nhân quả phù văn cùng đại đạo đường vân, phản phất hợp thành một trương mật không thông gió lưới lớn, đem chọn cái thần giới tính cả 3000 hạ giới đều bao phủ ở bên trong. Ngay sau đó, tấm này nhân quả lưới lớn nở rộ chói lọi thần quang, tản mát ra một cỗ thần bí khó lường khí tức khủng bố, như muốn luyện hóa cả phiến thiên địa. Vị đạo hữu này còn muốn lấy thiên đạo mà thay vào, thật là muốn nghịch thiên a. Hết thảy cường giả dị giới nội tâm sợ hãi, làm Lục Viễn quyết đoán cùng thủ đoạn mà cảm thấy chấn kinh. Đây mới thực là cải thiên hoán địa. Dùng ta nói đại thiên đạo, dùng ta mệnh đại thiên mệnh. Càn khôn đổi chủ, chế thiên đạo mà dùng. Giới này quả nhiên xảy ra vấn đề lớn, bằng không tình huống bình thường, phàm nhân há lại có thể phế lập thiên đạo. Áo bào đen lão giả bất đắc dĩ nói, thiên đạo là chúng sinh dựa vào sinh tồn căn bản. Tựa như đại đạo như nước, chúng sinh giống như cá. Nước rời đi cá, vẫn có thể tồn tại. Nhưng cá nếu như rời đi nước, sẽ chỉ khát khô mà chết. Lực lượng cá nhân mạnh hơn, há lại có thể đối kháng thiên ý? Cho dù có số ít binh tài tuyệt diễm vô thượng cường giả có thể siêu thoát thế ngoại, có thực lực có thể làm được điểm này, chư thiên ý chí cũng sẽ không cho phép bọn hắn làm loạn. Nguy cơ cùng tồn tại với phiêu lưu, giới này tồn tại đại khủng bố, nhưng tương tự cũng có được đại cơ duyên. Vị đạo hữu này hiển nhiên là muốn thay thế thiên đạo, dùng cái này đúc thành vô thượng đạo cơ, nhất cử bước vào đế cảnh. Có cường giả dị giới ngữ khí cảm khái nói, dùng nhãn lực của bọn hắn tự nhiên có thể nhìn ra được, Lục Cự Ly xa đế cảnh còn có khoảng cách nửa bước, không thể nào chân chính thiên đế cường giả. Có thể nếu như hắn một khi đem thượng thương thiên đạo thay vào đó, như vậy tương lai tiềm lực nhất định không thể tưởng tượng, thậm chí siêu vượt bọn họ đều chưa hẳn không có khả năng. Bất quá cử động lần này nói đến đơn giản, nhưng giống như là không thể nào làm được. Dù sao lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa lớn, thiên đạo ý chí cho dù lại như thế nào suy sụp,
cũng không phải lực lượng một người có khả năng đối kháng. Phản phất là đã nhận ra Lục Viễn dụng ý, Thượng Thương Tiên Đạo cũng triệt để khôi phục, không muốn như vậy mặc người chém giết. Ầm ầm. Nương theo lấy một trận tiếng sấm rền vang dội. Nguyên bản vạn dặm không mây trời trong, đột nhiên mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Từng đạo tia chớp màu đỏ ngòm xẹt qua chân trời, lệnh toàn bộ sinh linh đều cảm nhận được mãnh liệt hai hùng khiếp vía cảm giác. Thiên đạo tức giận, sinh linh đồ thán. Thiên đạo sát kiếp chính là thiên đạo ý chí cụ hiện, đồng dạng cũng là giới này đáng sợ nhất kiếp phạt. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu tuyệt thế thiên tiêu đều đã ôm hận vẫn lạc tại này thiên đạo sát kiếp bên trong. Kiếp nạn này vừa ra, mặc cho ngươi tài tình lại như thế nào kinh diễm, thiên phú lại như thế nào yêu nghiệt, nội tính lại như thế nào cường đại, cuối cùng đều chỉ có thể ở cái thiên kiếp này bên trong hóa thành cho bụi. Kẻ ngoại lai, như vậy ngừng, trở về ngươi nguyên bản thế giới đi. Ngươi như khư khư cố chấp, sẽ chỉ dẫn đến đáng sợ hơn tai nạn. Một cô tang thương cổ lao ý chí, đột nhiên tại Lục Viễn bên tai vang lên. Nguyên lai ngươi không phải câm điếc, còn biết nói chuyện. Lục Viễn cười lạnh nói. Đại hoang tiêu diệt, hắn đã mất tâm nhìn chung cái gọi là đại cục. Cho dù giết tới long trời lở đất, vạn cổ thành không đều cũng sẽ không tiếc. Thượng Thương Tiên Đạo nhất định phải vì thế trả giá đắt. Thần tộc đã diệt, ngươi kể cả nếu có lớn hơn nữa huyết hải thâm cửu, cũng hẳn là đến đây dừng tay. Còn chưa đủ. Thiên đạo ý chí còn chưa nói xong, liền bị Lục Viễn trực tiếp đánh gãy. Năm đó nhân tộc đời đời làm nô lúc, Thượng Thương Thiên Đạo có thể đã động đậy một ít lòng chắc ẩn. Năm đó Thượng Thương thần tộc bắt người tộc lúc chế thuốc, Thượng Thương Thiên Đạo lại chưa từng có quá bất luận cái gì ngăn lại tiến hành. Hiện nay sắp chết đến nơi, mới biết được khuyên Lục Viễn thu tay lại. Sớm đi làm cái gì rồi? Kẻ ngoại lai, ngươi lịch duyệt quá nhỏ bé, không biết ở trong đó hung hiểm. Chương 372, Lục Thế, sinh vào bất nghĩa, lấy thiên đạo mà thay vào. 2, chương 372, Lục Thế, sinh vào bất nghĩa, lấy thiên đạo mà thay vào. 2, nhưng nếu như ngươi tiếp tục tùy ý làm vậy, sẽ chỉ làm thấy tương lai biến thành sự thật, ngươi làm thật nếu để cho giới này trầm luân, vĩnh viễn đọa lạc vào hắc ám. Liên tiếp bị một cái kẻ ngoại lai ở trước mặt gian dạy, cho dù là lạnh lùng vô tình Thượng Thương Thiên Đạo giờ phút này đều có một ít tức giận. Thì tính sao? Lục Viễn ngữ khí băng lãnh hỏi ngược lại. Cho dù giới này tiêu diệt, vạn cổ thành không, lại với hắn có quan hệ gì? Hắn đau khổ tu hành, không phải là vì một cái khoái ý ân cửu, sinh sát tùy tâm. Nếu như tu luyện cả một đời, kết quả là làm sự tình còn muốn lo trước lo sau, làm cái gọi là đại cục cân nhắc. Vậy hắn chẳng phải là tu luyện uổng phí rồi? Lẽ nào lại như vậy? Chẳng lẽ ngươi quên bản thân sứ mệnh? Thượng Thương Tiên Đạo bị đang hỏi, lập tức thẹn quá thành giận nói. Chưa, nhưng đối Lục Mỗ mà nói, báo thủ quan trọng hơn. Lục Viễn thản nhiên nói, nội tâm chưa từng dao động nửa phần. Một cái mất đi lập trường trung lập, dung túng cũng trợ giúp Thượng Thương thần tộc hành hung Tiên Đạo ý chí, không có tư cách cùng hắn đàm luận cái gọi là đại cục. Huống chi cái gọi là thiên đạo, cũng chỉ là tiên tiên thần ma nhất tộc, dùng để chăn thả chúng sinh công cụ thôi. Có thể nói, Thượng Thương Tiên Đạo ban đầu sinh vào bất nghĩa, cũng xứng nói với hắn cái gì sứ mệnh cùng thương sinh. Tiên tiên thần ma nhất tộc đã chết. Mặc dù Lục Viễn không biết Thượng Thương Tiên Đạo là thế nào sống đến bây giờ, nhưng hắn hiện nay muốn làm, chính là đưa thiên đạo lên đường, sau đó kết thúc hết thảy hắc ám, còn giới này một cái tươi sáng càn khôn. Giết! Lục Viễn không còn ngữ khí nói nhảm, thả người hóa thành một đạo hư quang, nhấc quyền hướng cái kia ngập trời lôi hải bánh sát mà đi. Đã ngươi tự cho là đúng, chấp mê bất ngộ, vậy liền mãi mãi chôn cất tại giới này, vĩnh viễn đều không được siêu thoát. Thượng Thương Tiên Đạo tức giận, triệt để cùng Lục Viễn không nể mặt mũi. Lôi hải kịch liệt cuộn cuộn, đem cả mảnh trời không đều bao phủ ở bên trong. Vô số huyết sắc lôi mang ở giữa không trung du tẩu, phát ra lạnh thấu xương sát ý. Càn Nguyên, lúc này không xuất thủ, chờ đến khi nào? Thượng Thương Tiên Đạo quát lớn nói. Chỉ thấy cái kia huyết sắc lôi hải chỗ sâu, có nhất đạo hừng hực phủ quang phóng lên tận trời, lại đánh tan luân hồi thần ngục, đem Càn Nguyên Tiên Đế phóng ra. Không chỉ có như thế, cái kia phủ quang nội bộ còn có vô số kinh văn hiển hóa, tràn ngập nồng đậm tiên tiên thần lực. Đây là làm Càn Nguyên Tiên Đế nhìn thấy những này tiên tiên kinh văn, lập tức mắt phun tinh quang, hô hấp đều biến đến vô cùng gấp rút. Bởi vì những này kinh văn ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, mỗi một mai kinh văn đều phảng phất tận chứa đại đạo chí lý, bình thường tiên tôn cường giả nhìn một chút đều sẽ đầu váng mắt hoa, cảm thấy khó có thể lý giải được. Cho dù là mạnh như Càn Nguyên Tiên Đế đẳng cấp này khác vô thượng tồn tại, đạo lý giải đều cố hết sức. Nhưng hắn như si như cuồng, tựa như mê muội mở dạng, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm những kinh văn kia, cho dù hoa mắt chóng mặt, thần hồn rung động, đều không muốn lấy ra nửa phần ánh mắt. Bởi vì đây chính là hắn tha thiết ước mơ hỗn độn kinh. Phương pháp này chính là thái cổ thời kỳ, hết thảy tiên thiên thần ma liên thủ sáng tạo vô thượng đạo pháp. Danh xưng có thể thống ngự 3000 đại đạo, là thế gian cường đại nhất pháp môn. Nếu là hậu thiên sinh linh đạt được phương pháp này, chẳng những có thể để bù đắp tiên thiên thiếu hụt, về sau thiên nhân tiên thiên, hơn nữa còn có thể dung luyện ngàn vạn pháp tắc, làm bản thân viên mãn không tì vết, đúc thành vô thượng đạo cơ. Giữa lúc giơ tay nhấc chân, đều có thể thu được 3000 đại đạo gia trì. Ngày xưa Càn Nguyên Tiên Đế sở dĩ sẽ mưu phản nhân tộc, chính là Thượng Thương Tiên Đạo dùng một bộ phận hỗn độn kinh văn làm trao đổi, mê hoặc hắn đâm lưng nhân tộc thiên đế, cái này mới đưa đến nhân tộc thảm bại. Mà hắn năm đó theo thiên đạo trong tay lấy được hỗn độn kinh văn, cũng bất quá là đôi câu vài lời mà thôi. Nhưng chỉ vẹn vẹn là cái này một phần nhỏ không chọn vẹn kinh văn, liền khiến cho hắn ngưng tụ một ít tiên thiên thần niệm, thực lực càng là vượt xa quá hướng hết thảy thiên đế, đạt đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Vẹn vẹn từ một điểm này, cũng có thể thấy được kinh này đến tột cùng đến cỡ nào bất phàm. Ha ha ha, xem ra ngươi cũng là bị tiểu tử này ép, bằng không tuyệt đối không nỡ đem kinh này lấy ra. Càn Nguyên Tiên Đế cất tiếng cười to, nội tâm đã kích động đến mức độ không còn gì hơn. Càn Nguyên ngươi đừng cao hứng quá sớm, đây chỉ là nửa bộ Hỗn Độn Kinh mà thôi. Đợi ngươi tru sát kẻ này, ta mới có thể đem còn lại kinh văn giao cho ngươi. Thượng Thương Tiên Đạo lạnh nhạt hừ một tiếng, mười điểm bất mãn nói: "Yên tâm, kẻ này còn chưa thành đế, nửa bước Hỗn Độn Kinh đã đầy đủ bản đế trấn sát hắn." Càn Nguyên Tiên Đế ý khí phong phát nói: "Mặc dù hắn không thể không thừa nhận, Lục Viễn Thiên Phú mạnh đến đáng sợ, chỉ dựa vào dùng sức một mình liền nắm giữ thời gian, luân hồi, lực lượng, nhân quả cái này bốn loại chí cao pháp tắc. Nhưng tham thì thâm, chí cao pháp tắc quan hệ đến chư thiên vạn giới vận chuyển bản nguyên, như thế nào dễ dàng như vậy nắm giữ? Lục Viễn bây giờ cũng chỉ là nắm giữ một ít da lông mà thôi, khó mà phát huy ra quá lớn uy lực. Huống chi Hỗn Độn Kinh chính là man hoang thế giới từ xưa đến nay đạo thứ nhất pháp, ngưng tụ 3000 thần ma suốt đời cảm nộ cùng tâm huyết. Nếu như hắn có thể tu thành phương pháp này, có thể hiệu lệnh 3000 đại đạo, cũng có thể dựa vào cái này lĩnh ngộ một ít chí cao hỗn độn pháp tắc. Cho dù đối đầu Lục Viễn bốn loại chí cao pháp tắc, cũng có thể không kém chút nào hạ phong. Ngươi động tác tốt nhất nhanh lên một điểm, kẻ này tùy ý nhiễu loạn vận mệnh quy tích, đã nghiêm trọng kích thích đến vị kia tồn tại. Nếu như chờ hắn luyện hóa hết thể đại đạo bản nguyên, từ trong ngủ mê triệt để khôi phục, đến lúc đó ngươi ta đều không có kết cục tốt. Thượng Thương Thiên Đạo không quen nhìn Càn Nguyên Thiên Đế này tấm đắc ý quên hình bộ dáng, nghiêm khắc nhắc nhở nói: "Quả nhiên." Càn Nguyên Thiên Đế nghe vậy, lập tức thần sắc cứng lại, vui sướng trong lòng lập tức tiêu tán không ít. Mặc dù Hỗn Độn Kinh rất lợi hại, hắn chỉ là nắm giữ nửa bộ kinh văn, liền có tự tin có thể đánh giết Lục Viễn. Nhưng Thượng Thương Thiên Đạo trong miệng bị kia tồn tại, thế nhưng là Hỗn Độn Kinh người sáng lập, là một mình thôn phệ 3000 thần ma kinh khủng tồn tại. Cũng chính là 3000 tiên tiên thần ma sinh mệnh lực quá mức ứng ngạnh, cần 5 tháng dài đằng đẵng mới có thể luyện hóa hết thể bản nguyên. Bằng không dùng vị kia thực lực cùng thủ đoạn, chỗ nào còn có thể đến Thiên Thượng Thương Thần tộc cùng Thiên Đạo ý chí như thế nhảy nhót. Chỉ sợ Lục Viễn còn chưa giáng lâm, giới này liền sớm đã rơi vào trong hắc ám. Đã như vậy, quyền kia đế liền tốc chiến tốc thắng. Trước tru sát kẻ này, sau đó lại nghĩ biện pháp ngăn cản vị kia khôi phục. Càn Nguyên Tiên Đế hít sâu một hơi, đem trạng thái tăng lên tới trạng thái đỉnh phong. Mà những cái kia phong cách cổ xưa kinh văn, càng là nở rộ sáng chói thần quang, lần lượt lạc ấn đến thần hồn của hắn bên trong, cùng hắn triệt để dung hợp tại cùng một chỗ. Tùy theo cả hai dung hợp, Càn Nguyên Tiên Đế khí tức cơ hồ là tại trong quyền khắc, liền treo tới đến cực hạn, cũng thành công đột phá giới này chiến lược cực hạn. Thực ra dưới tình huống bình thường, Hỗn Độn Kinh phức tạp huyền ảo, cho dù hắn đạt được nửa bộ kinh văn, cũng chỉ ít tiêu phí mấy thời gian 100.000 năm mới có thể triệt để nắm giữ ảo diệu bên trong. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, hắn hiện nay có Thượng Thương Tiên Đạo trợ giúp cùng giá trị, có thể trong thời gian ngắn nhất dung hợp hết thể Hỗn Độn Kinh văn, làm thực lực bản thân trong nháy mắt tăng vọt. Nguyên lai đây chính là tiên tiên thần ma nắm giữ lực lượng. Càn Nguyên Tiên Đế không tìm được vui mừng, nỗi lòng kịch liệt chập trùng, thật lâu khó mà bình tĩnh. Đây cũng không phải là hắn đạo tâm không đủ kiên định, mà là cố lực lượng này quá mức cường đại, dẫn đến cho dù là hắn trên việc tu luyện trăm năm lâu vững chắc đạo tâm, giờ phút này đều suýt nữa mê thất tại cỗ này sức mạnh to lớn bên trong. Hắn cảm giác mình bây giờ tựa như là một cái hết ngồi đại giếng, thành công nhảy ra trước kia hẹp hòi giếng nước, thấy được ngoại giới rộng lớn cùng mênh mông. Coi hắn lần nữa quay đầu nhìn lại, chỉ sẽ cảm thấy trước đó chính mình quá mức nhỏ bé cùng nông cạn, căn bản không chịu nổi một kích. Đây là một loại cực điểm thăng hoa, cũng đồng dạng là trước nay chưa có chất biến. Hắn thậm chí có loại cảm giác, dùng chính mình thực lực hôm nay, phản phất trong nháy mắt, liền có thể đánh bại dễ dàng một vị thiên đế cường giả. Trên thực tế, đây cũng không phải là thực lực tăng vọt sau đó mang đến ảo giác, mà là hắn thật có năng lực có thể làm được điểm này. Bởi vì làm Càn Nguyên Thiên Đế chiến lược thăng hoa sau đó, nguyên bản những cái kia bình tĩnh ăn dưa cường giả dị giới, giờ phút này dọa đến trong lòng kịch chấn, tựa như một nhóm linh cầu gặp được một đầu viễn cổ khủng long bạo chúa. Dồn dập cuốn quýt thu hồi thần niệm, đối man hoang thế giới tránh không kịp, hẳn không thể có bao xa liền trốn xa hơn. Chương 373, Lục Thế, Tẩu Hỏa Nhập Ma, Hắc Hóa Thiên Đế. Chương 373, Lục Thế, Tẩu Hỏa Nhập Ma, Hắc Hóa Thiên Đế. Mênh mông chư thiên, làm một đám cường giả dị giới nhìn thấy Càn Nguyên Thiên Đế chiến lược thăng hoa, dồn dập đối nó tránh không kịp. Cũng chính là tận đến giờ phút này, bọn hắn mới rốt cuộc minh bạch, nhóm người mình vừa rồi tới gần man hoang thế giới lúc, nội tâm tại sao lại cảm thấy một trận bất an mãnh liệt cùng nguy cơ sinh tử cảm giác. Khó trách giới này có đại khủng bố, nguyên lai đúng là tồn tại thái cổ hoàng người đẳng cấp này khác chí cường giả. Không đúng, còn không có đạt tới thái cổ hoàng người loại kia cấp bậc, chỉ là một chút bước ra một bước nhỏ mà thôi. Áo bào đen lão giả cẩn thận cảm nhận một phen, căng cứng thần sắc rốt cục có chút hòa hoãn. Giống thái cổ hoàng người loại kia cấp bậc cường giả, có thể quân lâm chư thiên vạn giới, là trấn áp một thời đại tuyệt thế tồn tại. Bực này nhân vật một khi xuất thế, liền thiên đế cường giả đều muốn nơm nớp lo sợ, tự thân ra mặt nên đón, chỉ e gây nên đối phương bất mãn. Bởi vì đối với quân lâm vạn giới thái cổ hoàng người mà nói, thất tinh thế giới bị diện cũng chỉ là một cái lớn một chút giếng nước mà thôi. Mà thế giới khác bị diện thiên đế cường giả, thực ra cùng một cái cường tráng điểm ít ngồi đáy giếng không có gì khác biệt. Đến mức Càn Nguyên Thiên Đế mặc dù miễn cưỡng bước ra một bước kia, thế nhưng cùng chân chính thái cổ hoàng người so sánh, lại vẫn tồn tại chênh lệch thật lớn, đám người chỉ là sợ bóng sợ gió một trận mà thôi. Tắc tử, nhận lấy cái chết. Càn Nguyên Thiên Đế tay nắm quyền lớn, khí thế bệ nghệ thiên hạ, dùng không thể ngăn cản chi thế, hướng Lục Viễn oanh sát mà đi. Cho dù đột phá lại như thế nào, bại tướng rơi tay mà thôi, ta làm theo chẳng ngươi. Đối mặt chiến lược kéo lên Càn Nguyên Thiên Đế, Lục Viễn vẻ mặt tỉnh táo, không lùi mà tiến tới, lại lấn người hướng về phía trước, chủ động cùng hắn triển khai chém giết gần người. Thời khắc sinh tử, có đại khủng bố, nhưng cũng đồng dạng tồn tại đại kỳ ngộ. Từ xưa đến nay, có không ít cường giả chính là tại sống chết trước mắt, lâm trận đột phá, cái này có thể phóng ra một bước mấu chốt nhất. Mà Lục Viễn mặc dù nắm giữ bốn loại chí cao pháp tắc, có thể so sánh nắm giữ trên 100 vạn năm đạo hạnh cản nguyên thiên đế. Hắn cuối cùng vẫn là nội tình quá nhỏ bé, khó mà phát huy ra trí cao pháp tắc chân chính uy năng. Sở dĩ hắn cần một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, thế lực ngang nhau sinh tử chi chiến, kích thích thân thể tiềm năng, từ đó để cho mình tại chiến đấu bên trong cực điểm thăng hoa. Giết! Lục Viễn một trường bố ra, cùng càn nguyên thiên đế quyền ấn trùng điệp đâm vào cùng một chỗ. Sau một khắc, một cỗ không thể chống cự lực lượng kinh khủng xuyên thấu qua quyền ấn truyền vào Lục Viễn thể nội, lại trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Không chỉ có như thế, Lục Viễn còn cảm giác có một loại cái thế pháp tắc ngay tại trong thân thể của hắn tứ ngược, điên cuồng xé rách huyết nhục của hắn cùng xương cốt. Loại này pháp tắc chí cao chí thượng, chí vĩ chí lực, phản phất có thể thôn vệ 3000 đại đạo, làm hết thể đều hóa thành hỗn độn. Hắn uy năng cường đại, lại không kém cỏi chút nào hắn nắm giữ mặt khác 4 loại chí cao pháp tắc. Đây là trong truyền thuyết chí cao hỗn độn pháp tắc. Lục Viễn lông mày nhíu lại, mơ hồ đoán được loại này pháp tắc lai lịch. Tiểu tử ngươi ngược lại là có chút nhãn lực, ngươi có thể chết ở chí cao hỗn độn pháp tắc phía dưới, cũng coi như chết cũng không tiếc. Càn Nguyên Thiên Đế đứng chắc tay, đứng trong hư không, nhàn nhạt nói: Tiên Thiên Thần Ma sinh tại hỗn độn, vừa ra đời liền có thể nắm giữ một loại thiên địa đại đạo. Mỗi một loại đại đạo đi đến cực hạn, đều có thể siêu thoát giới này, không nhận thiên đạo trói buộc. Đây đối với hạn mức cao nhất chỉ có thể đạt tới thiên đế cảnh giới hậu tiên sinh linh mà nói, tuyệt đối là tha thiết ước mơ vô thượng tạo hóa. Nhưng Tiên Thiên Thần Ma sinh mà thần thánh, dùng lòng dạ của bọn họ cùng thiên phú, lại có chịu cam tâm dừng bước nơi này. Sở dĩ bọn hắn tạm thời buông xuống ân oán, liên thủ thôi diễn đại đạo tiên đồ, hao hết vô số tâm huyết cùng tinh lực, cuối cùng sáng tạo ra hỗn độn kinh, cái này môn vô thượng tuyệt học. Phương pháp này danh xưng man hoang thế giới đạo thứ nhất pháp. Hắn lịch thiên chỗ đã không cần nhiều lời. Điểm trọng yếu nhất ở chỗ, Tiên Thiên Thần Ma nhất tộc phát hiện, khi bọn hắn đem hỗn độn kinh tu luyện tới cực hạn, đem có cơ hội nắm giữ trong truyền thuyết chí cao hỗn độn pháp tắc. Môn này pháp tắc có thể luyện hóa thế gian hết thể năng lượng cho mình dùng, làm bản thân lột xác thành hỗn độn thể chất, có thể che đậy đương thời vô địch, là một cái chân chính vô thượng đại đạo. Nếu như thực sự có người có thể nắm giữ chí cao hỗn độn pháp tắc, đến lúc đó đừng nói phong vương cự đầu, cho dù là thái cổ hoàng người loại kia cấp bậc tồn tại đều có thể tùy tiện trấn áp. Chỉ tiếc lợi ích động nhân tâm, mạnh như Tiên Thiên Thần Ma cũng không thể ngoại lệ. Nếu không phải bọn hắn đi lầm đường, trắng trợn tàn sát lẫn nhau lời nói, lại có không bản đế ngày nổi danh. Càn Nguyên Thiên Đế có chút cảm khái nói: Năm đó man hoang thế giới cường thịnh nhất lúc, 3000 thần ma cùng tồn tại, uy áp vạn cổ chư thiên. Vô luận là đỉnh thực lực, hoặc thế giới quy mô, đều ẩn ẩn chạm tới cấp 8 thế giới vị diện cánh cửa. Có thể ai có thể nghĩ tới, huy hoàng như vậy thịnh thế, lại tại trong một đêm hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thương Thiên đã chết, Hoàng Thiên đương lập. Đã từng thống ngự 3000 hạ giới thái cổ cửu thiên, bây giờ cũng chỉ còn lại có Huyền Thiên vẫn còn tồn tại tại thế. Thằng ngại danh, ngươi nhiễu loạn nhân quả, kém chút dẫn đến Huyền Thiên thức tỉnh, cái kia lên đường. Càn Nguyên Tiên Đế đang khi nói chuyện, lần nữa một trường vô ra. Hắn một trường này hơi hận, nhìn như thường thường không có gì lạ, không có bất kỳ cái gì loẹt loẹt động tác, giống như cùng phạm nhân khu đổi rồi một dạng đơn giản. Nhưng đến hắn cảnh giới này, đã không còn cần bất luận cái gì chiêu thức, đưa tay giơ chân ở giữa, đều ẩn chứa suốt đời đạo pháp. Chỉ cần một trường vô ra, liền có thể ma diệt đi qua, làm ngàn vạn vị diện hóa thành bụi bặm. Vâng. Càn Nguyên Tiên Đế một trường vô dưới, có vô tận hỗn độn khí tràn ngập, liền tinh không đều hóa thành một mảnh hư vô. Một bên khác, Lục Viễn không có tránh lui, cũng đồng dạng một trường đánh ra. Chỉ là lần này, quanh người hắn có thời gian pháp tắc bản nguyên quanh quẩn. Làm Càn Nguyên Thiên Đế tới gần Lục Viễn ngàn trượng bên trong, động tác lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm lại. Ngươi chỉ là nắm giữ một ít da lông mà thôi, đồng dạng một chiêu, đã đối ta vô dụng. Càn Nguyên Thiên Đế lạnh nhạt hừ một tiếng, sắp tới cao hỗn độn pháp tắc thôi động đến cực hạn. Mặc dù hắn từ thượng thương thiên đạo trong tay, chỉ lấy được nửa bộ hỗn độn kinh văn, chỉ có thể miễn cưỡng vận dụng một ít chí cao hỗn độn pháp tắc. Nhưng bằng mượn cái này một sợi hỗn độn bản nguyên, liền đủ để không nhìn trí cao thời gian pháp tắc quá nhiễu. Ầm. Chỉ thấy Càn Nguyên Thiên Đế hóa thành một đạo hào quang, trong nháy mắt cùng Lục Viễn va chạm tại cùng một chỗ. Nương theo lấy một trận kinh thiên động địa tiếng vang, toàn bộ thượng thương thần giới đều đang run sợ. Mênh mông thiên khung đều bị cái này cố lực lượng kinh khủng vỡ ra đến, trực tiếp hóa thành hư vô. Mà phía trên bầu trời, có bóng ánh thần huyết vẩy xuống, Lục Viễn thân hình lão đạo trở ra, đúng là bị trọng thương. Liền không thể phá vỡ nhục thân đều hiện lên xuất ra đạo đạo vết rách, giống như không thể thừa nhận khủng bố như thế sức mạnh to lớn. Nhưng cùng lúc đó, Lục Viễn mặt ngoài thân thể chói lọi thần quang lại trở nên càng phát ra sáng chói, tựa như một trôi sơ kinh ma luyện bảo kiếm, bắt đầu tách ra một ít phong mang. Trước đó bởi vì năng lượng thiếu hụt nguyên nhân, dẫn đến Tiên Thiên đạo chủng không thể viên mãn, chỉ có thể khiến cho hắn dừng ở nửa bước Thiên Đế cảnh giới. Nhưng bây giờ tại tử vong kích thích dưới, trong cơ thể hắn Tiên Thiên đạo chủng lần nữa khôi phục, đang tại hoàn thành lộ sắc cuối cùng. Lại đến, Lục Viễn đằng không mà lên, lần nữa cùng Càn Nguyên Thiên Đế va chạm tại cùng một chỗ. Không biết sống chết, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành bằng ngươi. Càn Nguyên Thiên Đế ánh mắt lạnh lùng, nội tâm đối Lục Viễn sát ý đã mãnh liệt đến cực hạn. Hắn ngang nhiên vận dụng tuyệt sát chi thuật, muốn đem nó đẩy vào chỗ chết. Có thể Lục Viễn lại chưa từng lùi bước nửa bước, đem bản thân đạo pháp diễn hóa đến cực hạn, cố gắng chống cự Càn Nguyên Thiên Đế cuồng bạo thế công. Tại lần lượt trong đụng chạm, Lục Viễn thân thể không ngừng bị trọng thương băng liệt, nhưng khí tức của hắn cũng biến thành càng phát ra siêu nhiên, thậm chí lệnh Càn Nguyên Thiên Đế đều cảm nhận được một ít uy hiếp. Ngươi muốn cầm bản đế làm đá mài đao, có thể bản đế sao lại không phải bắt ngươi đang luyện tập? Càn Nguyên Thiên Đế cười lạnh nói. Có thể đi đến hắn bước này vô thượng tồn tại, cái nào không có thiên tư tuyệt thế, nội tính lịch thiên hạng người. Lục Viễn có thể tại chiến đấu bên trong đột phá, hắn cũng giống vậy có thể. Nhờ vào trận chiến đấu này, hắn đối với hỗn độn kinh lĩnh ngộ trở nên càng phát ra tinh thâm, đã có thể điều động càng nhiều trí cao hỗn độn lực lượng pháp tắc. Trí cao hỗn độn pháp tắc bá đạo tuyệt luân, có thể nuốt vệ ngàn vạn năng lượng cho mình dùng, liền 3000 đại đạo đều không ngoại lệ. Làm Càn Nguyên Thiên Đế đem hỗn độn kinh thôi động đến cực hạn, cả người hắn đều phảng phất biến thành một cái sâu hắc động không thấy đáy, điên cuồng thôn phệ phiến thiên địa này pháp tắc bản nguyên. Bất quá theo lấy thực lực nhanh chóng kéo lên, hắn mặt ngoài thân thể lại dần dần hiện ra từng sợi hắc khí. Hắc khí kia dày đặc như mực, đem chung quanh hư không đều nhuộm thành hắc sắc. Có thể Càn Nguyên Thiên Đế bản nhân lại đối với cái này giật mình chưa tỉnh, phảng phất đã trầm luân tại lực lượng tăng lên khoái cảm bên trong không thể tự kiềm chế. Hoàng Bét, Càn Nguyên, ngươi đã tẩu hỏa nhập ma, còn không mau mau cứ thế ngừng tay. Thượng Thương Tiên Đạo thấy thế, doa đến vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Bởi vì nó làm thái cổ thời đại người chứng kiến, so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Tu luyện Hỗn Độn Kinh một khi tẩu hỏa nhập ma, đến tột cùng sẽ dẫn đến đáng sợ đến mức nào tai nạn. Sớm biết Càn Nguyên như thế tham công liều lĩnh, ta liền không nên đem phương pháp này truyền thụ cho hắn, chẳng lẽ lại giới này lại phải dẫm vào năm đó vết xe đổ. Thượng Thương Tiên Đạo tựa như nghĩ tới điều gì cực kỳ chuyện kinh khủng, liền âm thanh đều đang run rẩy. Chương 374, Lục Thế, Luyện Hóa Thiên Đạo, cuối cùng thành Tiên Đế. Chương 374, Lục Thế, Luyện Hóa Thiên Đạo, cuối cùng thành Tiên Đế. Càn Nguyên Tiên Đế thật tốt, tại sao lại đột nhiên nhập ma? Phía trên bầu trời, nhìn thấy trên người đối phương không ngừng toát ra hắc khí, Lục Viễn trong lòng rung động, cấp tốc kéo dài khoảng cách, lui tới khu vực an toàn về sau, cái này quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Càn Nguyên Tiên Đế giờ phút này thân hóa vực sâu, cả người bị dày đặc hắc khí bao phủ, tựa như không kiểm soát một dạng, điên cuồng thôn phệ phiến thiên địa này pháp tắc bản nguyên. Hơn nữa loại hắc khí này kịch liệt cuộn, nhường Lục Viễn trong lòng lại có một loại giống như đã từng tương tự cảm giác quen thuộc. Thời suy nghĩ một hồi, hắn rốt cuộc hiểu rõ cố lực lượng này khởi nguồn. Cái này không phải liền là lúc trước hắn tại Tuế Nguyệt Trường Hà cuối cùng nhìn thấy vực sâu hắc vụ sao? Chẳng lẽ Càn Nguyên Thiên Đế tu luyện Hỗn Độn Kinh cùng chỗ kia Hắc Ám Đại Uyên có quan hệ? Lục Viễn chau mày, trong lòng hiện ra rất nhiều suy đoán. Một vị Hắc Hóa Thiên Đế, áo bào đen lão giả bọn người nhìn thấy một màn này, cũng là cảm thấy không ổn. Hắc Ám bản nguyên bất tử bất diệt, có thể hủ hóa chư thiên vạn giới, liền Thiên Đế cường giả đều khó mà ngăn cản. Nếu như Càn Nguyên Thiên Đế thật rơi vào Hắc Ám, đến lúc đó đừng nói man hoang thế giới sẽ biến thành một vùng phế tích, ngay cả phụ cận mặt khác cao cấp vị diện cũng sẽ khổ sở liên lụy. Lập tức phong tỏa vị diện thông đạo, cấm chỉ bất luận cái gì sinh linh tới gần. Áo bào đen lão giả như lâm đại địch, vội vàng ra lệnh. Ngay sau đó, hắn vị trí chỗ kia thế giới vị diện đột nhiên hiện ra một tầng sương mù xám xịt. Nhìn từ đằng xa đi qua, giống như là bị một đoàn mê vụ bao phủ ở bên trong, có thể ngăn cách hết thể khí tức cùng sinh mệnh ba động, càng không có cách nào bị ngoại giới sinh linh quan sát đo đạc đến. Mặt khác cường giả dị giới thấy thế, cũng dồn dập vận dụng cùng loại thủ đoạn, đem riêng phần mình vị trí vị diện trực tiếp cùng ngoại giới ngăn cách ra. Đây là thế giới khác tự vệ thủ đoạn. Lục Viễn nhìn xem đoàn kia mê vụ, như có điều suy nghĩ nói, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Thế giới vị diện đẳng cấp càng cao, càng dễ dàng dẫn tới hắc ám sinh linh thăm dò. Sở dĩ chân thật chư thiên vạn giới, tựa như là một đoàn mê vụ. Tuyệt đại bộ phận cao cấp thế giới vị diện vì tránh né nguy hiểm, sẽ chủ động ẩn nấp tại sương mù xám bên trong, rất ít cùng vị diện khác giao lưu. Là ngoại giới hoàn cảnh xảy ra trọng đại nguy cơ, bọn chúng sẽ còn phong tỏa thiên địa, làm bản thân không cách nào bị quan sát đo đạc cùng cảm nhận. Trừ phi có thế giới neo điểm hoặc kỹ càng vị diện tọa độ, bằng không rất nhiều phong vương cự đầu tại chư thiên du đã nhiều năm, đều chưa hẳn có thể phát hiện một cái cao cấp vị diện. Sở dĩ đến bây giờ, chủ thế giới đều còn không có biết rõ ràng, chư thiên vạn giới rốt cuộc vẫn tồn tại bao nhiêu cao duy thế giới. Mà áo bào đen lão giả bọn người hiển nhiên cũng là bị hù dọa, lo lắng bọn hắn chỗ thế giới sẽ bị hắc ám tác động đến, cho nên mới có thể ra hạ sách này. Tùy theo thời gian chuyển rời, Càn Nguyên Thiên Đế trên thân hắc khí trở nên càng phát ra nồng đậm, đem hơn phân nửa bầu trời đều nhuộm thành hắc sắc. Không chỉ có như thế, Lục Viễn còn có thể nhận ra được, những hắc khí này tựa hồ có thể đồng hóa ăn mòn thế gian hết thảy sự vật, liền thiên địa pháp tắc đều không ngoại lệ. Tại hắc khí ăn mòn dưới, liền tượng tương thiên đạo lực lượng đều kịch liệt suy sụp. Chỉ sợ qua không được bao lâu, liền sẽ bị triệt để thôn phệ. Tiểu tử, mau ngăn cản hắn, bằng không ngươi ta đều phải chết ở chỗ này. Cũng chính là ở thời điểm này, thượng tương thiên đạo thanh âm lo lắng đột nhiên tại Lục Viễn bên tai vang lên. Mặc dù nó trước đó không lâu, còn đối Lục Viễn hận thấu xương, hận không thể đem nó giết cho thống khoái chi. Nhưng Càn Nguyên Thiên Đế nhập ma, sẽ dẫn đến đáng sợ hơn kết quả. Tại cái này chủng diệt thế hai kiếp trước mắt, cho dù nó cùng Lục Viễn có lớn hơn nữa thâm cửu đại hận, giờ phút này đều không thể không tạm thời buông xuống. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lục Viễn trầm giọng hỏi. Có thể làm cho tâm cao khí ngạo thượng thương thiên đạo buông xuống cửu hận cùng mặt mũi, hướng hắn vị này đại địch xin giúp đỡ, hiển nhiên việc này đã đến rất nghiêm trọng tình trạng. Đáng chết. Không nghĩ tới Huyền Thiên ngủ say trước, lại còn tại Hỗn Độn Kinh phía trên động tay chân. Thượng thương thiên đạo ngữ khí đắng chát, làm Lục Viễn giảng giải cái kia đoạn không muốn người biết bí mật. Thời đại thái cổ, thiên tiên thần ma cao cao tại thượng, quan sát vạn cổ tuyết nguyệt. Thế nhưng là dùng tâm tính của bọn hắn cùng thiên phú, lại có chịu cam tâm đợi tại một phương ao nước bên trong. Sở dĩ bọn hắn du lịch chư thiên, vẫn luôn đang tìm kiếm siêu thoát chi pháp, cuối cùng hao hết vô số tâm huyết cùng tinh lực, liên thủ đã sáng tạo ra Hỗn Độn Kinh cái này môn vô thượng đạo pháp. Nhưng quân dùng cái này hưng thịnh, cũng nhất định dùng cái này vong. Hỗn Độn pháp tắc có thể thôn vệ ngàn vạn bản nguyên để bản thân sử dụng, đem tất cả lực lượng thuộc về bản thân. Tại cương đại như thế lực lượng hấp dẫn dưới, cho dù mạnh như thần ma nhất tộc đều khó mà giữ vững tỉnh táo. Bọn hắn ngộ nhập lạc lối, bắt đầu tàn sát lẫn nhau, cướp trắng trợn lẫn nhau bản nguyên cùng lực lượng. Cuối cùng dẫn đến tiên thiên thần ma nhất tộc tất cả đều chết hoặc bị thương, chỉ có thái cổ cựu thiên một trong huyền thiên sống tiếp được. Thái cổ Cửu Thiên chính là cường đại nhất 9 vị tiên tiên thần ma, tựa như thế nhân đều biết Thương Thiên, thực ra cũng là một tôn tiên tiên thần ma xưng hô. Mà màu đen lại được xưng là hắc sắc, sở dĩ Huyền Thiên cũng có hắc thiên danh xưng. Huyền Thiên, ngươi là ý nói, hắn chính là chôn cất đế bên chỗ sâu đạo thân ảnh kia. Lục Viễn con ngươi hơi co lại, rốt cuộc hiểu rõ vị kia thần bí tồn tại thân phận. Chỉ là đối phương ngũ quan cùng tướng mạo, tại sao lại cùng chính mình giống nhau như lúc? Thậm chí liền khí tức đều cực kỳ tương tự, khó mà nhìn ra mảy may khác biệt. Không sai, thái cổ trong 9 ngày, Huyền Thiên xuất sinh trễ nhất, thực lực yếu nhất, nhưng ngộ tính mạnh nhất, đối hỗn độn kinh lĩnh ngộ đã đến trình độ đăng phong tạo cực. Huyền Thiên chính là lợi dụng phương pháp này, thành công thôn phệ hết thể tiên tiên thần ma. Thượng Thương Tiên Đạo thở dài nói, chí cao hỗn độn pháp tắc tiên tiên mà sinh, là vạn vật sinh ra chi bắt đầu. Phương pháp này liền có thể dùng thôn phệ hết thể bản nguyên chi lực, đồng thời cũng có thể diễn hóa thế gian bất luận một loại nào đạo pháp cùng bất luận một loại nào lực lượng. Nếu như chỉ là như thế, ngược lại thì cũng thôi đi. Dù sao chí cao hỗn độn pháp tắc mạnh hơn, cũng chỉ là một loại chí cao pháp tắc mà thôi, đối với thống ngự vạn giới chư thiên ý chí mà nói, cũng không tính là gì. Nhưng chỗ khó giải thích nhất ở chỗ, Huyền Thiên đem hỗn độn pháp tắc cùng hắc ám bản nguyên dung hợp tại cùng một chỗ, chẳng những kế thừa hắc ám bản nguyên bất tử bất diệt đặc tính, còn có thể ăn mòn đồng hóa bất luận cái gì tồn tại. Giết không chết, lại diệt không xong, còn có thể vô hạn cảm nhiễm quyết tán. Loại lực lượng này thực tế quá mức nghịch thiên, đến mức chư thiên ý chí cầm Huyền Thiên đều không có biện pháp gì. Chỉ có thể đem man hoang thế giới cùng thế giới khác vị diện cách biệt, sau đó ôm lấy ngựa chết làm ngựa sống tâm tính, nếm thử nhường mô phỏng giả chuyển sinh giới này, nhìn có thể hay không tìm tới phá cục chi pháp. Mà Thượng Thương Tiên Đạo cũng chỉ là thái cổ Cửu Thiên một trong Thương Thiên tàn hồn biến thành. Năm đó Huyền Thiên dùng sức một mình thôn vệ 3000 thần ma, không thể không bị ép rơi vào trạng thái ngủ say, sở dĩ nó mới có thể miễn cưỡng tồn sống đến bây giờ. Giới này đã trở thành tình thế chắc chắn phải chết, khó trách chư thiên ý chí sẽ cho phép ta vận dụng chư thiên thần mục kinh. Chương 374, lục thế, luyện hóa thiên đạo, cuối cùng thành tiên đế. 2, chương 374, lục thế, luyện hóa thiên đạo, cuối cùng thành tiên đế. 2, Lục Viễn biết được phía sau trận tướng, sắc mặt trở nên rất khó coi. Hắn nắm giữ 4 loại chí cao pháp tắc, tự nhiên so với những người khác hiểu hơn chí cao pháp tắc đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Mà Huyền Thiên đồng thời nắm giữ chí cao hỗn độn pháp tắc cùng với hắc ám bản nguyên, thực lực đã đạt đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Phóng nhãn toàn bộ man hoang thế giới, đều không người nào có thể cùng làm địch nhân. Hắc vụ ta có thể vận dụng chư thiên thần ngục kinh chấn áp, nhưng hỗn độn pháp tắc lại muốn thế nào đối kháng? Lục Viễn chau mày. Chí cao pháp tắc cũng không phải là số lượng càng nhiều càng tốt, mà là muốn nhìn mỗi lĩnh ngộ của mỗi người cùng nắm giữ trình độ. Hắn mặc dù nắm giữ 4 loại chí cao pháp tắc, nhưng thời gian tu hành quá ngắn, chỉ là lĩnh ngộ một ít ra lông mà thôi. Há lại có thể cùng Huyền Thiên loại này từ thái cổ thời đại liền tồn tại đến nay tiên tiên thần ma đánh đồng? Lại càng không cần phải nói, đối phương cảnh giới cùng thực lực còn xa ở trên hắn, nếu không phải tiên tiên thần ma chân linh bất diệt, Huyền Thiên cần hao phí đại lượng thời gian mới có thể đem luyện hóa. Chỉ sợ Lục Viễn đều không nhất định có thể sống đến bây giờ. Bây giờ tùy theo hắc khí trở nên càng phát ra nồng đậm, ngủ say tại Tuế Nguyệt Trường Hà cuối Huyền Thiên đã đang nhanh chóng khôi phục. Lục Viễn thậm chí đã có thể mơ hồ cảm nhận được, ánh mắt của đối phương đã có thể vượt ngang tương lai, ngay tại nhìn chăm chú nhất cử nhất động của hắn, nhường hắn có loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Không kịp quản nhiều như vậy, trước giải quyết Càn Nguyên Tiên Đế, lại nghĩ biện pháp khác. Lục Viễn cắn răng một cái, đem bản thân đạo pháp thôi động đến cực hạn. Dùng Chư Thiên Thần Ngục Kinh khống chế chí cao luân hồi pháp tắc, lần nữa thi triển ra luân hồi thần ngục. Ông, một trận mắt trần có thể thấy kim sắc gợn sóng, tại hư không nhanh chóng lan tràn ra. Gợn sóng những nơi đi qua, phong tỏa thiên địa, giam cầm hư không. Có vô số phù văn lạc ấn tại phiến thiên địa này mỗi một chỗ ngóc ngách, đem thiên khung đều nhuộm thành kim sắc. Cuối cùng hết thảy phù văn đạo ngân xen lẫn, hình thành một mảnh luân hồi thần ngục, cưỡng ép ngăn cản hắc khí quyết tán. Chỉ tiếc, đối mặt mảnh này luân hồi thần ngục, Càn Nguyên Thiên Đế sắc mặt lại lộ ra một ít khinh thường. Trên người hắn hắc khí phun trào, truyền lại ra một cỗ hỗn độn pháp tắc ba động, lại triệt tiêu cường đại phong cấm chi lực. Cho dù thân ở tại luân hồi thần ngục bên trong, đều có thể hành động tự nhiên, căn bản không bị đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Lần này nguy rồi, luân hồi thần ngục đều đã mất đi tác dụng. Lục Viễn cảm thấy khó giải quyết. Trước đó tại Lục Tinh Huyền Huyễn thế giới lúc, mặc dù thôn thiên tức thủy tổ bị hắc ám bản nguyên ăn mòn, cũng đồng dạng giết không chết, diệt không xong. Nhưng hắn còn có thể vận dụng luân hồi thần ngục, đem nó vĩnh hằng trục xuất, làm đối phương không cách nào lại quát tháo. Nhưng bây giờ Càn Nguyên Thiên Đế nắm giữ chí cao hỗn độn pháp tắc, cho dù không có Thượng Thương Tiên Đạo gia trì, đều có thể nhẹ nhõm đánh xuyên luân hồi thần ngục phong cấm. Huống chi hắc ám pháp tắc có thể thôn vệ bất kỳ lực lượng nào, liền Thượng Thương Thiên Đạo đều khó mà chống cự. Làm Càn Nguyên Thiên Đế khí tức từng bước kéo lên, Thượng Thương Thiên Đạo lực lượng lại trở nên càng phát ra yếu ớt. Nếu như nói trước đó Thượng Thương Thiên Đạo nắm giữ bản nguyên chi lực giống như đại hải giống như mênh mông bằng bạc, như vậy hiện tại thì là đã héo rút thành một mảnh hồ nước. Không còn kịp rồi, tiểu tử nhanh chóng phóng khai tâm thần, ta giúp ngươi ngưng tụ Thiên Đế đạo quả. Thượng Thương Thiên Đạo quát tầm lên, dự định bất kể bất cứ giá nào trợ Lục Viễn chứng đạo. Lục Viễn ánh mắt tĩnh mịch, cũng biết do việc đã đến nước này, không còn cách nào khác, lúc này thu hồi luân hồi thần ngục, bắt đầu toàn lực trùng kích Thiên Đế cảnh giới. Thượng Thương Tiên Đạo thấy thế, trong lòng vui mừng quá đỗi. Sau một khắc, một đạo thanh sắc tàn hồn từ trên trời giáng xuống, chui vào Lục Viễn trong đầu. Nhưng làm hắn tập trung nhìn vào, nhưng trong nháy mắt ngộp, chỉ thấy Lục Viễn trong đầu có một tôn thần ngục dung lô đang xoay chậm chậm, truyền lại ra một cỗ hủy thiên diệt địa kinh khủng uy áp. "Tiểu tử, ngươi đây là ý gì?" Thượng Thương Tiên Đạo cấp bách vội rút thân trở ra, lại đột nhiên đâm vào một đạo vô hình bình chướng phía trên, đâm đến hắn đau nhức không gì sánh được, liền tàn hồn đều ảm đạm đi khá nhiều. Không có ý nghĩa gì, Ta Đại Hoang có câu ngạn ngữ, kêu có bằng hữu từ phương xa tới, tất chu chi. Ngươi cùng ta Đại Hoang ở giữa ân oán, bây giờ cũng nên thanh lý. Nhìn thấy đối phương tức hồn hển bộ dáng, Lục Viễn trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Là hắn biết Thượng Thương Thiên Đạo không có ý tốt, nói là trợ hắn chứng đạo thành đế, đơn giản là muốn thừa cơ đoạt xá mà thôi. Đồ hỗn trướng, đều đến lúc này, ngươi lại còn chỉ lo bản thân chi tư, chẳng lẽ ngươi làm thật ngẫm lại xem đến đây thế giới sinh linh đồ thán? Nhanh lên một điểm thả ta ra ngoài, bằng không lại trễ nải nữa, sẽ chỉ không công bỏ lỡ chứng đạo thời cơ. Cái kia sợi màu xanh tàn hồn đau lòng nhức óc, một bộ lòng mang thương sinh dáng vẻ. Luyện ngươi, ta cũng như thế có thể chứng đạo. Có thể Lục Viễn lại ngẩng mặt làm ngơ, chỉ là cực lực thôi động thần ngục dung lô, dự định đem Thượng Thương Thiên Đạo trực tiếp luyện hóa. Ngay sau đó, tôn này thần ngục dung lô khôi phục đến cực hạn, tựa như một vòng đại nhật quang theo vạn cổ, truyền lại ra một cỗ không thể ngăn cản hấp lực, làm Thượng Thương Thiên Đạo đều cảm nhận được một loại trước nay chưa có nguy cơ sinh tử cảm giác. Nó liều mạng chống cự, không ngừng va chạm luân hồi thần ngục hóa thành kiên cố bình chướng, hận không thể lập tức thoát đi nơi đây. Có thể lúc này không giống ngày xưa, nếu như đổi lại là nó toàn thịnh thời kỳ, có lẽ Lục Viễn còn không dám như thế khinh thường. Nhưng bây giờ nó hơn phân nửa lực lượng đều bị Càn Nguyên Tiên Đế thôn phệ, sớm đã trở nên hết sức yếu ớt, nơi nào còn có lực lượng chống cự thần ngục dung lô luyện hóa. Cũng không lâu lắm, cái kia sợi màu xanh tàn hồn hét thảm một tiếng, rơi vào thần ngục dung lô bên trong, trong nháy mắt bị luyện hóa thành một cỗ bàng bạc thuần túy pháp tắc bản nguyên. Oanh, tại cái này cỗ pháp tắc bản nguyên tới tiêu dưới, Lục Viễn thể nội viên kia tiên tiên đạo chủng cực điểm lột xác, mặt ngoài pháp tắc đạo văn trở nên càng phát ra rườm rà, rốt cục trưởng thành là một viên trước tiên đạo quả. Làm viên này trước tiên đạo quả ngưng tụ trong nháy mắt, hết thảy pháp tắc thần văn oanh minh không thôi, nở rộ đại đạo phù quang, giống như đang ăn mừng một vị đương thời thiên đế sinh ra. Ngàn vạn pháp tắc bản nguyên sen lẫn tại cùng một chỗ, biến thành duy nhất thuộc về Lục Viễn đế cấp pháp tắc, mà Lục Viễn khí tức cũng xảy ra biến hóa về chất. Vô số chói lọi hào quang rủ xuống, ở trên người hắn hình thành một kiện ám kim đế bảo. Đế bảo mặt ngoài có núi non sông ngòi, hoa cỏ cây cối, phi cầm tẩu thú cùng với nhật nguyệt tinh thần, có thể nói là lộng lẫy đến cực hạn. Không chỉ có như thế, giữa hư không còn có pháp tắc bản nguyên hiển hóa, hóa thành một cái đế quan rơi vào Lục Viễn đỉnh đầu, làm khí thế của hắn trở nên càng phát ra uy nghiêm. Hắn vẹn vẹn chỉ là đứng sừng sững ở chỗ đó, liền phảng phất có thể áp sập chư thiên vạn cổ, dung chuyển tuế nguyện trường hạ. Nhân quả không thêm thân, luân hồi không thể độ. Thần ngục bên trong, hết thảy sự vật đều không còn tồn tại, chỉ có Lục Viễn có thể tuyên cổ trường tồn, vĩnh hằng bất hủ. Hắn đạo thể viên mãn, chỉ dựa vào nhục thân chi lực cũng đủ để chấn áp hết thảy. Giang giác, phía trên vòng trời, lôi hải tụ tập, một vòng đại biểu cực hạn sát phạt cùng hủy diệt hắc sắc lôi mang từ lôi hải chỗ sâu hiện hiện, hóa thành một chuôi chiến đao. Đây là Lục Viễn chứng đạo đế binh, trải qua đế cấp pháp tắc tẩy lễ, trở nên càng phát ra sắc bén cùng cường đại. Đao mang lạnh thấu xương, không thể địch nổi. Chỉ dựa vào một sợi phong mang, liền có thể nhẹ nhõm chém giết một vị chuẩn đế. Cả cuốn quanh tại Càn Nguyên Tiên Đế toàn thân hắc vụ, đều bất an kịch liệt phun trào, phảng phất cảm nhận được nào đó mãnh liệt uy hiếp. Ngươi thành đế lại như thế nào? Bản đế một dạng có thể giết ngươi. Càn Nguyên Tiên Đế thân thể trở nên càng phát ra hắc ám, nhưng hắn cặp con mắt kia lại tràn đầy tơ máu, tựa như bị máu tươi nhiễm đỏ đồng dạng. Thấu qua hắn huyết mâu, Lục Viễn thậm chí có thể mơ hồ nhận ra được một vị khác tồn tại nhìn trộm ánh mắt. Càn Nguyên đã bị Huyền Thiên đồng hóa. Lục Viễn trong lòng rất là bất an, quyết định tốc chiến tốc thắng, tất công tại chiến dịch. Chương 375, Lục Thế, Càn Nguyên vẫn lạc, đen tối nhất Hắc Thiên. Chương 375, Lục Thế, Càn Nguyên vẫn lạc, đen tối nhất Hắc Thiên. Thượng Thương thần giới. Nếu có người ngẩng đầu nhìn lại, liền sẽ phát hiện cả mảnh trời không đều bị hai cỗ lực lượng chia thành hai nửa. Một bên hắc vụ mãnh liệt, những nơi đi qua có thể đồng hóa thôn vệ hết thảy sự vật, liền hư không đều muốn thuộc về hắc ám. Mà một bên khác thì là kim quang sáng chói, tựa như mặt trời, giống như có thể chiếu sáng vạn cổ, xua tan hết thảy hắc vụ cùng yêu ma quỷ quái. Cái này hai cỗ lực lượng chém giết tại cùng một chỗ, không ngừng tiêu hao cũng ma diệt đối phương bản nguyên, đều ý đồ đem đối phương từ phiến thiên địa này đuổi ra ngoài. Đây là đạo và pháp giao phong, càng là thiên đế ý chí chi tranh. Nhìn qua thường thường không có gì lạ, thực ra hung hiểm dị thường. Hơi không cẩn thận, trong đó một phương liền sẽ nói tiêu tan mệnh vẫn. Mà tại khác biệt thời không, còn có hai bóng người đang kịch liệt giao chiến. Tuế Nguyệt Trường Hà không ngừng kích động. Quá khứ, hiện tại, ngay cả tương lai, đều có vô số thiên đế pháp thân không ngừng sinh diệt. Bọn hắn chiến tới điên cuồng, không có nương tay, đều vận dụng cường đại nhất tuyệt sát chi thuật. Cho dù trả bất cứ giá nào, đều muốn gửi tới đối phương vào chỗ chết. Đến cuối cùng, vạn cổ thành không, luân hồi sụp đổ. Thượng Thương thần giới cùng với 3000 hạ giới hóa thành hư vô, hết thảy đều triệt để không còn tồn tại. Ngươi pháp đã đối ta vô dụng. Bao phủ tại Càn Nguyên Tiên Đế toàn thân hắc vụ trở nên càng phát ra nồng đậm, trùng trùng điệp điệp, vô biên vô hạn. Như muốn quét sạch chư thiên vạn giới, nhường toàn bộ sinh linh đều vĩnh viễn rơi hắc ám. Càng làm Lục Viễn cảm thấy khó giải quyết chính là, tùy theo hắc vụ ăn mòn, Càn Nguyên Tiên Đế ngũ quan cùng khí tức trở nên càng phát ra mơ hồ và mẹo, phản phất là có hai gương mặt trùng điệp tại cùng một chỗ, lệnh Lục Viễn đều có chút không rét mà run. Tuế Nguyệt Trường Hà đã xuất hiện đứt gãy, chỉ có nồng đậm hắc vụ từ Trường Hà cuối cùng lan tràn mà đến, đang hướng Lục Viễn vị trí thời không từng bước tới gần. Nguyên bản dựa theo bình thường vận mệnh quy tích, Huyền Thiên chí ít còn muốn mấy trăm năm thời gian mới có thể từ trong ngủ mê thức tỉnh. Có thể Lục Viễn nhiễu loạn nhân quả cùng Tuế Nguyệt, lại thêm Huyền Thiên tại hỗn độn kinh bên trong động tay chân, làm Càn Nguyên Tiên Đế ngoại ý muốn nhập ma. Đủ loại nhân tố điệp ra phía dưới, làm Huyền Thiên khôi phục thời gian thật to trước thời hạn không ít. Nếu như một khi nhường hắn thức tỉnh, Lục Viễn đã từng chỗ nhìn thấy đáng sợ tương lai sẽ triệt để hóa thành hiện thực. Cho đến lúc đó, lại cũng không người nào có thể ngăn cản Huyền Tiên bước chân. Không thể đợi thêm nữa, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, mau chóng chém giết Càn Nguyên Tiên Đế. Lục Viễn hít sâu một hơi, đem bốn loại chí cao pháp tắc toàn bộ thôi động đến cực hạn. Cả người hắn đều bị chói lọi thần quang bao phủ, toàn thân có vô số lực đạo phù văn hiển hóa, bộc phát ra không có gì sánh kịp lực lượng. Chí cao lực đạo pháp tắc, chẳng những có thể nhất lực phá vật pháp, đồng thời còn có thể thu hoạch được lực đạo bản nguyên gia trì, làm bản thân chiến lực trong khoảng thời gian ngắn tăng vọt mấy lần không chỉ. Đối với Lục Viễn bực này cấp bậc tồn tại tới nói, lực lượng của bọn hắn đã đến vị diện cực hạn, giống như tiến vào không thể tiến vào, khó mà lại để thăng mấy may. Nhưng chí cao lực đạo pháp tắc lại có thể nhường hắn thực lực tăng vọt, tạm thời đột phá thế giới cực hạn, thu hoạch được viễn siêu giới này vô thượng chiến lực. Đây đối với mặt khác cùng cấp bậc thiên đế cường giả mà nói, tuyệt đối là hàng duy đả kích. Không chỉ có như thế, Lục Viễn toàn thân còn có luân hồi cùng lực lượng thời gian tràn ngập. Làm hai loại chí cao pháp tắc đồng thời xuất hiện lúc, tựa như là có người đè xuống tạm dừng khóa, làm cả phiến thiên địa đều rơi vào đỉnh trệ bên trong. Ngay cả Càn Nguyên Tiên Đế cùng với bên cạnh hắn quần quận sôi trào nồng đậm hắc vụ, giờ phút này tựa như là bị đông cứng một dạng, trực tiếp ngưng kết ngay tại chỗ. Giam cầm hư không, phong tỏa thiên địa. Lực lượng, luân hồi, thời gian, cái này ba đại chí cao pháp tác điệp ra phía dưới, làm luân hồi thần ngục uy năng xảy ra chất biến, cho dù mạnh như Càn Nguyên Tiên Đế đều khó mà trong khoảng thời gian ngắn tránh thoát. Bất quá đồng thời vận dụng ba loại chí cao pháp tác, đây đối với Lục Viễn mà nói cũng là một loại khó có thể chịu đựng to lớn phụ tải. Hắn chán nổi gân xanh đột, viên mãn vô khuyết lục thân, giờ phút này đều phảng phất ra bị nẻ đồ sứ hiện ra nói đạo liên ngân, cũng có tiên huyết chảy ra, hiển nhiên cũng bị nghiêm trọng phản vệ. Nhưng hắn không rảnh bận tâm những này, mà là hít sâu một hơi, triệu hồi thần ngục lôi đao, đem nó nắm ở trong tay, sau đó hướng Càn Nguyên Tiên Đế trùng điệp chém xuống. Làm cái này chém ra một đao lúc, có nhân quả lực lượng pháp tắc quen quẩn, làm Càn Nguyên Tiên Đế vẻ mặt của biến, cảm nhận được một loại mãnh liệt nguy cơ sinh tử cảm giác. Bởi vì tại một đao kia bên trong, hắn thấy được mình bị chém thành hai khúc, liền thân hồn đều bị cùng nhau chém giết kinh khủng hình ảnh. Hơn nữa tùy theo thần ngục lôi đao cách hắn càng ngày càng gần, bức tranh này ngay tại dần dần hóa thành hiện thực. Rõ ràng đao mang còn chưa rơi xuống, nhưng hắn đã cảm nhận được mi tâm vỡ ra, thần hồn bị chém bị thương đâm nhói cảm giác. Vạn sự đều có pháp, nguyên nhân đều có nhân. Mà Lục Viễn một đao kia, nhưng là không nhìn thời gian, không nhìn không gian, không nhìn địa điểm, trực tiếp vận dụng chí cao nhân quả pháp tắc muốn mạnh mẽ chém giết Càn Nguyên Tiên Đế. Bởi vì hắn nếu muốn Càn Nguyên Tiên Đế chết, sở dĩ Càn Nguyên Tiên Đế phải chết. Một đao kia giống như cùng số mệnh giống như, không thể trốn đi đâu được, tránh cũng không thể tránh, nhường Càn Nguyên Tiên Đế căn bản không thể nào ngăn cản. Nếu là ngày trước, hắn có lẽ còn có thể vận dụng Thiên Đế đạo pháp, miễn cưỡng chống cự một đao kia. Nhưng hắn bây giờ bị luân hồi thần ngục giam cầm, cả người giống như hãm bùn, liền nâng lên một đầu ngón tay đều vô cùng gian nan. Nơi nào còn có chỗ chống đi đối kháng nhân quả lực lượng pháp tắc? Huống chi một đao kia, hội tụ Lục Viễn toàn thân hết thảy bản nguyên cùng đạo pháp, bốn loại chí cao pháp tắc, lại thêm một vị vô địch Thiên Đế chí cường chiến lực. Có thể nói là từ Lục Viễn tu luyện đến nay, cường đại nhất một kích, liền Thiên Đế cấp bậc tồn tại đều khó mà ngăn cản. Làm một đao kia chém xuống lúc, quá khứ, hiện tại cùng tương lai, toàn bộ trùng điệp tại một chỗ. Mà Càn Nguyên Thiên Đế chỗ mi tâm, lại đột nhiên xuất hiện một cái tinh mịn tơ máu. Đạo này tinh mịn tơ máu, xuyên qua đầu của hắn cùng thần hồn, cũng hướng phía dưới nhanh chóng lan tràn, trực tiếp đem cả người hắn một phân thành hai, chém thành hai nửa. Vào giờ khắc này, không chỉ có là Càn Nguyên Thiên Đế bản thể, hắn tại khác biệt thời không ức vạn pháp thân cùng với qua lại đủ loại dấu vết, cũng bị nhân quả chi lực cùng nhau gạt bỏ. Đến cuối cùng, Càn Nguyên Thiên Đế bản thể từng khúc chôn vùi thành một mịn, theo gió tiêu tán ở trong thiên địa, phảng phất chưa từng tồn tại một dạng. Đường đường một đời thiên đế, như vậy ảm đạm bất lạc. Thượng Thương Thiên Cung, Lục Viễn lặng lặng đứng thẳng trong hư không, đạo thể nứt ra, toàn thân chảy máu, nhìn qua cực sự khốc liệt. Chí cao pháp tắc chính là chư thiên vạn giới cường đại nhất mấy loại sức mạnh một trong, mà hắn đồng thời vận dụng bốn loại chí cao pháp tắc, vượt xa khỏi bản thân mức cực hạn có thể chịu đựng. Cho dù dùng tiên thiên đạo thể cường đại, giờ phút này đều lưu lại bản nguyên nói tổn thương. Cũng may đây hết thảy đều là đáng giá. Càn Nguyên Thiên Đế bỏ mình, bị hắn một đao chém giết, cũng không còn cách nào làm loạn. Làm Càn Nguyên Thiên Đế thân tử đạo tiêu sau đó, bao phủ tại trung quanh thân thể hắn nồng đậm hắc vụ, cũng như nước không ngừng, bị luân hồi thần ngục không ngừng ma diệt. Có thể sau một khắc, một cỗ không có gì sánh kịp sức mạnh to lớn vượt giới mà đến, trong nháy mắt đánh xuyên luân hồi thần ngục, đột nhiên giáng lâm tại phiến thiên địa này. Tại cỗ lực lượng này ảnh hưởng dưới, những cái kia hắc vụ kịch liệt cuộn cuộn, phảng phất xảy ra nào đó biến cố. Bọn chúng giống như có ý thức tự chủ một dạng, tự động hội tụ tại cùng một chỗ, hình thành một cái xoay chậm chậm hắc ám đại nguyên. Mà tòa này đại nguyên tựa hồ trở thành neo điểm, muốn từ Tuế Nguyệt Trường Hà cuối cùng tiếp dẫn một vị nào đó tồn tại trở về, khiến cho giáng lâm đến cái này mảnh thời không. Không tốt, Huyền Thiên khôi phục, ta chỗ nhìn thấy tương lai muốn biến thành sự thật. Lục Viễn trong lòng kịch chấn, tồn tại đại nạn lâm đầu cảm giác. Còn không đợi hắn có hành động, nguyên bản bị sinh tử đế chiến tác động đến, triệt để hóa thành hư vô Tuế Nguyệt Trường Hà, giờ phút này lại độ từ sâu trong tinh không lan tràn mà đến. Chỉ là hết thảy nước sông đều đã bị hắc ám nhuộm thành hắc sắc, mà tại Tuế Nguyệt Trường Hà cuối cùng, có nhất đạo thân ảnh màu đen đi ngược dòng nước, chậm rãi cất bước đi tới. Chương 375, Lục Thế, Càn Nguyên Vẫn Lạc, đen tối nhất Hắc Thiên. 2, chương 375, Lục Thế, Càn Nguyên Vẫn Lạc, đen tối nhất Hắc Thiên. 2, đạo này thân ảnh bao phủ tại hắc vụ bên trong, khuôn mặt mơ hồ không thể gặp, chỉ có một đôi tinh hồng huyết mâu lóe ra làm người sợ hãi lạnh thấu xương hàn mang. Người này khí tức cổ lão cường đại, phản phất là từ thái cổ thần thoại bên trong đi ra một dạng. Lệnh Lục Viễn cảm nhận được một loại tuế nguyệt biến thiên, thời không biến ảo tăng thương. Làm đạo này thân ảnh xuất hiện lúc, Toàn bộ thượng thương thần giới cùng với 3000 thế giới, đồng thời rơi vào bóng đêm vô tận. Tối tăm không mặt trời, đưa tay không thấy được năm ngón. Chỉ có một cỗ băng lãnh tĩnh mịch hắc ám khí tức, tràn ngập tại cả phiến thiên địa ở giữa. Đây chính là thôn vệ hết thảy thần ma bản nguyên thái cổ huyền thiên. Lục Viễn con ngươi thích chặt, đã đoán được thân phận của đối phương. Người này quả thực mạnh lớn đến đáng sợ. Vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, cũng không có bất kỳ cái gì động tác, liền nhường hắn như lâm đại địch. Liền mới vừa ngưng tụ không lâu thiên đế pháp tắc đều đang run sợ, phản phất như gặp phải cái gì nhân vật cực kỳ khủng bố. Đồng thời nắm giữ bốn loại chí cao pháp tắc dị vực thiên tiêu. Chư thiên ý chí thủ bút thật lớn, vậy mà bỏ được nhường ngươi đi tìm cái chết. Huyền Thiên băng lãnh mở miệng nói. Hắn một đôi tinh hồng huyết mâu quan sát tỉ mỉ Lục Viễn một phen, phản phất đem Lục Viễn trong trong ngoài ngoài đều nhìn cái thông thấu. Coi hắn nhận ra được Lục Viễn thể nội bốn loại chí cao pháp tắc ba động, cùng với chư thiên thần ngục kinh lúc, trong mắt càng là hiện lên một không chút nào che giấu tham lam cùng khát vọng. Hắn cũng chưa từng nghĩ đến, chính mình mới vừa thức tỉnh, chư thiên ý chí liền cho hắn đưa một phần quý giá như thế đại lễ. Thượng Thương Thiên Đạo nói không sai, Huyền Thiên quả nhiên là đã hắc hóa, hoặc có lẽ bây giờ xưng hô hắn là Hắc Thiên càng là thích hợp. Lục Viễn nhìn đối phương trên thân cái kia nồng đậm như mực hắc ám bản nguyên, tâm tình rất là trầm trọng. Bất quá làm trong lòng của hắn mới vừa hiện ra ý nghĩ này, liền lập tức bị Huyền Thiên hiểu rõ ràng ràng. Tại một vị nửa bước hoàng giả cấp bậc tồn tại trước mắt, cho dù mạnh như thiên đế đều không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Hắc ám cũng tốt, hỗn độn cũng được, đều chẳng qua là công cụ mà thôi. Chỉ cần có thể làm việc cho ta, lại thế nào chính tả phân chia. Huyền Thiên thanh âm bình thản, trong giọng nói mang theo một cố không có gì sánh kịp tự tin cùng cố chấp. Lục Viễn nghe vậy sợ hãi. Đối phương vậy mà có thể tại hắn không có chút nào phát giác tình huống dưới, thấy rõ nội tâm của hắn chỗ có ý tưởng cùng suy nghĩ. Ý vị này, bọn hắn giữa hai bên thực lực sai biệt, đã đến cực kỳ cách xa tình trạng, đến mức Lục Viễn đều không thể ngăn cản đối phương nhìn trộm. Đến mức Huyền Thiên lời nói, Lục Viễn lại lơ đễnh. Nhìn chung chư thiên vạn giới, hắn còn chưa từng gặp qua có bất kỳ tồn tại có thể khống chế hắc ám bản nguyên mà không hủ hóa sa đoạn. Người không gặp qua, cũng không có nghĩa là không có. Huyền Thiên thản nhiên nói. Ta nhớ được ngươi bản tọa trước đó ngủ say lúc, từng có người xuôi theo tuế nguyệt trường hà thuận bơi mà xuống, nhìn trộm giới này tương lai, người kia chính là ngươi đi. Ngươi tức nhìn thấy tương lai một góc, chắc hẳn đã sớm biết bản thân vận mệnh, cũng đừng có lại làm vô vị vùng ấy. Cùng bản tọa hòa làm một thể, đây là vinh hạnh của ngươi, cũng là ngươi cố định số mệnh. Huyền Thiên thanh âm đinh thái nhức óc, huyền dường như sấm sét tại Lục Viễn bên tai nổ vang. Mà lấy Lục Viễn trải qua nhiều thế luân hồi ma luyện mà thành kiên cố đạo tâm, giờ phút này đều xuất hiện sát na dao động. Ngay trong nháy mắt này, ngập trời hắc vụ đột nhiên tăng gọn, tựa như sóng to gió lớn hướng Lục Viễn cuốn tới. Lục Viễn muốn dứt ra trở ra, lại bị một cô vô thượng vĩ lực định tại nguyên chỗ, căn bản không thể động đậy. Ngay sau đó, Huyền Thiên hướng Lục Viễn chậm rãi cất bước đi tới. Thân thể của hắn hắc vụ quanh quẩn, xen vào hư thực ở giữa, giống như cùng hỗn độn chi khí giống như, nhìn không thấu, không có chân chính thân thể. Hắn cách Lục Viễn càng ngày càng gần, cuối cùng thân thể đột nhiên nổ tung ra, lại hóa thành một đoàn hỗn độn chi khí, trực tiếp chui vào Lục Viễn thể nội, cùng Lục Viễn linh hồn hòa làm một thể. Cùng lúc đó, Lục Viễn trong đầu không bị khống chế hiện ra đủ loại qua lại hình ảnh. Đại Phong Bộ Lạc, nương theo lấy một trận vang dội khóc nỉ non âm thanh, một đứa bé cất tiếng khóc chào đời. Lục phụ Lục mẫu hoảng luôn cuống tay chân, cẩn thận từng ly từng tí đem Hải Nhi nâng trong tay. Có thể ngay lúc này, một sợi hắc khí nhưng từ Tuế Nguyệt Trường Hà phía dưới ngược dòng mà đến, tại không người phát giác tình huống dưới, chui vào Hải Nhi thể nội, cùng hắn hòa thành một thể. Thiên Đế cường giả, nhất chứng minh chứng, có thể đem quá khứ, hiện tại, tương lai đều hợp làm một thể. Nhưng Huyền Thiên đây không phải đơn giản đoạt xá, mà là muốn trở lại quá khứ, đem Lục Viễn triệt để thay vào đó, làm Lục Viễn Hải Nhi thời kỳ bị đoạt xá lúc. Trong đầu hắn ký ức giống như là thiếu sót một bộ phận, lại cũng không còn cách nào muốn từ bản thân xuất sinh theo tới lịch. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Lục Viễn trầm giọng chất vấn, nội tâm hiếm thấy nổi lên một cỗ bất lực cảm giác. Nếu như nói đối mặt Càn Nguyên Thiên Đế, hắn còn có thể đốt hết hết thảy, cùng hắn cực điểm một trận chiến lời nói. Như vậy tại Huyền Thiên trước mắt, hắn chỗ có át chủ bài cùng đạo pháp đều đã mất đi chỗ dùng. Bởi vì thủ đoạn của đối phương xa xa đã vượt qua giới này cực hạn, đối với Thiên Đế cường giả tới nói, hoàn toàn là hàng duy đả kích. Chúng sinh giống như sâu kiến, thiên địa giống như lồng giam. Phiến thiên địa này quá nhỏ, giống như cùng một cái giếng nước, không đủ để nhường bản tọa đột phá. Chỉ có chư thiên thế giới mới có thể khiến bản tọa thực hiện chân chính siêu thoát. Huyền Thiên thanh âm lơ lửng không cố định, giống như là từ quá khứ truyền đến. Ngươi yên tâm, bản tọa đã phong tỏa giới này, chư thiên ý chí đều không thể can thiệp. Ngươi đã không có bất luận cái gì chuẩn bị ở sau cùng trợ giúp, nếu là ngoan ngoãn từ bỏ chống lại, bản tọa còn có thể cho ngươi một thông khoái. Nhưng nếu như ngươi không biết tốt xấu, bản tọa chắc chắn giết chết ngươi hết thảy thân cận người, xóa đi bọn hắn hết thảy tồn tại. Nghe được câu này, Lục Viễn một trái tim giống như rơi xuống vực sâu. Huyền Thiên dạ tâm quá lớn, vậy mà muốn man thiên quá hải, đem chính mình thay vào đó, dùng chính mình thân phận trở về chủ thế giới. Nếu là một khi nhường hắn đạt được, kết quả sẽ không thể tưởng tượng. Lục Viễn tư duy nhanh chóng chuyển động, ý đồ tìm kiếm phá cục chi pháp. Nhưng lại tại ngắn ngủi mấy hơi thở, Huyền Thiên lại lần nữa đoạt xá hắn đại lượng ký ức theo tới. Đại Ngũ Thành, gian nào đó nhà trọ. Đến từ mặt khác thượng cổ thị tộc ngũ hành kỳ chân lóe ra tia sáng chói mắt, đem gian phòng đều chiếu lên sáng như ban ngày. Nhìn xem ngu hùng bóng lưng rời đi, một sợi hắc khí từ Lục Viễn trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Quy Khư Tổ Đỉnh. Lục Viễn toàn thân quanh quẩn lấy đại lượng hắc khí, một đường thế như trẻ tre, dùng bẻ gãy nghiền nát chi thế đánh bại nhân tộc thần chi, thu được đại lượng pháp tắc bản nguyên. Đại Hoang Thế Giới. Lục Viễn hắc vụ tràn ngập, một kiếm chằn thiên, tuyệt địa tiên hùng, làm thượng thương thần chi cũng không còn cách nào hạ giới. Tùy theo thời gian chuyển rời, Lục Viễn quá khứ bị Huyền Tiên triệt để chiếm cứ, trong đầu ký ức giống như trở thành trống rỗng. Không chỉ có như thế, ngoại trừ đại hoang thế giới một thế này ký ức bên ngoài, Huyền Tiên còn tại Lục Viễn sâu trong linh hồn, tìm được hắn phía trước mấy đời ký ức. Cổ võ thế giới ma pháp, yêu võ thế giới, huyền huyễn thế giới, ký sinh tu tiên thế giới. Coi hắn nhìn thấy những ký ức này, lập tức như nhặt được chí bảo, lại lần nữa tăng lớn đoạt xá cường độ, ý đồ đem Lục Viễn hết thảy đi qua đều chiếm làm của riêng. Cùng lúc đó, Lục Viễn mặc dù bị mất đại lượng ký ức, nhưng trong lòng cũng hiện ra một nỗi nghi hoặc. Vì sao Huyền Thiên có thể tìm tới chính mình phía trước mấy đời ký ức, nhưng thủy chung đều không có phát giác được trời nguyện theo người phù hộ tồn tại. Chương 376, Lục Thế, Bình Định Đen Họa, đại chiến kết thúc. Chương 376, Lục Thế, Bình Định Đen Họa, đại chiến kết thúc. Không đúng, không chỉ có là trời nguyện theo người phù hộ, là chỗ có thần cấp thiên phú đều không có bị Huyền Thiên phát hiện. Làm Huyền Thiên trắng trợn đoạt xá Lục Viễn ký ức theo tới lúc, Lục Viễn cũng rốt cục đã nhận ra có cái gì không đúng. Phải biết tại hắn mỗi một thế giới mô phỏng bên trong, thần cấp thiên phú đều phát huy ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Dựa theo sau cùng cấp mô phỏng khó khăn, Lục Viễn nếu như không có thần cấp thiên phú lời nói, chỉ sợ cũng không biết chết rồi bao nhiêu lần. Nhưng mà chính là như thế chuyện quan trọng, Huyền Thiên lại đối nó hoàn toàn không biết gì cả, phản phất căn bản cũng không biết thần cấp thiên phú tồn tại. Cái này cũng không tránh khỏi quá khác thường. Cũng đúng, thần cấp thiên phú sở dĩ được xưng là thần cấp, là bởi vì lực lượng của nó có thể so với thần minh. Tại thập giai chủ thần đẳng cấp này khác vô thượng tồn tại trước mắt, nửa bước hoàng giả lại đáng là gì? Lục Viễn nội tâm hiện ra một ít hiểu ra. Đừng nhìn man hoang thế giới thượng thương thần chi động một tí chính là tổ thần, thiên tôn, thiên đế. Trên thực tế nếu như dựa theo chủ thế giới chiến lược phân chia, man hoang thế giới thiên đế cường giả cũng chỉ tương đương với thất giai phong vương cự đầu mà thôi. Mà chủ thế giới chủ thần cao tới thập giai, cùng man hoang thế giới thần chi căn bản cũng không phải là một cái khái niệm. Sở dĩ Huyền Thiên có thể đoạt xá Lục Viễn ký ức cùng qua lại, lại bắt hắn thần cấp thiên phú không có biện pháp nào. Thậm chí Huyền Thiên đều không thể nhận ra được thần cấp thiên phú tồn tại. Cùng lúc đó, tại Huyền Thiên ý chí cùng với hắc ám bản nguyên ăn mòn dưới, Lục Viễn phía trước mấy đời kinh lịch cùng ký ức cũng lần lượt bị đoạt xá xâm chiếm, qua lại đủ loại giống như trở thành trống rỗng. Mà hắn ngũ quan không ngừng bặm bẻo biến ảo, tựa như hai gương mặt trùng điệp tại cùng một chỗ, có loại nói không nên lời, không nói rõ cảm giác quỷ dị. Chẳng qua là khi Huyền Thiên càng sâu nhập giải Lục Viễn ký ức, liền càng là sợ mất mật. Đến cuối cùng, hắn tâm thần có chút không tập trung, lại có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, Lục Viễn ký ức tựa hồ thiếu sót mấu chốt nhất một bộ phận. Đại âm hy thanh, đại tượng vô hình, tựa như ba chiều sinh vật, không cách nào tưởng tượng cùng với cảm giác được bốn chiều thế giới tồn tại. Mà hắn hiện nay cũng giống như thế, liền chạm đến bộ phận này ký ức tư cách đều không có. Đây là tới từ cao hơn vĩ độ lực lượng, không cách nào bị đê duy sinh vật biết được. Đáng chết, đây rốt cuộc là cái quỷ gì? Huyền Tiên vừa kinh vừa sợ, không biết nên như thế nào ra tay. Lúc đầu dùng hắn thực lực hôm nay, thậm chí có thể tạm thời che đậy chư thiên ý chí can thiệp. Dù sao chư thiên vạn giới mênh mông ngông ngẩn, mà chư thiên ý chí không chỉ có muốn đối kháng hắc ám xâm nhập, còn muốn quản lý ước vạn thế giới, không có khả năng tại một cái mô phỏng giả trên thân tiêu phí quá nhiều tinh lực. Nhưng liên quan tới thần cấp thiên phú bộ phận này ký ức, lại làm rối loạn Huyền Tiên hết thảy kế hoạch. Hắn liền chạm đến bộ phận này ký ức tư cách đều không có, cái kia còn thế nào đoạt xá? Đặc biệt là coi hắn nhìn trộm đến Lục Viễn lần đầu thức tỉnh mô phỏng thiên phú ký ức lúc, càng là cảm nhận được một loại đại nhân quả, đại khủng bố. Trong cõi u minh, hắn tựa hồ nhận ra được, tại Lục Viễn sâu trong linh hồn, phản phất có nào đó sức mạnh vô thượng bị kinh động, truyền lại ra một sợi ba động. Một sợi khí tức mà thôi, liền nhường linh hồn hắn tán loạn, thảm bị thương nặng, suýt nữa tại chỗ vẫn lạc. Thời gian qua đi vô số kỷ nguyên, đây là hắn lần đầu cảm nhận được mãnh liệt như thế nguy cơ sinh tử cảm giác. Thậm chí Huyền Thiên ẩn ẩn có loại cảm giác, cố lực lượng này quá kinh khủng, không nên tồn tại ở thế gian ở giữa. Nếu như một khi khôi phục, cho dù thái cổ hoàng giả ở trước mặt, đều sẽ bị trong nháy mắt gạt bỏ. Kẻ này thân phận thần bí, địa vị quá lớn, khó trách chư thiên ý chí sẽ để cho hắn giáng lâm giới này. Huyền Tiên cảm thấy khó giải quyết, rơi vào tiến thối lưỡng nan tình trạng. Đoạt xá sự tình, hung hiểm dị thường. Không thành công, tiện thành nhân. Một khi bắt đầu, liền cũng không còn bất luận cái gì đường rút lui có thể nói. Huống chi hắn lần này cũng không phải đơn giản đoạt xá, mà là muốn đoạt xá Lục Viễn hết thể đi qua, cùng Lục Viễn triệt để hòa làm một thể, cũng không phân biệt lẫn nhau. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể giấu giếm được chư thiên ý chí dò xét, bình yên tiến về chủ thế giới. Có thể ai có thể nghĩ tới, ngay tại hắn thành công đoạt xá Lục Viễn thời khắc, vậy mà lại xuất hiện như thế biến cố. Đã ngươi đoạt xá thất bại, liền giờ đến phiên Lục Mỗ. Huyền Thiên bị cái kia cỗ sức mạnh vô thượng trọng thương, thực lực ban đầu rất xuống không ít. Lại thêm bị Huyền Thiên như thế đâm một cái kích, làm Lục Viễn sâu trong linh hồn cỗ lực lượng kia khôi phục một bộ phận, ngay tiếp theo thiên phú hiệu quả đều trên diện rộng tăng cường không ít. Lục Viễn không có bỏ lỡ cơ hội ngàn năm một thuở này, lúc này đem thần cấp thiên phú thôi động đến cực hạn. Sau một khắc, một cỗ viễn siêu di vãng tất cả nhân quả chi lực cầm ban bộ phát ra, quét sạch vạn cổ trường không, làm 3000 thế giới đều chấn động không ngớt. Thần nói phải có ánh sáng, thế là trong thiên địa này liền có ánh sáng. Thần nhìn hết là tốt, thế là đem nó chia làm ngày đêm, sở dĩ thiên địa có 3 ngày cùng đêm tối phân chia. Mà bây giờ, tại trời nguyện theo người phù hộ ra chỉ dưới, Lục Viễn phảng phất trở thành toàn bộ người thống trị của vũ trụ, rốt cục cảm nhận được thập giai chủ thần loại kia không gì làm không được, không xa không giới lực lượng cường đại. Trời nguyện theo người phù hộ, tiên theo ta nguyện vọng. Hắn chỉ cần một cái ý niệm, liền có thể đem hết thể ly kỳ cùng chuyện không thể nào hóa thành hiện thực. Mà mục tiêu của hắn rất rõ ràng. Thứ nhất, đoạt lại hết thể mất đi ký ức. Thứ hai, trấn áp Huyền Thiên đưa tới đen họa. Thứ ba, làm man hoang thế giới trở về hình dáng ban đầu, viên mãn hoàn thành lần này mô phỏng. Lục Viễn trong lòng mới vừa hiện ra ý nghĩ này, những cái kia nguyên bản bị Huyền Thiên sớm đã chiếm cứ ký ức cùng qua lại, giờ phút này cũng lại lần nữa bị hắn một lần nữa trường khống. Hết thảy hắc ám bản nguyên bị cưỡng ép khu trục, liền Huyền Thiên bản thân đều giống như bị thương nặng, tựa như có một cái bàn tay vô hình, ngạnh sinh sinh đem nó từ trên người Lục Viễn móc ra. Trong nháy mắt này, Huyền Thiên có thể rõ ràng cảm giác được, có nào đó quy tắc chi lực tràn ngập toàn bộ man hoang thế giới, trở thành phiến thiên địa này duy nhất. Hắn đau khổ tu luyện vô số kỷ nguyên hết thảy đạo pháp, chỗ có thần thông cùng chỗ có át chủ bài thủ đoạn, đều bị khoảng cách chấn áp. Liền hắn coi là tính mệnh chí cao hỗn độn pháp tắc, giờ phút này đều tạm thời mất hiệu lực. Ý vị này, hắn từ một tên có thể sánh vai nửa bước hoàng giả vô thượng tồn tại, trực tiếp biến thành một giới tay trói gà không chặt phàm nhân, chỉ có thể mặc cho Lục Viễn xâm lược, lại không cái gì sức phản kháng. Ngay sau đó, một tôn thần ngục dung lô từ trên trời giáng xuống, đem Huyền Thiên chấn áp ở bên trong, bắt đầu luyện hóa hắn hỗn độn pháp tắc cùng với hắc ám bản nguyên. Bản nguyên đạo hỏa cháy hùng hực, đem hết thể hắc vụ đốt cháy hầu như không còn. Đến mức Huyền Thiên cường hành không gì sánh được thân thể, giờ khắc này ở hỏa diễm thiêu đốt dưới, đều tại dần dần nóng chảy. Khí tức của hắn nhanh chóng rơi xuống tới đáy cốc, cũng không tiếp tục phục trước đó cường thế cùng vô địch. Không, bản tọa nhất định đăng lâm chí cao, như thế nào lại chết tại một cái dị vực sâu kiến trong tay. Chương 376, Lục Thế, Bình Định Đen Họa, đại chiến kết thúc. 2, chương 376, Lục Thế, Bình Định Đen Họa, đại chiến kết thúc. 2, cảm nhận được Lục Viễn quả quyết cùng quyết tuyệt, Huyền Thiên điên cuồng quát tầm lên, đối với hắn phát ra ác độc nhất mình rủa. Chỉ tiếc, Lục Viễn đối với mấy cái này tiếng mắng chửi mắt điếc tai ngơ, chỉ là lặng lặng xếp bằng ở thần ngục dung lô trên không, đều đâu vào đấy thôi động bản nguyên đạo hỏa đem Huyền Thiên không ngừng luyện hóa. Một năm, trăm năm, ngàn năm. Huyền Thiên thể nội hắc ám bản nguyên quá mức nồng đậm, giống như đến bệnh viện không khô cạn tình trạng, đến mức trận này luyện hóa kéo dài đến trên vạn năm lâu. Đây cũng chính là chư thiên thần ngục kinh chính là vạn giới đệ nhất pháp, liền hắc ám bản nguyên đều có thể luyện hóa chân áp. Bằng không cho dù đổi thành một vị thái cổ hoàng giả ở đây, đều cầm Huyền Thiên không có biện pháp gì. Tùy theo thời gian chuyển rời, Huyền Thiên tiếng gầm gừ cũng biến thành càng ngày càng yếu ớt, đến cuối cùng rốt cuộc phát không ra bất kỳ tiếng vang. A, đến cuối cùng, hắn tựa như hồi quang phản chiếu giống như, đột nhiên phát ra một tiếng kinh thiên động địa gầm thét, vang vọng 3000 thế giới. Bất quá sau một khắc, thân thể của hắn cùng thần hồn liền bị ngập trời đạo hỏa đốt thành một đoàn tro tàn, như vậy sinh tử đạo tiêu tan. Huyền Thiên chết rồi. Vị này thôn vệ hết thảy thần ma bản nguyên, nắm giữ một bộ phận hỗn độn bản nguyên vô thượng tồn tại, cứ như vậy bị Lục Viễn triệt để luyện hóa. Tiêu tan tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong, phản phất chưa hề xuất hiện qua một dạng. Ngay tại Huyền Thiên tử vong trong nháy mắt, một cỗ vô cùng vô tận bàng bạc thần lực, cũng là từ thần ngục dung lô nội bộ phóng lên tận trời, đều quán chú đến Lục Viễn thể nội. Đây là một vị nửa bước hoàng giả chỗ có sinh mệnh tinh hoa, càng ẩn chứa 3000 thần ma pháp tắc bản nguyên cùng với một loại trí cao pháp tắc. Mênh mông năng lượng, đủ để tái tạo một phương cao cấp vị diện, hoặc làm một kẻ phàm nhân trong nháy mắt bước vào tiên đế cảnh giới. Tại cỗ lực lượng này thôi thúc dưới, Lục Viễn khí tức cũng là cực tốc kéo lên, đảo mắt đột phá thiên đế tu vi, đạt đến một cái cảnh giới toàn mới. Oanh, hắn mới vừa đột phá, liền có một cỗ không cách nào tưởng tượng kinh khủng ba động, quét sạch chư thiên vạn giới, làm ức vạn sinh linh đều run rẩy không thôi. Sau đó đại đạo anh minh, pháp tác xen lẫn, một tôn đỉnh thiên lập địa, chân đạp tinh không, thân thể cao lớn đến không cách nào tưởng tượng hoàng giả pháp thân, xuất hiện tại vô tận hư không bên trong. Đạo này thân ảnh liền như một tôn đến từ vũ trụ sơ khai, thiên địa chưa sinh lúc thái cổ cự nhân, khí tức chí cao chí thánh, toàn thân có vô cùng vô tận hỗn độn khí cuộn cuộn. Hắn trên người mặc bản nguyên đế bảo, đầu đội pháp tắc vương miện, tản ra ngập trời hoàng giả uy áp. Ở tại vô cùng cường đại thân thể trước mắt, tinh thần nhật nguyệt giống như cùng bụi bặm giống như nhỏ bé, phảng phất hắn đưa tay liền có thể hủy diệt một phương vũ trụ. Không chỉ có như thế, còn có ngàn vạn pháp tắc bản nguyên tụ đến, ở giữa không trung ngưng tụ thành một trường to lớn pháp tắc hoàn toàn. Tấm này pháp tắc hoàng tọa có vô cùng đạo vận lưu chuyển, mặt ngoài là cấn có nhật nguyện tinh thần, núi non sông ngòi các loại phức tạp đồ án. Mà tôn này tráng lệ thân ảnh giống như cùng một tôn thái cổ thần vương, ngồi cao tại hoàng tọa phía trên. Ánh mắt đang mở hí, liền có vạn cổ thành không, tuế nguyệt đảo lưu đáng sợ cảnh tượng hiện hiện. Toàn bộ sinh linh nhìn thấy một màn này, đều là sợ vỡ mật rung động, trong lòng nổi lên một cỗ không cách nào ngăn chặn tính sợ cùng hoảng sợ. Dồn dập hai đầu gối quỳ điện, thân thể phụ phục tại hoàng tọa trước mắt, nếu muốn dùng cái này đổi lấy thần vương quan dung. Hoàng giả xuất thế, chúng sinh quỳ lạy. Vào giờ khắc này, hết thể cao cấp thế giới vị diện trí cường tồn tại đều giống như có cảm giác, dồn dập sắc mặt kỳ biến, ngẩng đầu nhìn về phía Lục Viễn vị trí. Vị tiêu đạo hữu vậy mà bước vào hoàng đạo lĩnh vực. Áo bào đen lão giả các loại người tâm thần kịch chấn, khó có thể tin nói. Nếu như bọn hắn không có nhớ lầm, tựa hồ tại một vạn năm trước, cái kia nhiễu loạn nhân quả, dẫn đến Tuế Nguyệt Trường Hà lệ khỏi quỹ đạo quỹ tích người trẻ tuổi, cũng chỉ là khó khăn lắm đạt tới chuẩn đế cảnh thế giới a. Có thể cái này qua bao lâu, vị tiêu tuổi trẻ chuẩn đế liền thành thái cổ hoàng giả. Phải biết đối với bọn hắn bực này cấp bậc tồn tại mà nói, vạn năm thời gian cũng chỉ là gậy ngón tay một cái công phu thôi. Giống những ngày kia đế cường giả, cái nào không phải khổ tu vô số kỷ nguyên mới có thể miễn cưỡng tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Kết quả Lục Viễn bèn bèn chỉ dùng thời gian một vạn năm, liền từ chuẩn đế tu vi bước vào thái cổ hoàng giả cảnh giới. Đây là cái gì nghịch thiên tốc độ tu luyện? Nếu như không phải bọn hắn tận mắt nhìn thấy lời nói, chỉ sợ nói ra đều không có người sẽ tin tưởng. Thái cổ hoàng giả có thể quan sát chư thiên, quân lâm vũ trụ. Vị đạo hữu này tuổi còn trẻ liền đã bước lên đương thời chí cường giả hàng ngũ. Bực này tiên phú quả thực lệnh chúng ta theo không kịp a. Áo bào đen lão giả thuần tức cảm khái nói, trong giọng nói có mấy phần hâm mộ, cũng tương tự có mấy phần kính sợ. Trên thực tế, có thể trở thành thiên đế cường giả, cái nào không là thiên phú dị bẩm, hạng người kinh tài tuyệt diễm. Nếu như không có đại khí vận, đại nghị lực, đại tạo hóa, đại ngộ tính lời nói, căn bản là không có cách đi đến bọn hắn một bước này. Có thể thiên tài ở giữa cũng có phân chia mạnh yếu. Cùng Lục Viễn loại này tuyệt thế yêu nghiệt so sánh, cái gọi là thiên tài chỉ là vừa mới chạm đến nhìn thấy hắn cánh cửa mà thôi. Đây cũng là thái cổ hoàng giả cảnh giới. Lục Viễn không vui không buồn, nội tâm lộ ra rất là bình tĩnh. Nếu như đổi thành áo bào đen lão giả bọn người bước vào hoàng giả cảnh giới, có lẽ sẽ cao hứng không cách nào tự đè xuống. Nhưng Lục Viễn trải qua nhiều thế luân hồi tẩy lễ cùng lịch luyện, hắn một viên đạo tâm sớm đã biến được vô cùng cường đại. Cho dù trở thành bát giai thái cổ hoàng giả, trong lòng cũng chỉ là hơi có chút có thể cảm thán mà thôi. Huống hồ trong vùng nước cạn dưỡng không ra chân long, man hoang thế giới miệng giếng này quá nhỏ, cho dù hắn luyện hóa huyền thiên tất cả pháp tắc bản nguyên, miễn cưỡng bước vào hoàng giả cảnh giới, cũng cùng chủ thế giới thái cổ hoàng giả tồn tại không đào ngũ cách. Đây hết thể cái kia kết thúc. Lục Viễn vung tay lên, tôn này hoàng giả chân thân tiêu tán, chỗ có dị tượng cũng biến mất theo, hết thể đều lại lần nữa trọng bình tĩnh lại. Cùng lúc đó, tùy theo huyền thiên bỏ mình, danh xưng là thượng thương đệ nhất tuyệt địa chôn cất đế uyên, cũng theo đó ầm vang sụp đổ. Hết thể hắc vụ đều trừ khử ở vô hình, lộ ra đại uyên dưới đáy từng chồng mạch cốt. Lục Viễn vây tay, năm bộ ảm đạm vô quang thiên đế hải cốt từ đại uyên thâm chỗ bay ra, rơi vào cách đó không xa. Đen họa đã mét vông, chư vị tiền bối có thể nghỉ ngơi. Lục Viễn nhìn xem những ngày này đế hải cốt, ngữ khí có chút phức tạp nói: năm đó thời kỳ thượng cổ, chính là phục hy các loại năm vị thiên đế vượt mọi chông gai, gian khổ khi lập nghiệp, dẫn đầu nhân tộc tự đại hoang hạ giới quốc khởi, sáng tạo ra trước nay chưa có huy hoàng tình thế. Chi tiết, năm vị thiên đế xuất lĩnh nhân tộc đánh lên thần giới, lại bị huyền thiên giết chết, toàn thân tu vi cùng đạo pháp toàn bộ hóa thành hắc ám chất dinh dưỡng. Bây giờ huyền thiên đã chết, bọn hắn cũng rốt cục có thể giải thời ra. Chư vị tiền bối đã đối ta có thụ đạo giải hoặc tri ân, Lục Mộ vừa đã thành đạo, cũng làm dũng tuyển tương báo. Hồn trở về này, Lục Viễn chợt quát một tiếng, toàn thân có pháp tắc thần quang nở rộ. Hắn dùng hoàng giả tu vi, đem bốn loại trí cao pháp tắc điệp ra tại cùng một chỗ, lại cưỡng ép nghịch chuyển tuyến nguyệt, từ quá khứ đoạt lại năm sợi thiên đế chân linh. Nguyên bản năm vị thiên đế bị huyền thiên đặt bỏ, đã chết không thể chết lại. Có thể Lục Viễn cử động lần này không khác dùng thủ đoạn nghịch thiên, làm năm vị thiên đế thêm lên một tia sinh cơ. Ngay sau đó, Lục Viễn lại vận dụng trí cao luân hồi pháp tắc, cưỡng ép mở ra lục đạo luân hồi, dự định đem cái này năm sợi thiên đế chân linh đưa đi băng sinh. Mặc dù cái này năm sợi thiên đế chân linh mười điểm yếu ớt, giống như cùng nến tàn trong gió giống như, lúc nào cũng có thể dập tắt. Nhưng đế giả khó diệt, chỉ cần một ít chân linh vẫn còn tồn tại, liền có thể lần nữa luân hồi băng sinh. Đợi một thời gian, nếu như bọn hắn có đại cơ duyên lời nói, nói không chừng còn có thể lần nữa quật khởi, một lần nữa chứng đạo thành đế. Chương 377, mô phỏng kết thúc, nghịch thiên ban thưởng. Chương 377, mô phỏng kết thúc, nghịch thiên ban thưởng. Vâng. Tùy theo Lục Viễn thôi động chí cao luân hồi pháp tắc, nhất đạo tang thương cổ lão cửa từ hư không chậm rãi hiện hiện, tản ra nồng đậm luân hồi khí tức. Môn này chính là luân hồi chi môn, liên tiếp lấy lục đạo luân hồi, có thể làm cho người sống luân hồi, đồng thời cũng có thể nhường vong giả vãng sinh. Làm tòa này luân hồi chi môn sau khi xuất hiện, cái kia năm sợi thiên đế chân linh hóa thành hồng quang, trong nháy mắt chui vào cửa bên trong. Đến mức cái kia năm cỗ thiên đế hải cốt cũng là tan theo gió, hóa thành đầy trời quan vũ, chậm rãi tiêu tán trong không khí. Mà tại chói lọi trong mưa ánh sáng, có năm bóng người đứng song vai, đối Lục Viễn ôm quyền hành lễ, trên mặt mang theo một ít cảm kích. Đạo hữu bảo trọng, chư vị tiền bối đi đường bình an. Lục Viễn thần sắc trang nghiêm, ôm quyền hoàn lễ, đưa mắt nhìn năm vị thiên đế rời khỏi. Làm xong đây hết thảy, hắn quay người nhìn về phía cảnh hoàng tàn khắp nơi, phá thành mảnh nhỏ 3000 thế giới, thần sắc có chút phức tạp. Thượng thương thần giới cùng với 3000 thế giới bị sinh tử đế chiến tác động đến, đã biến thành một vùng phế tích, giống như không có bất kỳ cái gì sinh linh có thể còn sống. Phóng tầm mắt nhìn tới, đều là đổ nát thê lương, khắp nơi trên đất hoang vu. Cùng dĩ vãng mấy lần mô phỏng bất động, hắn lần này thắng được rất khốc liệt. Mặc dù thành công đánh chết huyền thiên, nhưng cũng đồng dạng bỏ ra cực kỳ giá cao thảm trọng. Thiên đạo vẫn lạc, chúng sinh tịch diệt, hết thảy đều không còn tồn tại. Lục Viễn quen thuộc thân nhân bằng hữu cùng với quê hương, hết thảy đều chôn cất tại quá khứ. Chỉ còn lại có hắn một người một mình còn sống ở thế giới. Mô phỏng vào năm, đen họa đã diệt, ta cũng nên rời đi. Lục Viễn thở dài một tiếng. Sau một khắc, cả người hắn liền giống bị đốt lên một dạng, hiện ra chói lọi lạ hỏa. Một cỗ không có gì sánh kịp pháp tắc ba động, hóa thành mắt trần có thể thấy gợn sóng, dùng hắn làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng nhanh chóng lan tràn ra. Gợn sóng những nơi đi qua, nguyên bản băng liệt nổ tung nhật nguyệt tinh thần, khoảng cách trở về hình dáng ban đầu. Thiên địa trật tự quay về bình thường, khô cạn vỡ vụn tuyết nguyệt trường hạ, cũng lại lần nữa trở nên tràn đầy. Ầm ầm, ngay cả tòa kia luân hồi chi môn đều kịch liệt rung động oanh minh không thôi. Thời gian quay lại, luân hồi đảo ngược, có ước vạn điểm sáng từ luân hồi chi môn nội bộ bay ra, lần nữa trở về đến phiến thiên địa này. Những điểm sáng này giống như đom đóm giống như nhỏ bé, nhưng số lượng lại nhiều đến ước vạn vạn. Trung trung điệp điệp, vô biên vô hạn. Mỗi một điểm sáng đều đại biểu cho một ít chúng sinh chân linh. Tại Lục Viễn điều khiển dưới, hết thảy điểm sáng hội tụ vào một chỗ, hóa thành khắp nơi óng ánh quang vũ, chiếu xuống 3000 thế giới mỗi một chỗ ngóc ngách. Không chỉ có như thế, tùy theo luân hồi lại xảy ra, ngay cả hoàn toàn biến mất đại hoang thế giới, giờ phút này đều do hư chuyển sự thật, lại xuất hiện tại mảnh thế giới này. Dưới tình huống bình thường, đại hoang thế giới huyết tế hết thảy, phân diệt hết thảy, đã triệt để không tồn tại nữa. Nhưng Lục Viễn đây là dùng thái cổ hoàng giả tu vi, ngạnh sinh sinh đem hết thể đại hoang sinh linh từ lục đạo luân hồi bên trong cứu được trở về. T. Thấy cảnh này, đứng ở đằng xa ngắm nhìn áo bào đen lão giả bọn người, đều là hít một hơi linh khí. Còn nói tại thiên, tái tạo càn khôn. Lục Viễn đây rõ ràng là muốn tái tạo một cái thất tinh cao cấp thế giới a. Mà tại mọi người rung động không hiểu trong ánh mắt, cái kia ước vạn quang vũ từ không trung chút xuống, giống như từng viên hạt giống, rơi vào 3000 thế giới mỗi một chỗ ngóc ngách, hóa thành phi cầm tẩu thú, hoa cỏ cây cối, núi non sông ngòi các loại sự vật. Làm mảnh này tĩnh mịch hoang vu thế giới, lần nữa thu được tân sinh. Sau đó, Lục Viễn diễn hóa địa phong thủy hỏa, trùng kiến tiên địa trật tự, nhường thượng thương thần giới cùng với 3000 thế giới trở về hình dáng ban đầu. Làm xong những thứ này, hắn vung tay lên, lại có ngàn vạn sợi nhân tộc chân linh từ luân hồi cánh cửa bên trong bay ra, rơi vào đại hoang thế giới, hiện hóa là đế sư cùng ngu hùng đám người thân ảnh. Chúng ta lại sống lại. Đế sư đám người đứng tại chỗ, không ngừng dò xét lấy thân thể của mình, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Bọn hắn trước đó hiến tế hết thảy, ban đầu làm xong nói tiêu tan mệnh vẫn chuẩn bị tâm lý. Có thể ai có thể nghĩ tới, bọn hắn thần hồn chôn vùi sau đó, lại còn có thể khởi tử hoàn sinh, từ trong luân hồi lần nữa trở về. Là thiên đế đại nhân đem chúng ta cứu được trở về. Đế sư bọn người nhìn thấy thân thể tiếp cận trong suốt lục viễn, rất nhanh liền hiểu hết thảy tiền căn hậu quả. Ta phải đi, nhưng con đường của các ngươi còn lâu dài, thật tốt sống sót, không cần thương tâm, cuối cùng có một ngày, ta sẽ lần nữa trở về. Một hơi tái tạo 3000 thế giới giá quá lớn, cho dù lục viễn thân là thái cổ hoàng giả đều khó có thể chịu được. Trên người hắn thiêu đốt bản nguyên đạo hỏa càng phát ra chói lọi chói mắt, nhưng thân thể lại trở nên càng ngày càng trong suốt hư ảo. Cuối cùng tại hết thảy đại hoang nhân tộc bị thương thống khóc bên trong, lục viễn cả người đột nhiên nổ bể ra đến, hóa thành đầy trời quang vũ, biến mất tại phương này thế giới. Mà hắn ngưng tụ thiên đế đạo quả, thì là cùng toàn bộ man hoang thế giới hòa làm một thể, trở thành giới này mới thiên đạo ý chí. Hoàng gia bất diệt. Một ngày kia, làm lục viễn lần nữa bước vào thái cổ hoàng gia cảnh giới, liền có thể cầm lại hết thảy pháp tắc bản nguyên quyền bính, lần nữa giáng lâm vương này bị diện. Cho đến lúc đó, hai đời tu vi điệp ra phía dưới, sẽ làm chiến lực của hắn viễn siêu cùng giai, đạt tới một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Sở dĩ ta cũng coi là tán công trùng tu. Mô phỏng kết thúc mỹ mãn, lục viễn tâm tình cũng dễ dàng không ít. Lần này mô phỏng mặc dù hung hiểm, nhưng hắn cũng đồng dạng thu được không ít chỗ tốt. Dứt bỏ chư thiên ý chi cho ban thượng không nói, chỉ là phần này mô phỏng kinh lịch cũng đủ để lệnh hết thảy thái cổ hoàng giả vì đó đỏ mắt. Giống rất nhiều trí cường giả, vì đền bù bản thân thiếu hụt, không tiếp chuyển thế trùng tu, cố gắng nhường bản thân đạo cơ tận khả năng đạt tới viên mãn vô khuyết tình trạng. Mà lục viễn tại lần lượt mô phỏng nhân sinh bên trong, cũng đồng dạng tích lũy đại lượng tu hành kinh nghiệm cùng cảm ngộ. Kể từ đó, coi hắn về sau trùng kích thái cổ hoàng giả cảnh giới thời điểm, liền có thể ít đi rất nhiều đường quanh co, làm chính mình nội tình cùng căn cơ trở nên càng phát ra viên mãn cường đại. Cùng lúc đó, làm lục viễn còn nói tại thiên, tái tạo man hoang thế giới trong nháy mắt, một cái đã lâu thanh âm cũng rốt cục tại trong đầu hắn vang lên. Chương 377, mô phỏng kết thúc, nghịch thiên ban thưởng. 2, chương 377, mô phỏng kết thúc, nghịch thiên ban thưởng. 2, lần này mô phỏng kết thúc, ngươi đã thành công trở về chủ thế giới. Mô phỏng ban thưởng kết toán bên trong tại lần này mô phỏng bên trong, ngươi trải qua vô số gian nguy gặp chắc trở, từ một chỗ bộ lạc nhỏ của khởi, trưởng thành là quân lâm vạn giới, thống ngự 3000 thế giới thái cổ hoàng giả. Ngươi một kiếm chẳng thiên, tuyệt địa thiên thông, làm đại hoang nhân tộc thoát khỏi đời đời kiếp kiếp làm nô làm bộ vận mệnh. Ngươi lẻ loi một mình, san bằng thượng thương thần tộc, dùng sức một mình chấn áp đen hỏa đầu vườn, cải biến chúng sinh vĩnh viễn đọa lạc vào hắc ám cố định số mệnh. Ngươi còn nói tại thiên, tái tạo lục đạo luân hồi, cứu vớt ước vạn sinh linh tại trong lúc dầu sôi lửa bỏng. Ngươi xoay chuyển tình thế tại vừa ngược lại, đỡ cao ốc chi tướng nghiêng, biến không thể thành có thể, thành công cứu vớt mảnh này gần như hủy diệt man hoang thế giới. Chiến công của ngươi vạn cổ bất hủ, tên thật của ngươi đem bị vạn thế truyền tụng, sẽ bị tất cả nhân tộc hậu duệ vĩnh viễn ghi tại tâm. Mô phỏng đánh giá tăng lên tới cấp độ SSS, chủ tuyến độ hoàn thành 100. Ngươi thu được 500 ức mô phỏng điểm tích lũy. Ngươi thu được 1000 ngụm linh tuyển. Ngươi thu được 100 vạn mẫu linh điển, có thể sản xuất 1000 vạn tên mô phỏng giả cần thiết tài nguyên tu luyện. Ngươi thu được một mai cực phẩm nhân quả pháp tắc nguyên tinh, có thể dựa vào cái này lĩnh ngộ một bộ phận trí cao nhân quả pháp tắc. Ngươi thu được một bộ man hoang thế giới hóa thân của đạo trời, có thể thành vì thế thế giới thiên đạo ý chí. Cố này hóa thân của đạo trời có thể tự chủ tu luyện, chờ ngươi trở thành thái cổ hoàng giả lúc, sẽ thu hoạch được hết thể tu vi trả lại. Ngươi thu được đến từ man hoang thế giới quà tặng, một bộ hoàn chỉnh không thiếu sót hỗn độn kinh, cùng với một bộ phận trí cao hỗn độn bản nguyên, có thể dựa vào cái này nhẹ nhõm nắm giữ một bộ phận trí cao hỗn độn pháp tắc. Ngươi thu được đến từ man hoang thế giới quà tặng, một bình tiên thiên thần dịch. Này dịch chính là thuần túy pháp tắc bản nguyên ngưng tụ mà thành, ẩn chứa không cách nào tưởng tượng bàng bạc thần lực, có thể dùng một vị tiên tôn cường giả trong nháy mắt bước vào thiên đế cảnh giới. Ngươi thu được đến từ chư thiên ý chí chúc phúc, coi ngươi tấn thăng làm thất giai phong vương lúc, có thể đạt được chư thiên tẩy lễ, vạn giới tán dương, chư thiên ý chí đem tự thân vì ngươi lên ngôi vua. Ngươi thu được đến từ chư thiên ý chí chúc phúc, coi ngươi bước vào thất giai phong vương cảnh giới lúc, có thể liệt thổ phong vương, từ phía trước năm cái mô phỏng trong thế giới, bất kỳ chọn lựa một phương thế giới làm ngươi đất phong. Ngươi thần cấp thiên phú trời nguyện theo người phù hộ không cách nào cố hóa, đã bị chuyển hóa làm lãnh địa đặc tính. Lãnh địa đặc tính 6 trời nguyện theo người phù hộ, ngươi lãnh địa bên trong hết thảy cư dân, đem có thể đạt được chư thiên khí vận phù hộ, vô luận làm một chuyện gì đều có thể thuận buồm xuôi gió, làm ít công to. Ngươi đã viên mãn hoàn thành lần này sau cùng cấp mô phỏng, có thể tùy thời trở về chủ thế giới, hết thảy ban thưởng sẽ tại trở về sau cùng nhau kết toán. Chư thiên ý chí lần này là thật dốc hết 4 liếng a. Nhìn thấy cái này liên tiếp ban thưởng, Lục Viễn trong lòng đều gọi thẳng lý thiên. Hai loại trí cao phát tắc, một cái mô phỏng thế giới thuộc về quyền, còn có một bộ có thể tự chủ tu luyện hóa thân của đạo trời, cùng với vạn giới tán dương, chư thiên chúc phúc cùng một số lớn mô phỏng điểm tích lũy. Không chút nào khoa trương nói, tùy tiện từ bên trong xuất ra một loại ban thưởng, đều đủ để nhường một nhóm thái cổ hoàng giả tranh ra đầu máu chảy. Nhưng bây giờ những này chân quý ban thưởng, toàn bộ đều thuộc về Lục Viễn một người sở hữu. Cái này nếu như truyền đi, chỉ sợ toàn bộ chủ thế giới đều muốn vì thế mà chấn động. Cái này đợt ta cái này đợt tuyệt đối là huyết kiếm. Quả nhiên phong hiểm càng lớn, ích lợi càng lớn. Lục Viễn trên mặt lộ ra mỉm cười. Mặc dù lần này mô phỏng cựu tử nhất sinh, suýt nữa bị Huyền Thiên trực tiếp đoạt xá, nhưng hắn đạt được phong phú ban thưởng, cũng là rất nhiều thái cổ hoàng giả tha thiết ước mơ đại tạo hóa. Bất quá Lục Viễn từ đầu đến cuối ghi được bản thân lần này tiến về man hoang thế giới mục đích thực sự, cũng không có bị những phần thưởng này choáng váng đầu óc. Phản phất là biết được hắn suy nghĩ trong lòng, chư thiên ý chí thanh âm lần nữa tại trong đầu hắn vang lên. Ngươi lần này viên mãn hoàn thành hết thảy mô phỏng nhiệm vụ, dựa theo hứa hẹn, ta sẽ đem tất cả tin tức về cứu thế hội đều nói cho ngươi. Lời còn chưa dứt, một đống lớn tin tức cùng tài liệu, huyền giống như thủy triều tràn vào Lục Viễn não hải. Những tài liệu này quá mức phức tạp khổng lồ, lượng tin tức có thể so với một cái thế giới bị diện hết thảy tài liệu tổng cộng. Mà lấy hắn bây giờ linh hồn cường độ, đều chọn bẹn bỏ ra mười mấy hơi thở mới thành công tiếp thu hết thảy tin tức. Thái sơ tổ tinh, tạo thần kế hoạch. Đáng điên này, vậy mà dự định thu hoạch thế giới ý chí, cưỡng ép ngưng tụ thần cách, liền đại viêm đế quốc vậy mà cũng tham dự trong đó rồi. Làm Lục Viễn cẩn thận xem xong hết thảy tin tức tài liệu, sắc mặt trở nên rất khó coi. Dựa theo những tài liệu này biểu hiện, cứu thế hội cho rằng hắc ám bản nguyên không cách nào ma diệt, tiếp tục như vậy nữa, chư thiên vạn giới sớm muộn sẽ rơi vào vĩnh viễn địch. Chỉ có trí cao vô thượng thần minh mới có thể siêu thoát thế ngoại. Sở dĩ cùng hắn nhìn xem những cái kia đê cấp thế giới bị hắc ám lần lượt thôn phệ, chẳng bằng thừa dịp bọn chúng tại rơi vào hắc ám trước đó, thiên hạ thủ vi cường, khiến cho phát huy ra cuối cùng một ít nhiệt lượng thừa. Đến mức trong tư liệu chỗ đề cập thái sơ tổ tinh, chính là chư thiên vạn giới khởi nguyên chi địa, cũng là hết thảy trung cực. Cứu thế hội cho rằng thái sơ tổ tinh có lẽ cùng hắc ám đầu nguồn có quan hệ, đồng thời cũng ẩn giấu đi chân chính thần minh phi thăng chi pháp. Sở dĩ vô số cái kỷ nguyên đến nay, bọn hắn một mực cất bước tại chư thiên vạn giới, ý đồ bước vào chỗ này trong truyền thuyết khởi nguyên chi địa. Có thể mặc cho bọn hắn dùng hết các loại thủ đoạn, cho dù đi khắp chư thiên vạn giới mỗi một chỗ ngóc ngách, đều chưa từng tìm tới nửa điểm tung tích. Chẳng lẽ nói ta liền đến từ thái sơ tổ tinh? Lục Viễn lông mày nhíu lại, mơ hồ đoán được cái gì. Trên thực tế, hắn trước đó liền đã nhận ra không thích hợp. Dù sao thần cấp thiên phú, nắm giữ có thể so với thần minh lực lượng. Phóng nhãn toàn bộ chủ thế giới, đều không có mấy người có thể thức tỉnh cường đại như thế thiên phú. Có thể Lục Viễn không chỉ có nhẹ nhõm đã thức tỉnh thần cấp thiên phú, hơn nữa còn có thể không được chướng đổi. Từ trên lý luận tới nói, chỉ cần hắn mô phỏng số lần đủ nhiều, cho dù nắm giữ ước vạn thần cấp thiên phú, đều chưa hẳn không có khả năng. Cái này cũng mang ý nghĩa, tự thích ứng thiên phú đẳng cấp, tuyệt đối xa cao hơn nhiều thần cấp thiên phú, thậm chí càng áp đảo thần minh phía trên. Xem ra thiên phú của ta, cũng cùng mảnh này khởi nguyên chi địa có quan hệ. Lục Viễn âm thầm suy đoán nói, cứu thế hội có vài vị thần minh tọa trấn, thế lực trải rộng chư thiên vạn giới, tại ngươi không có đủ thực lực trước đó, tốt nhất đừng cùng hắn xảy ra xung đột. Chư thiên ý chí trịnh trọng nhắc nhở nói, chủ thế giới thần minh cùng thế giới khác vị diện thần minh so sánh, hoàn toàn là hai loại sinh vật. Giống thập giai chủ thần đẳng cấp này khác vô thượng tồn tại, có thể dùng thần chi danh quân lâm chư thiên, lấy mệnh vận chi danh nô dịch vạn giới. Hắn bọn họ đã ngưng tụ bản nguyên thần cách, tới thần, chí thánh, chí cao, chí vĩ, chí lực. Một ý niệm liền có thể từ khác nhau thời không xuất thủ, đem cho gặp nguy hiểm bóp chết tại trong chiếc nôi. Ở đây đợi tồn tại trước mắt, cái gọi là vĩnh hằng bất hủ chính là một chuyện cười. Hắn bọn họ không thể biết, không thể gặp, không thể diện. Cho dù thần hồn tán loạn, bản nguyên biến mất, tại chết đi vô số cái kỷ nguyên sau đó, chỉ cần có người đọc lên tên thật, hắn bọn họ liền sẽ từ tuế nguyện trường hà bên trong lần nữa trở về, một lần nữa đoạt lại thuộc về mình hết thảy. Liền chư thiên ý chí đều cầm hắn bọn họ không có biện pháp gì, chỉ có thể tận khả năng làm Lục Viễn hộ giá hộ tống. Lục Viễn trong lòng run lên, minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc. Cái gì gọi là chủ thần? Ý tứ chính là chúa tể chư thiên vạn giới thần linh chí cao, là cái này thế giới chủ nhân chân chính. Mà chư thiên ý chí nghiêm chỉnh mà nói, chỉ là chư thiên vạn giới quản gia mà thôi. Coi như hắn lực lượng xa so với chủ thần càng cường đại, nhưng cũng vô pháp gạt bỏ phương này thế giới chủ nhân chân chính, chỉ có thể dùng các loại thủ đoạn cùng hắn đối kháng. Đương nhiên, hắn mặc dù không thể trực tiếp giết chết một vị chủ thần, nhưng có thể suy yếu lực lượng của đối phương, hoặc mượn đao giết người. Dù sao chư thiên ý chí nắm giữ lấy ước vạn thế giới vị diện, nắm giữ lượng lớn tài nguyên cùng pháp tắc bản nguyên. Tùy tiện từ tay giữa kẽ tay để lọt điểm ra đến, đều có thể bồi dưỡng được một nhóm lớn cường giả. Sở dĩ trừ phi là triệt để bại mặt, bằng không chủ thần khác cũng không dám tùy tiện cùng chư thiên ý chí là địch. Chương 378, Thần Thăng Phong Vương, Vạn Giới Tán Dương. Chương 378, Thần Thăng Phong Vương, Vạn Giới Tán Dương. Lần này mô phỏng kết thúc mỹ mãn, hết thảy ban thưởng đã toàn bộ cấp cho tới mô phỏng ấn ký bên trong. Chư thiên ý chí tiếng nhắc nhở lần nữa truyền đến, sau đó rơi vào yên lặng. Cứu thế hội, xem ra ta phải nhanh một chút mạnh lên mới được. Lục Viễn tiêu hóa xong hết thảy tin tức cùng tài liệu, trung điệp phun ra một ngụm trọc khí, cảm nhận được một cô áp lực trước đó chưa từng có cùng cảm giác cấp bách. Tùy theo hắc ám từng bước ép sát, cứu thế hội làm việc cũng biến thành càng phát ra không kiêng nể gì cả. Nếu như hắn không có đoán sai, chính mình xuyên qua cũng không phải ngẫu nhiên đơn giản như vậy, chỉ sợ cùng cứu thế hội cũng có được thoát không ra quan hệ. Nếu như một khi nhường cứu thế hội biết rồi Lục Viễn thân phận, đối phương tuyệt đối sẽ không tiếc đại giới, cho dù liều mạng cùng chư thiên ý chí là địch, cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đem hắn bắt đi. Sở dĩ hắn nhất định phải nhanh cường đại lên, mới có đủ thực lực đi tìm đây hết thảy chân tướng. Lần này mô phỏng, ta được ích lợi không nhỏ, đã đủ để tấn thăng đến thất giai phong vương cảnh giới. Mô phỏng không gian. Lục Viễn ngồi xếp bằng, yên lặng chỉnh lý chính mình chuyến này thu hoạch. Đầu tiên trọng yếu nhất chính là thực lực cảnh giới. Hắn lần này tại Thất Tinh Man Hoang thế giới, đánh vỡ vị diện chiến lược cực hạn, nhất cử bước vào thái cổ hoàng giả cảnh giới, nhường hắn thu hoạch đại lượng tu hành cảm ngộ cùng tâm đắc. Cho dù hắn còn nói tại thiên, toàn thân tu vi hóa thành hư ảo, thế nhưng hắn đối thái cổ hoàng giả cảnh giới tu hành cảm ngộ vẫn còn, chỉ cần làm từng bước bổ sung năng lượng, liền có thể nhẹ nhõm khôi phục hết thể thực lực. Lại càng không cần phải nói, chủ thế giới thiên địa quy tắc, xa so với man hoang thế giới càng hoàn thiện cường đại. Nếu như hắn tại chủ thế giới trở thành thái cổ hoàng giả, sẽ đi được càng xa. Tiếp theo, chính là hắn lần này mô phỏng, lần nữa thu hoạch nhân quả cùng hỗn độn hai loại chí cao bản nguyên pháp tắc. Nếu như lại thêm thời gian, luân hồi cùng với lực đạo chí cao pháp tắc lời nói, ý vị này, Lục Viễn lẻ loi một mình, liền nắm giữ năm loại chí cao pháp tắc. Giống mặt khác vạn giới cường giả, có thể lĩnh ngộ một ít chí cao pháp tắc, đều đủ để trở thành riêng phần mình vị diện chí cường tồn tại. Có thể đồng thời lĩnh ngộ hai loại chí cao pháp tắc vạn giới cường giả, càng là lắc đắc không có mấy. Nhưng Lục Viễn lại nắm giữ năm loại. Nếu như bị mặt khác thái cổ hoàng giả biết được việc này, chỉ sợ sẽ chấn kinh đến hoài nghi nhân sinh. Chí cao pháp tắc khó mà lĩnh ngộ, ta bây giờ cũng chỉ là nắm giữ một ít gia lông. Việc cấp bách là trước khôi phục thực lực quan trọng. Lục Viễn lật bàn tay một cái, từ mô phỏng ấn ký bên trong xuất ra một cái lớn chừng bàn tay bình ngọc. Cái này chính là tới từ man hoang thế giới quà tặng. Thiên Thiên thần dịch. Bành. Mới vừa mở ra nắp bình, liền có một cỗ thấm lòng người phi mùi thơm ngát truyền đến. Mà tại trong bình ngọc, có một đoàn chất lỏng màu xanh tản ra nhàn nhạt qua mang, tựa như trong truyền thuyết kim bình ngọc dịch giống như luyện chuyển mà động. Cái này chất lỏng màu xanh chính là do thuần túy pháp tắc bản nguyên ngưng tụ mà thành, ẩn chứa không cách nào tưởng tượng bàng bạc năng lượng. Vẹn vẹn chỉ là người được một sợi hương khí, liền nhường Lục Viễn sâu trong thân thể truyền lại ra một cỗ khát vọng mãnh liệt cảm giác. Ùng ùng, ùng ùng. Lục Viễn cẩn thận kiểm tra mấy lần, xác định không có bất cứ vấn đề gì, cái này cầm lấy bình ngọc tiến đến bên miệng, ngửa đầu đem hết thảy tiên tiên thần dịch uống một hơi cạn sạch. Sau một khắc, tiên tiên thần dịch mới vừa vào bụng, liền lập tức hóa thành một cỗ ôn hòa bành trướng năng lượng thuận lấy kinh mạch ở trong cơ thể hắn cấp tốc lưu chuyển mà đến. Mà Lục Viễn thân thể giống như cùng một mảnh khô cạn đã lâu sa mạc, giờ phút này rốt cục nên đón trên trời rơi xuống cam lâm, như đói như khát giống như, đem hết thể năng lượng toàn bộ hấp thu hầu như không còn. Tại cái này cô bảng bạc năng lượng thôi thúc dưới, Lục Viễn nhục thân cùng linh hồn đều tại dùng một cái không thể tưởng tượng tốc độ điên cuồng lột xác. Giống như mỗi quá một cái hô hấp, khí tức của hắn liền sẽ cường đại mấy phần. Cũng không lâu lắm, khí tức của hắn liền cực điểm kéo lên, đạt đến một cái điểm tới hạn. Đối với mặt khác mô phỏng giả mà nói, từ lục giai chấn tướng đến thất giai phong vương khoảng cách, liền giống như một đạo khó mà vượt qua là trời. Vô số người cuối cùng cả đời đều chưa hẳn có thể đột phá. Nhưng giờ phút này đạo thiên hô đối Lục Viễn tới nói, giống như cùng giấy một dạng yêu đất. Chỉ cần hắn muốn, tùy thời liền có thể bước vào phong vương cảnh giới. Cái kia đột phá. Lục Viễn trong lòng mới vừa hiện ra ý nghĩ này. Trong cơ thể hắn bàng bạc năng lượng giống như cùng hồng thủy như vỡ đê, tùy tiện xông phá tầng kia giấy cửa sổ, khiến cho hắn thành công bước vào một cái toàn bộ cảnh giới mới. Và anh, ngay tại Lục Viễn bước vào phong vương cảnh giới trong nháy mắt, chư thiên vạn giới đều anh minh không thôi, có hồng trung đại lư giống như tiếng tụng kinh truyền khắp chư thiên mỗi một cái góc. Phản phất là tại chứng kiến một vị vô địch phong vương sinh ra. Không chỉ có như thế, bên ngông chư thiên, ngàn vạn bị diện, mỗi một cái thế giới đều có một chút tinh quang bay ra. Nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, mỗi một đạo tinh quang đều là một cái do thế giới bản nguyên ngưng tụ mà thành pháp tắc phù văn. Đồng thời những phù văn này số lượng nhiều đến bất ức, tựa như bầu trời đầy sao giống như sáng chói chói mắt. Hết thể nhìn thấy một màn này vạn giới cường giả, đều là sắc mặt kỳ biến, tựa như gặp được chuyện bất khả tư nghị gì. Chư thiên cùng chúc, vạn giới tán dương. Đây là có ghê gớm tồn đang sinh ra a. Dưới tình huống bình thường, chỉ có cựu giai bất hủ cường giả đang ngưng tụ bản nguyên thần cách, thành công tấn thăng làm chủ thần lúc, mới có như thế tráng lệ thật lớn tràn diện. Nhìn chung chư thiên vạn giới, đã có mấy chục vạn năm đều không từng xuất hiện rồi. Chủ thế giới, Đại Viêm Đế quốc, hoàng cung tổ địa bên trong, một vị nào đó cổ lão tồn tại đột nhiên từ trong ngủ mê bừng tỉnh. Người này nằm tại quan tài bằng đồng xanh bên trong, chỉ còn lại có một bộ mặc lộng lây trường bào khô cạn hải cốt, nhìn qua cùng người chết không có gì khác biệt. Nhưng khi hắn thức tỉnh lúc, một đôi trống rông hốc mắt bên trong, lại có hai đoàn kim quang hừng hực bất hủ thần hỏa hiện hiện, truyền lại ra một cỗ dung chuyển trời đất kinh khủng như thế. Nếu có phong vương cự đầu ở đây, tất nhiên sẽ dọa đến mặt như màu đất. Thần hỏa bất diệt, nhục thân vĩnh tồn. Cái này rõ ràng là một tôn cựu giai bất hủ cấp bậc trí cường tồn tại. Chỉ là giờ phút này vị cổ lão tồn tại, lại kinh nghi bất định nhìn về phía nơi xa tinh không, trong hốc mắt thần hỏa chập chờn bất định, hiển nhiên tâm tình rất không bình tĩnh. Chư thiên cùng chúc, vạn giới tán dương, hẳn là thời gian qua đi mấy chục và năm, rốt cục có người thành thần. Thập giai chủ thần có thể cầm nắm phép tắc, mở ra thần quốc, toàn thân thần lực hủy thiên diệt địa, là sừng sững tại chư thiên vạn giới đỉnh cao nhất cấm kỵ tồn tại. Giống bực này vô thượng cường giả, trong nháy mắt liền có thể hủy diệt đa duy vũ trụ. Có người đem hắn xưng là sáng thế thần hoặc tạo vật chủ, cũng có người đối nó quỳ bái, đem nó phụng làm lĩnh hằng chủ thần hoặc chí cao chúa tể, còn có người xem hắn là tất cả kết cục cùng cuối cùng. Nhưng chỉ có một số nhỏ vạn giới cường giả mới biết được, hắn bọn họ thân phận chân thật chỉ có một cái, đó chính là chư thiên vạn giới chủ nhân. Ở đây đợi vô thượng tồn tại trước mắt, vô luận là thái cổ hoàng giả hoặc là cựu giai bất hủ đều chỉ có thể phụ phục tại hắn bọn họ dưới thần tọa, van xin hắn bọn họ khoan dung cùng nhân từ. Mỗi khi sinh ra một vị tân tấn chủ thần, toàn bộ chư thiên vạn giới trật tự cùng cách cục đều tương nên đến mới biến động cùng tẩy bài. Không đúng, vạn giới trật tự pháp tắc cũng không có xảy ra biến động, sở dĩ đây chỉ là chư thiên ý chí tại giả thần giả quỷ. Đại Viêm lão tổ cẩn thận quan sát một lát, rốt cục đã nhận ra một ít dị thường. Cùng lúc đó, chương 378, Thần Thăng Phong Vương, Vạn Giới Tán Dương. 2, chương 378, Thần Thăng Phong Vương, Vạn Giới Tán Dương. 2, mặt khác vạn giới cường giả, hiển nhiên cũng phát hiện không thích hợp. Bởi vì mỗi một vị chủ thần cường giả đang ngưng tụ bản nguyên thần cách lúc, đều sẽ thu hoạch được chư thiên pháp tắc gia trì, từ đó làm cho vạn giới trật tự xảy ra biến động. Nhưng giờ phút này hết thảy trật tự như thường, chứng minh cũng không có người tấn thăng chủ thần. Chư thiên vạn giới, một chỗ thần bí không gian, đang trưng bày một chương diện tích to lớn đến không cách nào tưởng tượng vạn giới bàn tròn. Trên cái bàn tròn còn trưng bày một cái dùng vô số hạt cát chồng chất mà thành cự hình sa bàn. Toàn bộ sa bàn bị màu xám mê vụ cùng bóng tối bao trùm ở bên trong, chỉ có 1/3 khu vực có thể thấy rõ ràng. Nhưng nếu như đem sa bàn phóng đại, liền sẽ hoảng sợ phát hiện, bên trong mỗi một hạt cát chính là một phương thế giới bị diện. Chỉ cần nô ra một ít thần niệm, liền có thể thấy rõ phương này thế giới toàn bộ sinh linh nhất cử nhất động. Tại vạn giới bàn tròn bên ngoài, thì là trình viên hình dạng trưng bày mấy chục tấm tráng lệ phong cách cổ xưa, nhan sắc khác nhau bản nguyên thần tọa. Mỗi một chiếc ghế thần đều đại biểu cho một vị chủ thần cường giả. Bất quá nhất tới gần vạn giới bàn tròn vòng trong khu vực, cũng chỉ có 9 cái kim sắc thần tọa. Cùng bày ra tại khu vực bên ngoài màu trắng thần tọa so sánh, cái này 9 cái kim sắc thần tọa hiển nhiên muốn càng thêm cổ lão cao lớn. Cho dù không có một ai lặng lặng đứng sừng sững ở chỗ đó, đều có thể cho người ta một loại không có gì sánh kịp cảm giác các bách. Mà những cái kia màu trắng thần tọa, giống như cùng như là chúng tinh cùng nguyện, đem cái này 9 cái kim sắc thần tọa bảo vệ tại vị trí trung tâm, không dám có chút đi quá giới hạn cùng mạo phạm. Làm Lục Viễn bước vào phong vương cảnh giới, chư thiên vạn giới đều vì thế mà chấn động lúc. Nguyên bản không có một hai thần bí không gian, đột nhiên quang mang lóe lên. Một tấm màu đen trên thần tọa phương, xuất hiện một tôn vĩ ngạn thân ảnh. Đạo này thân ảnh toàn thân đều bao phủ tại bóng ma bên trong, khuôn mặt mơ hồ không thể gặp, nhưng khí tức lại uyển như vực sâu biển lớn bàng bạc kinh khủng, đủ để khiến ức vạn chúng sinh quỳ địa thần phục. Chư thiên ý chí, ngươi chưa kinh nghị hội đồng ý, tự mình điều động chư thiên bản nguyên, nhất định phải cho ta một cái công đạo. Thân ảnh màu đen trầm giọng chất vấn, trong âm thanh khàn khàn mang theo một ít tức giận. Không thể trả lời. Vạn giới bàn tròn phía trên, hữu quang mưa tụ đến, hiện hóa làm một tên dáng người uyển chuyển váy dài nữ tử. Nữ tử tóc dài xoa bay, khí chất trang nhã. Uyển chuyển dáng người giống như cùng là dựa theo tỷ lệ vàng chế tạo thành một dạng, chọn không ra bất kỳ tì vết. Một đôi tỉnh táo trong đôi mắt, thời thời khắc khắc đều có đại lượng dòng số liệu hiện lên, khiến cho nhìn qua, tựa như một vị tử trong thần thoại đi ra trí tuệ nữ thần. Mà nàng chính là chư thiên ý chí hóa thân, chịu trách nhiệm thống ngự ước vạn thế giới bị diện, chịu trách nhiệm xử lý hết thảy sự vật. Chẳng lẽ ngươi muốn làm trái với bản ý chí của thần? Ngươi chỉ là một quản gia mà thôi, không nên quên ai mới là cái này chư thiên vạn giới chủ nhân chân chính. Cái kia đạo vĩ nạn thân ảnh ánh mắt trầm xuống, nghiêm nghị cảnh cáo nói: "Bóng ma chi chủ, việc này đã có một vị chúa tể đại nhân đồng ý phương án của ta, dựa theo nghị hội quy tắc, ngươi không có quyền hỏi đến." Chư thiên ý chí tỉnh táo trả lời: "Chúa tể đại nhân." Bóng ma chi chủ nghe được câu này, nguyên bản khí thế hùng hổ dọa người đột nhiên dừng lại, nửa ngày đều nói không ra lời. Bởi vì hắn thân là thập giai chủ thần, so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng chúa tể hai chữ này đến tột cùng ý vị như thế nào. Vạn giới bản nguyên dùng một phần thiếu một phần, cho dù là chúa tể đại nhân, cũng phải đi qua nghị sẽ đồng ý mới năng động dùng. Nếu như tái phạm lần nữa, ta sẽ liên hợp chủ thần khác, thủ tiêu ngươi người quản lý tư cách. Bóng ma chi chủ lạnh nhạt hừ một tiếng, hóa thành một đoàn bóng ma, biến mất tại thần bí không gian. Nhìn đối phương bóng lưng rời đi, chư thiên ý chí cũng lần nữa biến mất, hết thảy trọng bình tĩnh lại. Nhưng làm người trong cuộc Lục Viễn, lại đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả. Mô phỏng trong không gian, coi hắn vừa bước vào thất giai phong vương cảnh giới, lập tức có vô số thế giới bản nguyên từ bốn phương tám hướng tụ đến, tất cả đều dung nhập vào trong cơ thể hắn. Trừ cái đó ra, còn có ước vạn tinh quang từ hư không hiện hiện, đem chọn cái mô phỏng không gian đều chiếu sáng được sáng lạn vô cùng. Lục Viễn thả mắt nhìn đi, phát hiện mỗi một khỏa tinh quang đều đại biểu cho một mai pháp tắc phù văn. Mà tại ánh sao đầy trời bên trong, một tên nữ tử váy trắng đạp không mà đến, tay nâng một đỉnh do pháp tắc bản nguyên đúc thành mà thành vương miện, chậm rãi mang tại trên đầu của hắn, tự thân vì hắn lên ngôi vua. Đây chính là chư thiên ý chí chân thân. Nguyên lai nàng dĩ nhiên là nữ. Lục Viễn nhíu mắt, trước mắt hết thảy hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Không muốn phân thần, lập tức luyện hóa pháp tắc nguyên tinh. Chư thiên ý chí lên tiếng nhắc nhở. Dựa theo hắn trước đó hứa hẹn, chỉ cần Lục Viễn có thể thông qua lần này mô phỏng, như vậy Lục Viễn bước vào phong vương cảnh giới thời điểm, sẽ thu hoạch được vạn giới tán dương, chư thiên lên ngôi. Mà tại cái này lên ngôi quá trình bên trong, hắn sẽ còn ngắn ngủi tiến vào thiên nhân hợp nhất huyền diệu trạng thái, đối thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ tốc độ cũng sẽ được tăng lên rất cao. Nếu như Lục Viễn có thể bắt lấy cơ hội này, không thể nghi ngờ có thể trên diện rộng tiết kiệm cảm ngộ trí cao pháp tắc thời gian. Nghe được câu này, Lục Viễn lập tức bình phục tâm tình, xuất ra hai cái kia cực phẩm pháp tắc nguyên tinh, trong nháy mắt tiến vào trạng thái tu luyện. Không thể không nói, tại thiên nhân hợp nhất trạng thái dưới, vô luận là tốc độ tu luyện, vẫn là lĩnh ngộ tốc độ, đều hơn xa Di Vãng. Giống như mỗi quá mấy hơi thở, trong đầu hắn liền sẽ hiện ra rất nhiều đối với nhân quả cùng hỗn độn hai loại trí cao pháp tắc cảm ngộ. Tùy theo thời gian chuyển rời, trong tay hắn pháp tắc nguyên tinh trở nên càng phát ra ảm đạm, nhưng Lục Viễn khí thế trên người lại càng ngày càng cường thịnh. từng cây mắt trần có thể thấy nhân quả sợi tơ từ quanh người hắn hiện hiện, giống như tuyến đoàn giống như sen lẫn dây dưa tại cùng một chỗ, cuối cùng hóa thành một mai nhân quả ấn ký, là ấn tại linh hồn của hắn chỗ sâu, cùng hắn triệt để hòa làm một thể. Cùng lúc đó, nguyên bản trống rỗng mô phỏng không gian cũng chẳng biết tại sao đột nhiên hiện ra từng sợi hỗn độn khí. Hỗn độn khí tràn ngập cuồn cuộn, đem Lục Viễn bao phủ ở bên trong, phản phất khiến cho hắn về tới cái kia thiên địa chưa sinh, vũ trụ sơ khai thái cổ thời kỳ. Khí tức của hắn cũng biến thành càng phát ra cổ lão tăng thương, có một loại luân hồi vật cổ, trải qua tuế nguyệt lắng động sau đó siêu nhiên tại thế cảm giác. Nửa tháng sau, làm Lục Viễn đem hết thể hỗn độn chi khí đều hấp thu hầu như không còn, pháp tắc của hắn vương miện phía trên cũng rốt cục nhiều hơn quả thứ 5 ân ký. Mỗi một mai ân ký đều đại biểu cho một loại chí cao pháp tắc. Đến tận đây, hắn cuối cùng là mượn nhờ bước vào thất giai phong vương thời cơ, thành công lĩnh ngộ nhân quả cùng hỗn độn hai loại chí cao pháp tắc. Hơn nữa tại tiên tiên thần dịch cùng với thế giới bản nguyên tẩy lệ dưới, thực lực của hắn cũng nhất cử đạt đến phong vương đỉnh phong cảnh giới. Khoảng cách thái cổ hoàng giả cũng chỉ có cách xa một bước mà thôi. Nếu như huyền tiên còn sống, ta không cần mượn nhờ thần cấp thiên phú, chỉ dựa vào bản thân lực lượng liền có thể nhẹ nhõm đem nó chém giết. Lục Viễn nắm chặt song quyền, tự lẩm bẩm. Thế giới đẳng cấp bất đồng, cùng một cảnh giới chiến lược tự nhiên cũng có được chênh lệch thật lớn. Tựa như thất tinh man hoang thế giới thiên đế cường giả, mặc dù cùng chủ thế giới thất giai phong vương cự đầu tính toán là cùng cấp bậc tồn tại, nhưng giữa hai bên thực lực sai biệt lại giống như khác nhau một trời một vực. Đây cũng chính là huyền thiên vì cái gì nghị trăm phương ngàn kế, không tiếc bất cứ giá nào đều muốn liều chết tiến về chủ thế giới. Bởi vì chủ thế giới cùng thế giới khác vị diện khoảng cách quá lớn, hoàn toàn không phải chỉ dựa vào cố gắng cùng nộ tính liền có thể bù đắp. Thất giai cự đầu có thể liệt thổ phong vương. Dựa theo lần này mô phỏng ban thưởng, ngươi có thể từ phía trước 5 cái mô phỏng trong thế giới, bất kỳ chỉ định một cái thế giới làm ngươi đất phong. Chư thiên ý chí thanh âm lần nữa truyền đến. Đất phong. Lục Viễn nghe vậy, lập tức rơi vào trầm tư. Ngoại trừ thất tinh man hoang thế giới bên ngoài, lúc trước hắn đã trải qua ngũ thế luân hồi, cái kia chọn cái nào thế giới làm hắn đất phong đâu? Chương 379, khởi tử hồi sinh, đồng giá trao đổi. Chương 379, khởi tử hồi sinh, đồng giá trao đổi. Dưới tình huống bình thường, đất phong khẳng định là thế giới đẳng cấp càng cao càng tốt. Thế giới đẳng cấp càng cao, liên đại biểu vị diện này tiềm lực càng lớn, tài nguyên cũng càng phong phú. Mà huyền huyễn thế giới bên mông mông ẩn, cao tới lục tinh, không thể nghi ngờ là thích hợp nhất coi như đất phong. Muốn đến nơi này, Lục Viễn không do dự nữa, lập tức vận dụng tư cách của mình, đem lục tinh huyền huyễn thế giới làm bản thân đất phong. Sau một khắc, một mai thế giới ấn ký từ trên trời giáng xuống, rơi vào Lục Viễn trước mắt. Chỉ cần luyện hóa cái này mai ấn ký, hắn liền có thể trở thành huyền huyễn thế giới chi chủ. Lục Viễn đem ấn ký thu vào, cũng không có vội vã luyện hóa. Bởi vì đất phong dung hợp sẽ là một cái 10 điểm quá trình khá dài, cũng không nhất thời vội vã. Hơn nữa hắn vừa mới đột nhiên lại nghĩ tới một cái khác cực kỳ đặc thù mô phỏng thế giới. Nếu như ta không có nhớ lầm, cần phải còn có một cái mô phỏng thế giới tiềm lực, không tại thất tinh man hoang thế giới phía dưới. Lục Viễn mắt lộ ra hồi ức chi sắc, nhớ tới nhất tinh võ đạo thế giới. Đây là hắn lần đầu tiến hành mô phỏng chuyển sinh thế giới, đối nó ký ức rất sâu sắc. Mặc dù tại hết thể mô phỏng trong thế giới, nhất tinh võ đạo thế giới đẳng cấp thấp nhất, nhưng sớm tại thái cổ thời đại, võ đạo thế giới vốn là cao tới lục tinh hoặc thất tinh cao cấp vị diện. Chỉ là bởi vì hắc ám xâm lấn, dẫn đến thế giới vỡ vụn, sinh linh đồ thán, cuối cùng bị ngạnh sinh sinh đánh về nguyên thủy thế giới. Bất quá từ góc độ nào đó đi lên nói, võ đạo thế giới tiềm lực to lớn, tuyệt đối tương lai đều có thể. Chờ một chút, nếu như ta thông qua thiên tuyển thí luyện, chẳng phải là cũng giống vậy có thể đem võ đạo thế giới làm vì mình đất phong? Lục Viễn sắc mặt cổ quái, giống là nhớ ra cái gì đó. Hắn nếu như không có nhớ lầm, võ đạo thế giới tựa hồ còn đang ngủ say một đầu thất giai hắc ám sinh vật. Sở dĩ tại hắn hoàn thành mô phỏng nhiệm vụ sau, võ đạo thế giới ý chí sợ Lục Viễn một đi không trở lại, còn cố ý cho hắn một mai thế giới ân ký. Thông qua cái này mai ân ký, hắn có thể tự mình giáng lâm, mở ra thiên tuyển thí luyện. Chỉ cần thông qua thiên tuyển thí luyện, liền có thể triệt để nắm giữ phương này thế giới. Giống mặt khác mô phỏng thế giới, Lục Viễn chỉ có quyền sử dụng, nhưng không có quyền sở hữu. Nhưng nếu như hắn thông qua thiên tuyển thí luyện, như vậy phương này thế giới sẽ hoàn toàn về hắn một người sở hữu. Liền chư thiên ý chí đều không thể can thiệp. Trên thực tế, đây cũng là một chút thế giới ý chí cuối cùng dễ rủa cùng tự cứu. Dù sao chư thiên vạn giới mênh mông vô ngần, cho dù mạnh như chư thiên ý chí cũng không có khả năng sự tình không lộ chút sơ hở. Sở dĩ một chút đứng trước hắc ám xâm nhập, sắp sụp đổ tiêu diệt đê cấp thế giới, sẽ nhường ra quyền sở hữu, dùng cái này tới tìm cầu ngoại giới cường giả trợ giúp. Chết tử tế không bằng lại còn sống. Luôn làm những cường giả khác phụ thuộc, cũng hầu như so với triệt để tiêu diệt muốn tốt. Húng chi vì tận lực ngăn cản hắc ám lan tràn, chư thiên ý chí đối với cái này cũng là ngầm đồng ý thái độ, sẽ không đối với cái này can thiệp quá nhiều. Phù sa không lưu ruộng người ngoài, thịt nát trong nồi. Dù sao cũng so tiện nghi hắc ám sinh linh mạnh hơn. Lục Viễn một chút suy tư, đoán được chư thiên ý chí dụng ý cái này chẳng phải là nói, ta chỉ cần thông qua thiên tuyển thí luyện, như vậy thì có thể đồng thời nắm giữ hai thế giới làm đất phong. Lục Viễn tử cân nhắc tỉ mỉ nói, đối với thất giai phong vương cự đầu tới nói, đất phong càng lớn, như vậy đối thực lực cũng có cự phúc tăng lên. Giống mặt khác phổ thông phong vương cự đầu, nhiều nhất chỉ có thể ở chủ thế giới chiếm cứ một mảnh nhỏ khu vực làm đất phong. Có thể nếu như hắn có thể đồng thời đem lục tinh huyền huyễn thế giới, cùng với nhất tinh võ đạo thế giới làm vì mình đất phong, như vậy hắn nội tình cùng tiềm lực tuyệt đối sẽ đạt tới một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Về trước vô ưu thành, sau đó mở ra thiên tuyển thí luyện, chờ ta thuận lợi trưởng khống nhất tinh võ đạo thế giới, sau đó lại đem lục tinh huyền huyễn thế giới dung nhập vào ta đất phòng cũng không muộn. Lục Viễn rất mau đánh định rồi chủ ý mô phỏng thế giới đẳng cấp càng cao, cùng chủ thế giới tốc độ thời gian trôi qua khoảng cách càng nhỏ. Hắn lần này tại man hoang thế giới chờ đợi 1 năm, chủ thế giới chỉ sợ đã qua 3-4 thời gian 10 năm, trước hết trở về nhìn một chút vô ưu thành tình huống mới được. Lục Viễn ý niệm khẽ nhúc nhích, cả người hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt biến mất tại mô phỏng không gian. Vô ưu thành, đêm tối giáng lâm, đèn hoa mới lên, nhà nhà đốt đèn, đem tỏa thành thị này bầu trời đêm tô điểm được tựa như ảo ngộng. Trên đường phố rộng rãi, người đến người đi, 10 điểm náo nhiệt. Đi qua 4 thời gian 10 năm phát triển, Vô Ưu Thành đã từ lúc trước ở chết một góc biên thủy thành nhỏ, nhảy lên trở thành nắm giữ sắp xỉ 100 triệu nhân khẩu phồn hoa chi đô. Từng tòa cao ốc chọc trời đột ngột từ mặt đất mọc lên, từng đầu bốn phương thông suốt quốc lộ bên trên ngựa xe như nước, đi người lai vãng không ngừng. Cao lầu san sát, vũ quang tập sắt. Trí năng người máy, không người điều khiển ô tô, kỹ thuật hiện thực ảo ai trí tuệ nhân tạo. Từng mục một đến từ khoa huyễn thế giới trước vào kỹ thuật, làm cả tòa thành thị nhìn qua, giống như cùng phim khoa học viễn tưởng bên trong tương lai thành phố, hiện đại cảm giác cùng khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần. Tại thành thị tấp đất là kim vị trí trung tâm, còn đứng sừng sững lấy một tòa cao vút trong mây, như là cao tháp giống như cự hình kiến trúc. Tòa kiến trúc này nhan sắc dùng màu xanh trắng làm chủ, kết cấu tinh xảo phức tạp, khí thế tráng lệ hùng vĩ. Mà đây chính là Vô Ưu Thành trái tim cùng mệnh mạch nơi ở, phủ thành chủ. Làm màn đêm buông xuống, mọi người mặc kệ đứng tại Vô Ưu Thành bất kỳ ngóc ngách nào, đều có thể thấy rõ tòa này cự tháp. Bất quá làm người ta chú ý nhất chính là, tại phủ thành chủ ngọn tháp đỉnh chót, còn có một khối to bằng đầu nắm tay hình thoi tinh thạch, đang phát ra hừng hực quang mang. Quang mang lưu chuyển ở giữa, chống lên một màn ánh sáng, đem hết thảy hắc ám đều ngăn cản tại thành thị bên ngoài. Thời gian mấy chục năm không có trở về, không nghĩ tới Vô Ưu Thành xảy ra nhiều như vậy biến hóa. Vô Ưu Thành bên trong, Lục Viễn chậm rãi đi tại phồn hoa đầu đường bên trên, nhìn xem trên đường những cái kia khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần xe thể thao sang trọng, cùng với lui tới người đi đường, tâm tình cũng không khỏi hơi xúc động. Kết thúc mô phỏng về sau, hắn cũng không có trực tiếp trở về phụ thành chủ, mà là nhất thời tâm huyết dâng trào, dự định xem thật kỹ một chút tòa thành thị này. Dù sao hắn từ khi kiến tạo Vô Ưu Thành đến nay, phần lớn thời gian đều dùng tại mô phỏng cùng tu luyện phía trên, nói là Vô Ưu Thành chi chủ, thực ra cùng vùng tay trưởng quỹ không có gì khác biệt. Bất quá không lòng dạ nào làm võ đạo thế giới từ trước tới nay ưu tú nhất trí tuệ nhân tạo, tại quản lý thành thị phương diện này tự nhiên là không lời nói. Huống chi nàng đã từng tiếp thụ qua chư thiên ý chí tẩy lễ, còn có thể thông qua tin tức thay đổi, làm chính mình không ngừng tiến hóa trưởng thành. Lấy nàng bây giờ năng lực, cho dù quản lý một cái cao cấp thế giới đều dư xài. Mà Lục Viễn nhường nàng quản lý Vô Ưu Thành, hoàn toàn là giết gà dùng dao mổ trâu. Cùng so với trước kia, Vô Ưu Thành diện tích làm lớn ra 10 mấy lần. Dung nạp 100 triệu nhân khẩu đều dư xài, mô phỏng giả số lượng cũng nhiều hơn ngàn lần không thôi. Lục Viễn thần niệm đảo qua toàn bộ Vô Ưu Thành, rất nhanh đối tình huống trước mắt có một thứ đại khái hiểu rõ. Tại trong cảm nhận của hắn, Vô Ưu Thành mô phỏng giả số lượng đã đột phá hơn 100 triệu đại quan. Cái này cũng mang ý nghĩa, mỗi 10 người bên trong liền có một vị mô phỏng giả. Cái này nếu như thả tại những thành thị khác, căn bản là không cách nào tưởng tượng. Chương 379, khởi tử hồi sinh, đồng giá trao đổi. 2, chương 379, khởi tử hồi sinh, đồng giá trao đổi. 2. Giống Lục Viễn trước đó sinh sống vài chục năm gian thành, 1000 người bên trong đều chưa hẳn sẽ xuất hiện một vị mô phỏng giả. Cho dù là nhân tài đông đúc, cường giả như Mây Đại Viêm hoàn thành, mô phỏng giả cùng người bình thường tỷ lệ cũng chính là 1:100 mà thôi. Nhưng Vô Ưu Thành mô phỏng giả cùng người bình thường tỷ lệ lại đạt đến không thể tưởng tượng 1:10. Đây là khái niệm gì? Cái này thì tương đương với kiếp trước 10 ức trong dân cư có 100 triệu người đều là Thanh Hoa Bắc Đại tốt nghiệp. Cái này nếu như truyền đi, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ cho rằng Lục Viễn điên rồi. Trên thực tế, tại thiên đạo thủ cần vong linh thiên thai ngộ tính lịch thiên thay trời hành đạo đa tử đa phúc các loại lãnh địa đặc tính ra chỉ dưới. Cái tỷ lệ này còn đang không ngừng thu nhỏ, đang theo lấy so sánh 9, thậm chí là so sánh 8 phương hướng phát triển. Thằng nếu dựa theo cái này xu thế phát triển tiếp, chỉ sợ tương lai một ngày nào đó, Vô Ưu Thành hết thệ cư dân đều lộ sắc biến thành mô phỏng giả. Người người như long, người người đều là mô phỏng giả. Lục Viễn ánh sáng là nghĩ đến loại kia cảnh tượng, cũng nhịn không được âm thầm liễu lưới. Nếu quả như thật có thể thực hiện cái mục tiêu này, đến lúc đó chỉ là hết thệ mô phỏng giả cống hiến mô phỏng điểm, chính là một món khổng lồ. Ngay lúc này, từng sợi tín ngưỡng chi lực từ trên trời giáng xuống, đột nhiên dung nhập vào Lục Viễn thể nội, làm thực lực của hắn vậy mà một chút có tăng trưởng. Đây là có chuyện gì? Lục Viễn kinh nghi một tiếng, mặt lộ vẻ nghi ngờ nói: "Phải biết Thất giai Phong Vương cự đầu, đã có thể đánh xuyên thế giới hàng rào, tùy ý xuyên tòa chư thiên bản giới. Cũng nhân như thế, đến cảnh giới này, muốn tăng lên một chút thực lực quả thực là khó càng thêm khó. Rất nhiều uy tín lâu năm Phong Vương cự đầu đau khổ bế quan mấy trăm năm, đều chưa hẳn có thể làm bản thân tu vi tăng trưởng mấy may. Có thể Lục Viễn mới vừa trở về chủ thế giới, sự tình gì đều không có làm, thực lực liền tự đi tăng lớn không ít. Nếu để cho mặt khác Phong Vương cự đầu biết rồi việc này, sợ rằng sẽ ghen ghét đến nhãn cầu đỏ lên. Nguyên lai là trời nguyện theo người phù hộ đặc tính có hiệu lực rồi sao?" Lục Viễn nô ra một ít thần niệm, rất nhanh liền hiểu chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Mô phỏng giả bệnh viện. Trong phòng giải phẫu, một cái toàn thân nhuốm máu, hôn mê bất tỉnh nam tử trung niên đang nằm tại trên bàn giải phẫu, trên thân cắm các loại cái ống cùng kim tiêm. Tinh vi y liệu dụng cụ trên màn hình, nhanh chóng hiện lên từng mục một phức tạp số liệu. Mấy tên thân mặc áo choàng trắng y sinh cùng hộ sĩ, đang đem hết toàn lực đối với bệnh nhân tiến hành khẩn cấp cứu rút. Bệnh nhân vết thương chuyển biến xấu, mất máu quá nhiều, nhất định phải lập tức tiến hành truyền máu. Không được, bệnh nhân thương thế quá nghiêm trọng, lồng ngực bị vết thương chí mạng xuyên qua, trái tim giống như nát thành thịt nát. Cũng chính là bệnh nhân tồn tại khác hẳn với thường nhân ý chí lực, mới có thể miễn cưỡng kéo lại cuối cùng nữa sức lực. Từ tình huống trước mắt đến xem, trừ phi có Liệt Dương bá chủ cấp bậc mô phỏng giả xuất thủ tương trợ, không phải vậy chúng ta cũng không đủ sức xoay chuyển đất trời. Mộ Chính Y Sinh nhìn xem bệnh nhân lồng ngực chỗ, cái kia chừng đầu lớn nhỏ lỗ máu, cùng với nát thành một cục thịt bùn ngũ tạng lục phủ, chỉ có thể bất đắc dĩ thả tay xuống thuật đao, đẩy cửa đi ra ngoài, đem tin dữ này nói cho chờ tại bên ngoài phòng giải phẫu mấy tên mô phỏng giả. Mấy người kia mặc cùng một tiểu dáng màu xám y phục tác chiến, hiển nhiên đều lệ thuộc vào cùng một tiểu đội. Khi bọn hắn biết được tin tức này, mấy người đều là như bị sét đánh, nửa ngày đều không thể nào tiếp thu được sự thật này. Nằm tại trên bàn giải phẫu nam tử trung niên, cho tới nay đều là bọn hắn tiểu đội chủ tâm cốt, cũng là bọn hắn trong lòng trụ cột. Nếu như nam tử trung niên có cái gì không hay xảy ra, đối bọn hắn tới nói, không thua gì trời sập. Trong đó một tên khuôn mặt non nớt, vẫn chưa tới 20 tuổi tóc ngắn thanh niên, càng là phù phù một tiếng, ủy gối Y Sinh trước mắt. Y Tiên Sinh, xin ngươi nhất định phải mau cứu Lý đội cũng là vì cứu ta, mới có thể thụ thương. Lý đội thê tử vừa tới dự tính ngày sinh, hắn còn không có tận mắt thấy chính mình hài tử xuất sinh, tuyệt đối không thể liền chết như vậy. Tóc ngắn thanh niên khóc ròng ròng nói, trong lòng tràn đầy hối hận cùng tự trách. Nếu như hắn bình thường tu luyện lại cố gắng một điểm, cùng Hắc Ám Sinh Linh lúc tác chiến cẩn thận nữa một điểm, Lý đội cũng sẽ không vì cứu hắn, bị Hắc Ám Sinh Linh đánh lén trọng thương. Tiểu Đào, lần này không phải lỗi của ngươi, là những cái kia Hắc Ám Sinh Linh quá xảo trá, vậy mà xem thấu chiến thuật của chúng ta. Một tên đội viên đưa tay khoác lên tóc ngắn thanh niên trên vai, trầm giọng an ủi. Nhìn thấy một màn này, Y Sĩ trưởng cũng trùng điệp thở dài một hơi. Vô Ưu Thành mặc dù một năm so với một năm phồn hoa hưng thịnh, nhưng tùy theo mô phỏng giả số lượng tăng vọt, phòng thủ áp lực cũng ngày càng tăng lớn. Bởi vì mô phỏng giả giống như cùng trong bóng tối đen đuốc, đại lượng mô phỏng giả tụ tập tại cùng một chỗ, đối với Hắc Ám Sinh Linh lực hấp dẫn cũng càng mạnh. Mà Vô Ưu Thành trọn vẹn nắm giữ hơn 100 triệu tên mô phỏng giả, có trời mới biết đến tuột cùng sẽ dẫn tới bao nhiêu Hắc Ám Sinh Linh. Rất xin lỗi, ta cũng đối này bất lực. Mộ Chính Y Sinh ấy này nói, hắn mặc dù là thần tinh cấp mô phỏng giả, còn có không tầm thường y thuật tạo nghệ, nhưng đối phương thương thế quá nghiêm trọng, đã một chân vùi vào quỷ môn quan. Coi như hắn y thuật cho dù tốt, cũng không có khả năng làm cho đối phương khởi tử hồi sinh. Ý Kiệt Sinh, van cầu ngươi, chỉ cần ngươi có thể cứu sống Lý đội, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Tóc ngắn thanh niên khóc không thành tiếng, đau khổ cầu khẩn nói. Mộ Chính Y Sinh lắc đầu, biểu thị đối với cái này cũng thúc thủ vô sách. Tóc ngắn thanh niên một trái tim giống như rơi xuống vực sâu, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng. Bất quá sau một khắc, hắn phảng phất nghĩ tới điều gì, ôm một tia hy vọng cuối cùng, mặt hướng phủ thành chủ vị trí, không ngừng dập đầu van xin, hy vọng có thể đạt được thành chủ đại nhân phù hộ. Cũng chính là vào lúc này, trong cõi u minh, tựa hồ có nào đó cái thanh âm tại trong đầu hắn vang lên. Nỗ lực cái gì, được cái gì? Trời nguyện theo người phù hộ, đồng giá trao đổi. Thành chủ đại nhân hiền linh, chỉ cần có thể nhường Lý đội xuống tới, ta nguyện ý nỗ lực 50 năm tuổi thọ. Tóc ngắn thanh niên sửng sốt một chút, chợt vui mừng quá đỗi, tựa như người chết chìm bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Vừa dứt lời, hắn một đầu đen nhánh dày đặc tóc ngắn, đột nhiên trợn nhìn hơn phân nửa. Hắn đẩy co giãn cùng sáng bóng làn da, cũng đột nhiên trở nên lỏng mềm nhũn, xuất hiện không ít điểm lấm tấm. Một loại trước nay chưa có cảm giác suy yếu kéo tới, phảng phất có một cái bàn tay vô hình từ trên người hắn tước đoạt sự vật nào đó. Hắn vẫn chưa tới 20 tuổi, vốn nên triều khí phồn thịnh, chính vào thanh xuân. Nhưng trên người hắn lại xuất hiện một loại chỉ có người già mới có nặng nề dáng vẻ già mua. Bất quá để báo đáp lại, nguyên bản vốn đã tiếp cận một đường thẳng tâm địa đồ, tại một trận gấp rút chói hai tiếng vang bên trong, vậy mà xuất hiện lần nữa chập trùng. Trên bàn giải phẫu, cái kia người đàn ông tuổi trung niên tựa như là bị cưỡng ép rót vào một cỗ bàng bạc sinh cơ, thương thế trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khôi phục. Ngắn ngủi mấy hơi thở, chỗ có thương thế liền đều khỏi hẳn, thậm chí liền một ít vết sẹo đều không có để lại. Đây là có chuyện gì? Bệnh nhân lại sống lại. Mặt khác Y Sinh hai mắt trừng tròn xoe, tựa như gặp được thần tích. Nam tử trung niên này thương thế, tất cả mọi người đều có mục đích cùng nhìn, rõ ràng ngũ tạng lục phủ đều nát thành một bài thịt nát. Kết quả thời gian một cái nháy mắt, vậy mà liền có thể xuống đất đi bộ. Chương 380, Phong Vương xuất thế, binh lâm thành hạ. Chương 380, Phong Vương xuất thế, binh lâm thành hạ. Chờ giá cả trao đổi. Vô Ưu Thành bên trong, tại tận mắt nhìn thấy bệnh viện phát sinh hết thảy sau đó, Lục Viễn rốt cuộc hiểu rõ, những cái kia tín ngưỡng chi lực đến tuột cùng là từ đâu tới. Hết thảy thượng thiên quà tặng lễ vật đều trong bóng tối đánh dấu tốt rồi giá cả. Mà trời nguyện theo người phù hộ mặc dù có thể khiến người tâm tưởng sự thành, làm ít công to, nhưng cũng không phải không có đại giới. Hôm qua nhân, hôm nay quả. Làm những người khác sử dụng trời nguyện theo người phù hộ cũng tất nhiên phải thừa nhận tương ứng nhân quả. Chỉ là Lục Viễn trước đó tốc độ phát triển quá nhanh, cho nên có thể không nhìn tiền phú mang tới nhân quả nghiệp lực. Tựa như vừa rồi cái kia tóc ngắn thanh niên, trước mắt chỉ là nhất giai khải linh cảnh giới. Sở dĩ hắn tại vận dụng trời nguyện theo người phù hộ lúc, bỏ ra cực kỳ giá cao thảm trọng. Nhưng nếu như hắn có thể trở thành nhị giai siêu phàm hoặc tam giai thần tinh cấp khác mô phỏng giả, như vậy cái này 50 năm tuổi thọ với hắn mà nói, quả thực cực kỳ bé nhỏ, rất khó tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Trời nguyện theo người phù hộ là một thanh kiếm hai lưỡi, nhưng nếu như sử dụng thỏa đáng, có lẽ có thể phát huy ra không tưởng tượng được hiệu quả. Lục Viễn âm thầm suy tư nói, trọng yếu nhất chính là, mỗi khi có Vô Ưu Thành mô phỏng giả sử dụng trời nguyện theo người phù hộ đều có thể cho hắn cống hiến đại lượng tín ngưỡng chi lực, khiến cho hắn tu vi vững bước tăng trưởng. Dưới loại tình huống này, cho dù hắn mỗi ngày sống phóng túng, sự tình gì đều không làm, sớm muộn đều có thể bước vào thái cổ hoàng giả cảnh giới. Nguyên lai cái này tín ngưỡng chi lực ngoại trừ dùng cho tăng trưởng thực lực bên ngoài, trọng yếu nhất công dụng là lấy ra ngưng tụ thần tính vật chất. Khó trách những cái kia phong vương cự đầu tình nguyện lô vốn, cũng điên cuồng hơn khuyết trương nhân khẩu. Lục Viễn mở ra mô phỏng giả diễn đàn, lập tức thu thập được đại lượng liên quan tới tín ngưỡng chi lực tài liệu cùng tin tức. Dựa theo diễn đàn tin tức lời nói, thần tính vật chất có bất tử bất diệt đặc tính, đồng thời cũng là ngưng tụ thần cách, bước vào thần chi cảnh giới một trong điều kiện tất yếu. Chỉ cần một ít thần tính vật chất vẫn còn tồn tại, cho dù mô phỏng giả tiếp nhận lại thương thế nghiêm trọng, đều có thể trong nháy mắt trở về hình dáng ban đầu. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, bình thường cường giả muốn ngưng tụ một ít thần tính vật chất đều khó hơn lên trời. Cho dù mạnh như bát giai thái cổ hoàng giả đẳng cấp này khác vô thượng tồn tại, cũng chưa chắc có thể nắm giữ một ít. Mà tín ngưỡng chi lực là ngưng tụ thần tính vật chất mấu chốt. Sở dĩ những cái kia phong vương cự đầu mới có thể giống như bị điên, không ngừng khuyết trương lãnh địa nhân khẩu. Nhân khẩu càng nhiều, có khả năng cung cấp tín ngưỡng chi lực liền càng khổng lồ. Hơn nữa đất phong bên trong những cái kia mô phỏng giả mỗi năm cống hiến lượng lớn mô phỏng điểm tích lũy, cũng là một món khổng lồ. Bởi vậy gia tăng lãnh địa nhân khẩu, tuyệt đối là một bút kiếm bộn không lô mua bán. Xem ra ta còn muốn tận lực mở rộng đất phong nhân khẩu, như thế mới có thể thu hoạch càng nhiều tín ngưỡng chi lực cùng mô phỏng điểm tích lũy. Lục Viễn suy nghĩ nói, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Sở dĩ phong vương cự đầu muốn nhanh chóng tăng thực lực lên, ngoại trừ cố gắng tu luyện bên ngoài, còn nhất định phải bồi dưỡng được càng nhiều nhân khẩu cùng mô phỏng giả. Nhưng trái lại, nếu như gánh chịu trách nhiệm càng lớn, như vậy hưởng thụ đặc quyền cùng đãi ngộ cũng càng nhiều. Tỷ như cái này tín ngưỡng chi lực cùng với thần tính vật chất, chỉ sợ sẽ là chư thiên ý chí đối cao giai mô phỏng giả ngợi khen cùng khích lệ. Đương nhiên, gia tăng nhân khẩu loại chuyện này cũng không phải chỉ dựa vào phong vương cự đầu liền có thể quyết định. Mỗi khi sinh tồn hoàn cảnh chuyển biến xấu, liên động vật đều sẽ chủ động đình chỉ phồn diễn sinh sống. Mà nhân tộc làm bạn vật linh trưởng, so với mặt khác động vật hiểu hơn đạo lý này. Giống chủ thế giới rất nhiều người bình thường đều trải qua nhận đói chịu đói, ăn bữa nay lo bữa mai thời gian, tùy thời đều có thể có nguy hiểm tính mạng. Nơi nào còn có ý nghĩ sinh con? Sở dĩ rất nhiều phong vương cự đầu, cho dù đem hết toàn lực, đều rất khó để cho mình đất phong nhân khẩu tăng gọn. Nhưng Lục Viễn lại hoàn toàn không cần làm điểm này lo lắng, bởi vì tại vô tâm quản lý dưới, vô ưu thành người người đều có ổn định hậu đãi công tác, an toàn thoải mái dễ chịu ở lại hoàn cảnh, cùng với công chính trong suốt đề bạt quá trình cùng tấn thăng thông đạo. Lại càng không cần phải nói, Lục Viễn còn có đa tử đa phúc cái này trung cực đại sắc khí. Sinh càng nhiều, ban thưởng liền càng phong phú. Nếu như sinh cái 10 thai 8 thai, nghịch thiên cải mệnh, đi đến nhân sinh đỉnh phong đều không phải là giấc mơ. Đây cũng chính là vô ưu thành xây thành trì không lâu, các phương diện vừa mới cất bước. Các loại hết thể ổn định sau đó, đất phong nhân khẩu tuyệt đối sẽ nên đón bạo tạc tính chất tăng trưởng. Bất quá đất phong nhân khẩu càng nhiều, cũng sẽ dẫn tới cường đại hơn hắc ám sinh linh, tiếp nhận phòng thủ áp lực cũng càng lớn. Rất nhiều phong vương cự đầu cũng chính là cố kỵ điểm này, sẽ đem đất phong nhân khẩu khống chế tại kích thước nhất định, sẽ không mù quáng quyết trương. Vô ưu thành đại đa số mô phỏng giả đều thuộc về đê cấp cảnh giới, dùng để phòng thủ vô ưu thành ngược lại là có chút giật gấu ba bay. Bất quá cái này ba cố khí tức là có chút ý tứ, đại viêm đế quốc người kiềm chế không được. Lục Viễn giống như là phát hiện cái gì, lập tức nhô ra một ít thần niệm, hướng thành phía ngoài kéo dài mà đi. Tại trong cảm nhận của hắn, vô ưu thành bên ngoài liên miên hắc ám sinh linh, huyện giống như thủy triều từ bốn phương tám hướng tụ đến, trung trung điệp điệp, vô biên vô hạn, số lượng đã nhiều đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Mà vô ưu thành tựa như một vùng biển bên trong đảo hoang, bị bóng tối vô cùng vô tận sinh linh bao bọc vây quanh, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ bị dìm ngập. Tại vô ưu thành phía ngoài nhất, sớm đã xây lên một mặt cao lớn nặng nề tường thành. Tường thành mặt ngoài từng tấc một đều là cấn lấy lít nha lít nhít chân linh phù văn, dùng để chống đỡ hắc ám sinh linh xâm lấn. Dù sao vô ưu thành hộ thành đại trận mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng cũng không thể đồng thời ngăn cản số lượng nhiều như thế hắc ám sinh linh. Mà mặt này phù văn tường thành vừa có thể làm vô ưu thành đạo thứ hai phòng tuyến, cũng có thể ở một mức độ nào đó tận khả năng giảm bớt hộ thành đại trận phòng thủ áp lực. Trừ cái đó ra, tại phù văn dưới tường thành phương còn có vài chục vạn mô phòng giả đang cùng hắc ám sinh linh kịch liệt chém giết. Bọn hắn dùng thân thể của mình cùng sinh mệnh xây lên một mặt huyết đục trưởng thành, đem hết thể hắc ám đều ngăn cản tại vô ưu thành bên ngoài. Chiến đấu chính là tốt nhất trưởng thành phương thức. Lại thêm thiên đạo thủ cần ngộ tính lịch thiên cùng với thay trời hành đạo gia trì, thực lực của bọn hắn giống như mỗi thời mỗi khắc đều tại tăng lên. Nhưng ngoại thành hắc ám sinh linh thực tế quá nhiều rồi, giết chi không hết, diệt chi không dứt, lít nha lít nhít, giống như cùng một vùng tăm tối hải dương. Cho dù hết thể mô phỏng giả ra sức giết địch, tử chiến không lùi, đều chưa từng nhường hắc ám sinh linh thế công có chút yếu bớt. Thạch Thao đại nhân, lần này hắc ám sinh linh khí thế hung hùng, công lâu không lùi, chỉ sợ có chút khác thường. Một tên liệt dương bá chủ nhìn về phía cái kia đạo sừng sững tại phía trên tường thành thân ảnh, ngữ khí trầm trọng bẩm báo nói. Đạo thân ảnh kia thân mặc hắc bào, tóc bạc trắng, khí tức cực kỳ cường đại. Chương 380, Phong Vương xuất thế, Binh Lâm thành hạ. 2, chương 380, Phong Vương xuất thế, Binh Lâm thành hạ. 2, vẹn vẹn chỉ là đứng tại trên tường thành, liền có một cỗ không có gì sánh kịp uy thế tràn ngập ra, lệnh phương viên mười dặm hắc ám sinh linh cũng không dám tới gần mảy may. Người này chính là huyết thần giáo tông Thạch Thao, đồng thời cũng là một vị hàng thật giá thật thất giai phong vương cự đầu. Lúc trước huyết thần giáo hội khổ sở thủ dạ ti vây quét, Thạch Thao thân là huyết thần giáo tông, cũng là người bị thương nặng, một đường chạy trốn đến Đại Tuyên thành phụ cận. Về sau bị Lục Viễn lợi dụng vong linh thiên thai thiên phú hiệu quả triệt để thu phục, trở thành vô ưu thành đỉnh tiêm chiến lực. Có thể nhìn bên ngoài thành cái kia vô biên vô tận hắc ám sinh linh, cho dù Thạch Thao thân là phong vương cự đầu, lúc này sắc mặt đều khó coi. Theo lý mà nói, hắc ám sinh linh cầm giữ có nhất định linh trí, nếu như đánh lâu không xong lời nói, bọn chúng liền sẽ tự đi tối lui, sẽ rất ít ăn thua đủ. Nhưng lần này Hắc Ám triều tịch đã kéo dài suốt thời gian nửa tháng. Đồng thời Hắc Ám sinh linh thế công chẳng những không có bất luận cái gì yếu bớt, ngược lại trở nên càng phát ra mãnh liệt, phản phất là quyết tâm muốn san bằng Vô Ưu Thành. Lần này Hắc Ám triều tịch vô luận là quy mô hoặc cường độ công kích đều viễn siêu Di Vãng, xem ra chúng ta bị người để mắt tới. Thạch Thao đang khi nói chuyện, đột nhiên kịch liệt ho khan hai tiếng, bên miệng lại có một ít tiên huyết tràn ra. Đại nhân, nhìn thấy một màn này, tên kia liệt dương bá chủ trong lòng run lên, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng bất an. Ba ngày trước, có hai đầu thất giai phong vương cấp khác Hắc Ám sinh linh đột nhiên gây khó khăn, dẫn đến Vô Ưu Thành tổn thất nặng nề, một lần mất đi đại lượng trận địa. Cũng chính là Thạch Thao kịp thời xuất thủ, liều mạng đem cái kia hai đầu Hắc Ám sinh linh ngăn lại, cái này mới miễn cưỡng duy trì chiến cuộc, không để cho phòng tuyến bị công phá. Nhưng xem như đại giới, Thạch Thao cũng là bị Hắc Ám sinh linh kích thương, lưu lại thương thế không nhẹ. Không sao, chỉ là một chút vết thương nhỏ mà thôi. Thạch Thao sắc mặt như thường, như không có việc gì đưa tay lau bên miệng vết máu. Tên kia liệt dương bá chủ thần sắc phức tạp, muốn nói lại thôi, lại đem mới vừa lời đến khỏe miệng nuốt trở vào. Bởi vì từ Thạch Thao sắc mặt tái nhợt cùng với bên miệng vết máu, liền có thể nhìn ra được thương thế của hắn tuyệt đối không thể lạc quan. Đại nhân, chờ một chút, có người đến. Tên kia liệt dương bá chủ còn muốn nói gì, Thạch Thao đột nhiên đưa tay ngăn lại, thần sắc ngưng trọng nhìn về phía chiến trường bên ngoài phương hướng. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Vô Ưu Thành bên ngoài, dày đặc như mực trong hắc vụ, đột nhiên sáng lên nhất đạo sáng chói đến cực hạn chói mắt quang mang, tựa như hạo nguyệt treo cao, mặt trời lăng không, quang mang hừng hực, làm cho người không thể nhìn thẳng. Vô số hắc ám sinh linh giống như cùng đưa thân vào dưới ánh mặt trời quỷ mị, nhất thời phát ra một trận thê lương đến cực điểm kêu thảm. Bọn chúng mặt ngoài thân thể dâng lên quần quần khói đen, một chút thực lực hơi yếu hắc ám sinh linh tại chỗ liền hóa thành cho tàn, tiêu tán trong không khí. Mà tại hắc vụ cuối cùng, có ba đạo kinh khủng thân ảnh cùng nhau mà đến, xuất hiện ở hết thảy mô phỏng giả trong tầm mắt. Thực lực bọn hắn cường đại, xem hắc ám sinh linh như không, lại nhẹ nhõm xuyên qua toàn bộ chiến trường, tựa như nhàn nhã đi dạo giống như, đi tới Vô Ưu Thành dưới. Ba người này mới xuất hiện, liền có kinh khủng vương giả uy áp tràn ngập phương thiên địa này, lệnh hết thể mô phỏng giả thân thể run rẩy không thôi, không nhịn được nghĩ quỳ địa thần phục, đối nó quỳ bái. Cái này rõ ràng là ba vị phong vương cự đầu, Phong Vương, Sa Mạc Vương, còn có Võ Uy Vương. Các ngươi tới nơi này làm gì? Thạch Thao thần sắc kỳ biến, lập tức nhận ra lai lịch của đối phương cùng thân phận. Đặc biệt là coi hắn nhìn thấy đi tại phía trước nhất tên kia nam tử khôi ngô, trong lòng có một loại bất an mãnh liệt cảm giác. Bởi vì người này chính là Đại Viêm Đế quốc gần đến nay trăm năm, kinh diễm nhất tuổi trẻ thiên tiêu. Hắn xuất thân hoàng tộc, thở nhỏ thiên phú dị bẩm. Chuyên môn đã thức tỉnh cấp độ SS thiên phú, lần đầu mô phỏng liền một tiếng hót lên làm kinh người, thông qua được địa ngục cấp mô phỏng. Phải biết địa ngục cấp, thế nhưng là gần với sau cùng cấp bậc mô phỏng khó khăn. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Võ Uy Vương đạt được Đại Viêm Đế quốc dốc sức bồi dưỡng, năm gần trăm tuổi, liền bước lên thất giai phong vương hàng ngũ. Đồng thời phá vỡ phủ vương Khương Hằng tốc độ tu luyện, nhảy lên trở thành Đại Viêm Đế quốc gần 500 năm qua trẻ tuổi nhất phong vương cự đầu, bị Đại Viêm quốc quân khâm ban thưởng làm Võ Uy Vương. Hắn thực lực mạnh, thậm chí so với rất nhiều uy tín lâu năm phong vương cự đầu cũng cường đại hơn mấy phần. Bản vương phụ mệnh tới trước chấn áp Hắc Ám triều tịch, các ngươi vì sao còn không mở ra hộ thành đại trận? Võ Uy Vương đứng sừng sững giữa không trung, đứng chắc tay, cao cao tại thượng, mà không thay đổi quan sát Thạch Thao bọn người. Mặc dù Thạch Thao cùng hắn cũng là đồng cấp khác phong vương cự đầu, có thể ánh mắt của hắn băng lãnh hờ hững, tựa như là đối đãi một con giun dế. Đến mức hai vị khác phong vương cự đầu, trên mặt thì là mang theo một ít trêu tức cùng kinh thường, phảng phất chờ lấy nhìn Thạch Thao cho cười. Phụ mệnh trợ giúp. Thạch Thao sắc mặt biến hóa, hiển nhiên chưa từng nghe từng tới tin tức này. Hơn nữa mở ra hộ thành đại trận loại chuyện này, không phải hắn có thể quyết định. Nghĩ cho đến đây, hắn có chút quay người nhìn về phía phủ thành chủ vị trí. Chư vị, ta Vô Ưu Thành chưa hề phát ra cái gì cầu viện tin tức, đồng thời có năng lực chống đỡ lần này Hắc Ám triều tịch, cũng không nhọc đến các ngươi phí tâm, còn mời trở về đi. Ngay tại Võ Uy Vương tam người giáng lâm trong mấy mắt, Vô Ưu Thành trên không cũng đồng dạng có đại lượng dòng số liệu hiện lên, cuối cùng ngưng tụ thành nhất đạo cao gầy bóng hình xinh đẹp, trực tiếp cự tuyệt Võ Uy Vương đám người đề nghị. Một cái trí tuệ nhân tạo cũng dám ngông cuồng cùng bản vương đối thoại, để cho các ngươi thành chủ đến. Võ Uy Vương trẻ tuổi nóng tính, khẩu khí rất lớn, mới mở miệng liền muốn Vô Ưu Thành chủ tự thân ra tới tiếp giá. Thành chủ đại nhân đang lúc bế quan, ta hiện nay chính là đại diện thành chủ, có thể toàn quyền quản lý hết thảy sự vụ. Các ngươi có chuyện gì, có thể trực tiếp nói với ta. Không lòng dạ nào thanh âm lạnh lùng nói. Lục Viễn đã có 4 thời gian 10 năm đều không hề lộ diện, liên quan tới hắn bế quan tin tức cũng sớm cũng không phải là bí mật gì. Các ngươi tư tàng tà thần tín đồ, không nghe triều đình điều lệnh, đã xông ra gì thiên đại họa. Bản vương lại nói một lần cuối cùng, mở ra hộ thành đại trận, tất cả mọi người ra khỏi thành cung nên vâng giá, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Võ Uy Vương mặt lộ vẻ một ít không kiên nhẫn, khí thế trên người trở nên càng phát ra kinh khủng, rất có một lời không hợp liền động thủ tư thế. Hắn lần này tự thân ra mặt, đại biểu cho Đại Viêm Đế quốc ý chí. Vô Ưu Thành mặc dù chỉ là một tòa biên thủy thành nhỏ, bất quá những năm gần đây, Vô Ưu Thành phát triển cực kỳ cấp tốc, cứ thế đều đưa tới đại đỉnh hoàng thất coi trọng. Mà Đại Viêm Đế quốc thái độ đối Vô Ưu Thành cũng là dùng thu phục chiếu an làm chủ. Nhưng Vô Ưu Thành lại nhiều lần đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa, nếu như không thêm vào nghiêm trị, chẳng phải là sẽ để cho Đại Viêm hoàng thất mất hết thể diện. Thạch Thao nghe được câu này, một trái tim lập tức giống như rơi vào hầm băng. Đây chính là ba vị phong vương cự đầu a. Tùy tiện từ bên trong lấy ra một người, đều là cắt cứ một phương thổ hoàng đế. Lại càng không cần phải nói Võ Uy Vương thiên tư tuyệt thế, chiến lược vô song. chỉ dựa vào hắn lực lượng một người liền đủ để công phá hộ thành đại trận. Đang lúc Thạch Thao trong mắt lóe lên một ít quyết tuyệt, dự định cùng Vô Ưu Thành cùng chết sống thời điểm, một thanh âm đột nhiên dường như sấm sét tại tất cả mọi người bên tai nổ vang. Đại Viêm Hoàng thất liền phái các ngươi cái này bà tên phế vật. Thanh âm phong dong bình tĩnh, phản phất binh lâm thành hạ không phải ba vị phong vương cự đầu, mà là ba cái a miêu a cầu. Làm cản, phương nào đạo trích, gan dám mạo phạm phong vương uy nghiêm. Võ Uy Vương Tam người giận tí mặt, tức giận đến nổi trận lôi đình, lập tức ngẩng đầu nhìn lại. Tại hắn bọn họ vừa kinh vừa sợ trong ánh mắt, chỉ thấy một tên thiếu niên tóc đen đạp thiên mà đến, khí thế uyên thâm như ngục, tựa như một vị thần vương lâm thế. Chương 381, thân hám sát cục, phong vương chi chiến. Chương 381, thân hám sát cục, phong vương chi chiến. Thành chủ đại nhân xuất quan. Nhìn xem tên kia thiếu niên tóc đen, không lòng dạ nào cùng với hết thảy mô phỏng giả đều mừng rỡ. Bọn hắn ánh mắt cùng nhiệt, giống như cùng một nhóm thành kính tín đồ, rốt cục thấy được chính mình tín ngưỡng thần minh. Chúng ta cùng nên thành chủ xuất quan. Thạch Thao cùng hết thảy mô phỏng giả một gối quỳ xuống, cùng kêu lên hét to nói. Nhưng Vũ Uy Vương ba người nhìn thấy Lục Viễn, lại con ngươi co rụt lại, sắc mặt lộ ra rất khó coi. Bởi vì tại cảm giác của bọn hắn bên trong, Lục Viễn cả người giống như cùng một đoàn nhìn không thấu mê vụ, dùng cảnh giới của bọn hắn cùng thực lực, vậy mà không cách nào nhìn thấu đối phương mảy may. Hơn nữa làm Lục Viễn ánh mắt quét tới lúc, Vũ Uy Vương ba thân thể người run lên, chẳng biết tại sao lại có một loại hai hùng khiếp vía cảm giác. Phản phất bọn hắn trong trong ngoài ngoài đều bị Lục Viễn xem thấu một dạng, không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Ý vị này, Lục Viễn thực lực tuyệt đối tại hắn bọn họ phía trên. Chẳng lẽ hắn cũng là thất giai phong vương cự đầu? Vũ Uy Vương con ngươi thích chặt, có chút khó mà tiếp nhận sự thật này. Phải biết hắn thân làm Đại Viêm hoàng tộc dòng chính, hao phí vô số tài nguyên cùng bảo vật, mới có thể trở thành Đại Viêm đế quốc gần 500 năm qua trẻ tuổi nhất phong vương cự đầu. Có thể Lục Viễn mới bao nhiêu lớn? Dựa theo hắn thu tập được tình báo, Lục Viễn trải qua mấy lần mô phỏng, bây giờ cũng mới khó khăn lắm 60 tuổi mà thôi. Tương so với cái kia động một tí hơn vạn tuổi phong vương cự đầu mà nói, Lục Viễn quả thực tuổi trẻ quá phận. Một vị năm gần 60 tuổi thất giai phong vương cự đầu, Vũ Uy Vương so với những người khác hiểu hơn điều này có ý vị gì? Có thể tại ngắn ngủi trong vòng mấy chục năm bước vào phong vương cảnh giới, hẳn là hắn nắm giữ cấp độ SSS thiên phú. Vũ Uy Vương suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực, trong lòng cảm giác bất an trở nên càng phát ra mãnh liệt. Vũ Uy Vương đại nhân, cái này, Phong Vương cùng Sa Mạc Vương hai người cũng đã nhận ra không thích hợp, nội tâm không khỏi sinh ra một ít thoái ý, nguyên bản dùng bọn hắn cùng Vũ Uy Vương thực lực, cầm xuống Vô Ưu Thành tuyệt đối là 10 phần chắc chín sự tình. Có thể ai có thể nghĩ tới, Lục Viễn vô thanh vô tức ở giữa, vậy mà cũng bước vào phong vương cảnh giới, trực tiếp làm rối loạn hết thảy kế hoạch. Bây giờ Vô Ưu Thành nắm giữ hai vị phong vương chiến lực, lại thêm hộ thành đại trận, cùng với số lượng đông đảo mô phỏng giả. Nếu như bọn họ cưỡng ép công thành, cho dù có thể cầm xuống Vô Ưu Thành, cũng tất nhiên sẽ vì thế phải trả cái giá nặng nề. Vũ Uy Vương mặc dù làm việc cứng ngạnh, nhưng đầu óc cũng không đốc, tự nhiên cũng minh bạch điểm này. Ánh mắt của hắn do dự, ánh mắt tại Lục Viễn cùng với Thạch Thao trên thân hai người vừa đi vừa về dò xét, cuối cùng cắn răng một cái, giống như là làm ra quyết định gì đó. Chúng ta đi. Vũ Uy Vương quay người rời khỏi, quyết định lại bàn bạc kỹ hơn. Phong Vương hai người thấy thế, cũng lập tức theo sát phía sau, chuẩn bị rời đi nơi đây. Thành chủ đại nhân, tuyệt đối không thể thả bọn họ đi. Thạch Thao vội vàng truyền âm nói. Vũ Uy Vương ba người kẻ đến không thiện, sớm đã đối Vô Ưu Thành động lòng mơ ước. Cũng chính là Lục Viễn thành công bước vào Phong Vương cảnh giới, này mới khiến bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng Vũ Uy Vương đã thăm dò Vô Ưu Thành hư thực, nếu như cứ như vậy thả mặc cho bọn hắn rời khỏi, đến tiếp sau chỉ sẽ đưa tới phiền toái càng lớn. Yên tâm, bọn hắn chạy không thoát. Đang khi nói chuyện, Lục Viễn hướng phía trước phóng ra một bước, lại làm sao tới trước, tựa như tuấn di giống như xuất hiện tại Vũ Uy Vương ba người trước mắt. Làm càn, chẳng lẽ ngươi còn muốn ngăn trở chúng ta hay sao? Vũ Uy Vương biến sắc, nghiêm nghị quát lớn. Hắn tạm thi hành rút lui, cũng không phải thật e ngại Lục Viễn, chỉ là đoán không ra Lục Viễn nội tình, không nghĩ tùy tiện làm việc mà thôi. Dù sao Phong Vương cự đầu ngoại trừ bản thân chiến lược bên ngoài, chỗ dựa lớn nhất chính là dưới trướng đất phong. Bởi vì đến cảnh giới này, Phong Vương cự đầu có thể đem pháp tắc cùng đất phong hòa làm một thể. Chỉ cần thân ở tại đất phong bên trong, liền có thể làm thực lực bản thân tăng gọn, từ đó tiên tiên đứng ở thế bất bại. Xem xét lại mặt khác Phong Vương cự đầu, nếu là tùy tiện xâm nhập người khác đất phong, liền lại nhận pháp tắc áp chế, khó mà phát huy ra toàn bộ chiến lực. Sở dĩ dưới tình huống bình thường, trừ phi là tồn tại thủ không đội trời chung, bằng không có rất ít người sẽ tiến đánh một vị thất giai cự đầu đất phong. Nhưng hắn không nghĩ tới, Lục Viễn vậy mà như thế cuồng vọng, dám tự ý rời đất phong, lẻ loi một mình ngăn tại ba người bọn họ trước mắt. Cái này cùng tự tìm đường chết khác nhau ở chỗ nào? Muốn đến nơi này, Vũ Uy Vương cùng Phong Vương cùng với Bản Vương nhanh chóng trao đổi một chút ánh mắt, lập tức cải biến chủ ý đạo thủ. Sau một khắc, Vũ Uy Vương ba người đồng thời bạo khởi, từ phương hướng khác nhau hướng Lục Viễn đánh tới. Ầm ầm, chỉ thấy tại đầy trời hừng hực phủ quang bên trong, Phong Vương toàn thân có một đạo pháp tắc phun trào, chợt tại sau lưng của hắn hiện hóa vì một gốc tre khuất bầu trời thái cổ thần thụ. Cái này gốc thần thụ cao bằng trời, vạn cổ bất hủ. Mỗi một cái nhánh cây, mỗi một mảnh lá cây đều có màu xanh thần uy lưu chuyển, giống như có thể chống lên ngàn vạn thế giới. Cây này chính là Phong Vương năm đó trải qua cựu tử nhất sinh, hao phí đại lượng đại giới, mới từ một cái mô phỏng thế giới lấy được một cọc vô thượng tạo hóa. Chẳng những công thủ gồm nhiều mặt, hơn nữa còn có thể thông qua rễ cây cắm sâu tại hư không bên trong, thời thời khắc khắc từ phiến thiên địa này hấp thu lượng lớn linh khí. Chỉ cần cái này gốc thần thụ sừng sững không ngã, như vậy Phong Vương linh lực mãi mãi cũng sẽ không khô kiệt. Tùy theo Phong Vương toàn lực thôi động cây này, lập tức có ngàn vạn cảnh cây giống là sống lại, hóa thành từng đầu trật tự thần liên, hướng Lục Viễn lan tràn mà đến. Những này trật tự thần liên như long đằng không, vượt ngang thiên địa, tràn ngập kinh khủng phong cấm chi lực, lệnh một bên sa mạc vương đô có chút kiêng kỵ. Lúc trước Phong Vương không có danh tiếng gì, chính là bằng vào chiêu này, ngạnh sinh sinh phong ấn một vị cùng cấp bậc Phong Vương cự đầu. Từ này nhất chiến thành danh, đặt vững địa vị của hắn cùng như thế. Một bên khác, sa mạc vương cùng Vũ Uy vương cũng không có nhàn rỗi, đều dùng chính mình tuyệt sát chi thuật. Vâng. Sa mạc vương hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức có một phương phong cách cổ xưa đại ấn từ trên trời giáng xuống, cứ như vậy hướng Lục Viễn nghiền ép mà đi. Này ấn ngăn nắp, trải rộng pháp tắc thần văn, giống như cùng một tòa bất hủ thần sơn, tản ra cường đại thổ nói lực lượng pháp tắc. Giang giác, đại ấn còn chưa hạ xuống, thưa không liền đột nhiên phá tan đến, không thể thừa nhận lực lượng kinh khủng như vậy. Đây cũng là thất giai Phong Vương cự đầu có cường đại chiến lực, giữa lúc giơ tay nhấc chân, liền có thể bộc phát ra lực lượng hủy thiên diệt địa. Không chút nào khoa trương nói, chỉ dựa vào sa mạc vương một kích này, cũng đủ để đem một tòa nắm giữ bên trên 100 triệu nhân khẩu thành thị trong nháy mắt san thành bình địa. Mà so sánh Phong Vương cùng sa mạc vương hai người thanh thế thật lớn thế công, Vũ Uy vương công kích thì lộ ra bình thường không có gì lạ, nhưng cũng chí mạng nhất. Xuy, một chuôi trường thương chống rông xuất hiện, bị Vũ Uy vương nắm ở trong tay. Sau một khắc, hắn huy động trường thương, phản phất trong nháy mắt tiến vào nhân thương hợp nhất trạng thái. Cả người đằng không mà lên, huyền giống như là một tia chớp, vạch phá bóng đêm vô tận, trực tiếp đâm về Lục Viễn đầu lâu. Hắn một kích này giản dị tự nhiên, lại có một loại mọi việc đều thuận lợi, không có gì không phá uy thế. Đồng thời tốc độ cũng đã nhanh đến cực hạn, vượt ra khỏi mắt trần có thể thấy phạm vi. Mạnh như thạch thao loại này hàng thật giá thật Phong Vương cường giả, cho dù đem hết toàn lực, đều chỉ có thể nhìn thấy. Đen kịt trong bầu trời đêm, giống như có một chút hàn mang xuyên qua thiên cung. Thoáng qua liền xuất hiện ở Lục Viễn trước mắt. Chương 382, nhân quả phát tác. Xuyên qua hết thể vĩnh hằng thần thương. Chương 382, nhân quả phát tắc, xuyên qua hết thể vĩnh hằng thần thương. Thành chủ coi chừng, nhìn xem cái kia bôi ngang qua chân trời, huyền như là cỗ sao trời rơi xuống lạnh thấu xương thương mang. Thạch Thao trong lòng run lên, vội vàng nhắc nhở. Ba vị Phong Vương cự đầu bên trong, Vũ Uy Vương thực lực không hề nghi ngờ là cường đại nhất. Mà hắn một kích này nhìn như thường thường không có gì lạ, thực ra thần lực nội liễm, tất cả lực lượng đều toàn bộ hội tụ tại trên mũi thương. Nếu như một khi bị đâm trúng, cho dù Phong Vương cự đầu đều có nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng Thạch Thao lời còn chưa dứt, cái kia một điểm hàn mang liền chớp mắt là tới, tựa như thuấn di giống như, khoảng cách xuất hiện tại Lục Viễn trước mắt. Nhưng mà Lục Viễn phản phất không có nghe được Thạch Thao nhắc nhở, vẫn đứng tại chỗ, không tránh không né, từ đầu đến cuối biểu lộ đều không có xảy ra bất kỳ biến hóa nào. Chết đi cho ta. Thấy Lục Viễn lại dám như thế khinh thường, Vũ Uy Vương giận tím mặt, trường thương trong tay tốc độ lần nữa tăng vọt, hóa là một điểm hàn tinh, đâm thẳng Lục Viễn mi tâm. Thương pháp không sai, bất quá thực lực yếu một chút. Đợi cho mũi thương gần trong gang tấc, Lục Viễn mới nhàn nhạt mở miệng nói. Sau một khắc, tại tất cả mọi người khó có thể tin trong ánh mắt, Lục Viễn hời hợt nô ra một tay nắm, chỉ là tiện tay vỗ một cái. Điểm này vạch phá hắc ám hàn tinh lập tức giống như bị thương nặng, bị trong nháy mắt đập tan, cũng không còn cách nào đối nó tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Ầm. Trôi này dùng tiên kim thần liêu chế tạo thành trường thương, giờ phút này thân thương lại cong thành một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ, suýt nữa tại chỗ bẻ gãy. Mà Vũ Uy Vương cũng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi, chỉ cảm thấy có một cỗ không cách nào chống đỡ lực lượng kinh khủng từ mũi thương truyền đến. Chấn động đến hai tay của hắn run lên, hổ khẩu nứt ra, có tiên huyết chảy xuống. Hắn thảm bị thương nặng, trường thương trong tay rời khỏi tay, đi rơi xuống nơi xa hắc vụ bên trong. Nhưng so sánh thương thế trên người, càng làm Vũ Uy Vương bị đả kích chính là chính mình đem hết toàn lực tuyệt sát một kích, kết quả là như vậy bị Lục Viễn tùy tiện hóa giải. Chỉ là tiện tay vỗ một cái, phản phất Lục Viễn đối mặt không phải một vị thiên tư tuyệt thế tuổi trẻ Phong Vương cự đầu, mà là một cái đáng ghét con rồi. Cái này sao có thể? Vũ Uy Vương vậy mà bị thua. Nhìn thấy một màn này, Phong Vương cùng Sa Mạc Vương hai người con ngươi thích chặt, cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Vũ Uy Vương là ai? Đây chính là Đại Viêm Đế quốc 500 năm qua kinh tài tuyệt diễm nhất tuổi trẻ thiên tiêu. Dùng thiên tư của hắn cùng thực lực, cho dù gặp được uy tín lâu năm Phong Vương cự đầu đều có thể chiến thắng. Nhưng bây giờ, hắn lại bị Lục Viễn một trưởng vỗ phi, liền một ít sức phản kháng đều không có. Hơn nữa nhìn Lục Viễn cái kia nhẹ nhõm tùy ý bộ dáng, tựa hồ đều không hề sử dụng toàn lực. Bọn hắn cùng là Phong Vương cự đầu, thực lực sai biệt tại sao lại to lớn như thế? Muốn đến nơi này, Phong Vương cùng Sa Mạc Vương hai người lẫn nhau, động tác một trận, cố ý chậm nửa nhịp. Mỗi cái Phong Vương cự đầu đều có được chính mình đất phong, đối Đại Viêm hoàng thất cũng là nghe điều không nghe tuyên. Bình thường có lẽ sẽ còn cho mấy phần chút tình mọn, nhưng nếu như dính đến thân gia tính mệnh, cái kia tất nhiên là dùng bản thân lợi ích làm chủ. Mà bọn hắn lần này cũng chỉ là bị Vũ Uy Vương kêu đến trợ quyền mà thôi. Vô Ưu Thành trải qua hơn 10 năm phát triển, sớm đã trở thành phạm vi ngàn dặm đệ nhất cử thành. Lại càng không cần phải nói, tại nhiều cái lãnh địa đặc tính ra chỉ dưới, Vô Ưu Thành trên dưới một lòng phát triển cấp tốc, đã sáng tạo ra lượng lớn tài phú cùng tài nguyên, liền Phong Vương cự đầu đều có chút tâm động. Nếu như bọn hắn có thể trợ giúp Vũ Uy Vương cầm xuống Vô Ưu Thành, như vậy cũng có thể từ đó chia cắt không ít lợi ích. Nhưng từ trước mắt đến xem, Vô Ưu Thành nghiễm nhiên trở thành cùng một chỗ gặm bất động xương cứng. Nếu là bọn hắn tiếp tục cưỡng ép công thành, chỉ sợ không những bắt không được Vô Ưu Thành, ngược lại sẽ còn băng đi hàm răng của mình. Sở dĩ Phong Vương hai người thấy tình thế không ổn, trong lòng lập tức nảy sinh ra một ít thoái ý, nhưng Vũ Uy Vương nhưng là vừa sợ vừa giận, nửa ngày đều không thể nào tiếp thu được sự thật này. Từ tay bên trên truyền đến đau rát cảm giác đau, càng làm cho hắn lên cơn giận dữ, phát hận muốn điên. Lý trí nói cho hắn biết, chính mình tuyệt không phải Lục Viễn đối thủ, nhất biện pháp ổn thỏa chính là lập tức thối lui, đợi đến sau này lại bàn bạc kỹ hơn. nhưng thân làm thiên kiêu ngạo khí cùng tự tin, nhưng không để có thể hắn Lâm Chiến bỏ chạy. Bởi vì hắn xuất từ Đại Viêm hoàng thất, vô luận là huyết mạch vẫn là thân phận địa vị, đều xa so với Lục Viễn tôn quý. Hắn từ nhỏ đến lớn, hưởng thụ đều là tốt nhất tài nguyên, càng có Phong Vương cự đầu tự thân dạy bảo, lại làm sao có thể bại bởi một giới biên thủy tiểu dân đen. Nếu như hắn cứ như vậy chạy trốn, tất nhiên sẽ đạo tâm bị long đong, không gượng dậy nổi, từ đây rốt cuộc chẳng làm được trò trống gì. Thương đến, Vũ Uy Vương đại tiếng giống giận, đem khí thế điều chỉnh tới đỉnh phong. Mà chuôi này trường thương tựa hồ cũng cảm nhận được chủ nhân ngập trời chiến ý, lập tức bay ngược mà quay về, vững vàng rơi vào trong tay hắn. Ngay sau đó, tay hắn nắm trường thương, không để ý bản thân thương thế gọi, lần nữa hướng Lục Viễn trùng sát mà đến. Vũ Uy Vương toàn thân nở rộ sáng chói thần quang, phát ra ngập trời vương giả uy áp. Mà chuôi này trường thương mặt ngoài cũng có vô số pháp tác đạo ngân khôi phục, cuối cùng đem chỗ có thần lực tất cả đều hợp ở trên mũi thương, làm thương này uy lực đạt đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi xoẹt xẹt. Thương mang lạnh thấu xương hừng hực, vẹn vẹn chỉ là một sợi tiêu tán dư ba, liền xuyên thủng hư không, ở trên bầu trời đâm ra một cái lỗ thủng. Đến mức mọi người thấy cái này một vòng sáng chói thương mang, càng là cảm giác con mắt cũng giống như muốn bị đâm bị thương một dạng, vội vàng mí mắt chớp xuống, không dám nhìn thẳng. Vũ Uy Vương muốn liều mạng rồi. Phong Vương cùng Sa Mạc Vương hai người thấy thế, trong lòng nhất thời sinh ra vẻ mong đợi. Vũ Uy Vương một kích này uy lực viễn siêu di vãng, nói không chừng còn thật có thể trọng thương Lục Viễn. Sâu kiến đồng dạng, Lục Viễn đã mất đi hết thể kiên nhẫn, không muốn lãng phí thời gian nữa. Còn chưa chờ Vũ Uy Vương, hắn liền hướng phía trước phóng ra một bước, ra hiện ở trước mặt đối phương, cũng đưa tay bắt lại chuôi này trường thương. Cái quỷ gì? Vũ Uy Vương trước mắt nhoáng một cái, liền phát hiện chuôi này tuyệt thế thần thương đã bị Lục Viễn cầm ở trong tay. Ngay sau đó, Lục Viễn hơi dùng lực một chút, chuôi này trường thương liền rời khỏi tay, trực tiếp bị hắn cưỡng ép đoạt quá khứ. Hạ trùng không thể ngữ băng, hôm nay ta liền để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì mới thật sự là thương pháp. Lục Viễn đem trường thương trộm trong tay, lập tức có chí cao nhân quả chi lực thuận bàn tay, cưỡng ép lạc ấn tại trường thương mặt ngoài. Hết thảy pháp tắc bị trong nháy mắt sửa, Vũ Uy Vương còn sót lại tại cái kia trôi trường thương bên trong thần lực cùng thần hồn lạc ấn, cũng bị đều khu trục. Đến cuối cùng, trôi này thần quang sáng chói tuyệt thế thần thương, trở nên giống như thiêu hỏa côn một dạng u ám cũ nát. Nhưng Vũ Uy Vương lại dọa đến hồn phi phách tán, lại từ căn này thiêu hỏa côn phía trên, cảm nhận được một loại mãnh liệt nguy cơ sinh tử cảm giác. Đối mặt cái này gần trong gang tấc tử vong, hắn lại cũng không nói hoài tới thiên tài kiêu ngạo cùng tự tin, chỉ nghĩ trốn càng xa càng tốt. Bởi vì Phong Vương cự đầu nhạy cảm trực giác nói cho hắn biết, Lục Viễn trong tay cây kia thiêu hỏa côn uy lực kinh khủng đến cực điểm. Nếu như một khi bị đâm trúng, hắn thật sẽ chết. Sau một khắc, Vũ Uy Vương mặt ngoài thân thể đột nhiên hiện ra một đoàn huyết sắc ánh lửa, cả người liền giống bị móc giống một dạng, nhất thời gầy trở thành da bọc xương. Nhưng tốc độ của hắn lại nhanh đến không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, giống như trong chớp mắt liền xuất hiện ở ngoài trăm dặm. Ngắn ngủi mấy hơi thở, liền biến mất ở tầm mắt của mọi người bên trong. Không tốt, đây là Đại Viêm Hoàng thất bảo vệ tính mạng bí pháp, Vũ Uy Vương vậy mà trốn. Thạch Thao sắc mặt biến hóa, lòng nóng như lửa đốt nói: "Yên tâm, hắn chạy không thoát." Lục Viễn liếc muốn quay người rời đi Phong Vương hai người một chút, lập tức dọa được thân thể bọn họ run lên, ngoan ngoãn đứng tại chỗ, không dám có bất kỳ cử động nào. Sau đó, chương 382, nhân quả phát tắc, xuyên qua hết thể vĩnh hằng thần thương. 2, chương 382, nhân quả phát tắc, xuyên qua hết thể vĩnh hằng thần thương. 2, Lục Viễn nhìn xem Vũ Uy Vương rời đi phương hướng, cái này không nhanh không chậm giơ tay lên, bắt lấy chuôi này trường thương, đem nó tùy ý ném ra ngoài. Hưu, trường thương kích bắn đi, tựa như tia chớp vạch phá bầu trời đêm, cũng đồng dạng biến mất tại chân trời. Làm xong đây hết thảy, Lục Viễn liền đứng tại chỗ, tựa hồ tại chờ đợi cái này cái gì. Hắn vậy mà không có đuổi theo. Chẳng lẽ hắn thật sự cho rằng chỉ dựa vào chuôi này trường thương liền có thể thương tổn được Vũ Uy Vương? Phong Vương hai người nhìn thấy Lục Viễn cử động, đều là không hiểu ra sao. Phải biết Vũ Uy Vương vừa rồi thi triển thủ đoạn chính là hoàng thất bí pháp, có thể vượt qua không gian, trong nháy mắt rời xa mà đi. Tốc độ kia nhanh chóng, liền am hiểu không gian chi đạo Phong Vương cự đầu đều đuổi không kịp. Nhưng Lục Viễn động tác chậm rãi, chỉ sợ chuôi này trường thương còn không có bay ra bao xa, Vũ Uy Vương liền đã chạy mất dạng. Cùng lúc đó, Vô Ưu Thành nơi xa, Vũ Uy Vương hóa thành một đạo huyết hồng, từ thiên khung gào thét mà qua, khoảng cách liền xuất hiện ở bên ngoài mấy trăm ngàn dặm. Coi hắn quay đầu nhìn lại, nhìn thấy không người đuổi theo, trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Mà tại hắn phía trước, một tòa đèn đuốc sáng trưng thành trì đã thấy ở xa xa. Thành này trên không có pháp tắc hiển hóa, khí tượng trắng lệ, hiển nhiên cũng có Phong Vương cự đầu tọa trấn. Chỉ cần hắn bước vào thành này, coi như triệt để an toàn. Người đến người nào, vì sao tự tiện xông vào bản vương đất phong? Một tên Phong Vương cự đầu nhận ra được có cùng giai cường giả tới gần, lập tức lên tiếng cảnh cáo nói: "Ta chính là Vũ Uy Vương, vị gian nhân ám hại, cần tại ngươi nơi này tạm lánh một đoạn thời gian." Vũ Uy Vương trầm giọng nói ra, xuất ra Đại Viêm Hoàng thất thân phận lệnh bài, chứng minh thân phận của mình. Mà đối diện vị kia Phong Vương cự đầu, cẩn thận kiểm tra một phen lệnh bài, xác nhận không có bất cứ vấn đề gì, lúc này mới yên lòng lại. Nguyên lai là Vũ Uy Vương đại giá quang lâm, bản vương không có từ xa tiếp đón, xin hãy tha lỗi. Không quá gần đến Hắc Ám dị tộc hung hăng ngang ngược, thường xuyên giả mạo nhân tộc vào thành làm loạn, còn xin đại nhân bên ngoài thành tạm ở một đêm. Đợi cho ngày mai, bản vương lại tự mình bày đến tạ tội. Đối phương làm việc cẩn thận, vừa không muốn đắc tội Vũ Uy Vương, lại không nghĩ mạo muội đem nó để vào nội thành, sở dĩ chỉ có thể ra hạ sách này. Ngoại thành là đê cấp mô phỏng giả cùng người bình thường chỗ ở, tại cao cấp mô phỏng giả trong mắt, cùng chuồng heo không có gì khác biệt. Dù sao thần long há lại có thể cùng sâu kiến ở chung. Nếu như có người nhường một vị phong vương cự đầu cùng một nhóm phàm nhân đợi tại cùng một chỗ, tuyệt đối sẽ bị coi là một loại vô cùng nhục nhã. Bất quá địa thế còn mạnh hơn người. Vũ Uy Vương mặc dù có bất mãn, nhưng cũng chỉ có thể tiếp nhận hiện thực. Ta lần này cưỡng ép vận dụng hoàng thất bí pháp, đã làm bị thương bản nguyên, ít nhất phải mấy trăm năm thời gian mới có thể đền bù chỗ có tổn thất. Thôi, trước tạm thời ở chỗ này tu chỉnh một phen, chờ ta trở về sau, lại bẩm báo bệ hạ, đem kẻ này tiên đao vặt quả, nghiền xương thành tro. Vũ Uy Vương trong mắt lóe lên một vòng cừu hận chi mang, hận không thể lập tức đem Lục Viễn chém thành muôn mảnh. Hai người nói chuyện ở giữa, một tên thanh bảo lão giả xuất hiện tại thành trì trên không, phía trước tòa thành trì kia cũng đã mở ra một cái thông đạo, chuẩn bị thả Vũ Uy Vương vào thành. Có thể Vũ Uy Vương vừa định đạp vào trong thành, ở ngực đột nhiên truyền đến một trận toàn tâm nói nói. Hắn cúi đầu vừa nhìn, phát hiện chính mình lồng ngực chỗ, chẳng biết lúc nào vậy mà thêm ra một chôi trường thương, trực tiếp xuyên qua trái tim của hắn. Lập tức một cỗ kinh khủng lực lượng pháp tắc cầm vang một phát, đem hắn chỗ có thần lực toàn bộ trấn áp, cũng mang theo hắn hóa thành một đạo lưu quang, hướng lúc đến phương hướng mau chóng đuổi theo. Vũ Uy Vương bị người bắt đi. Thanh bảo lão giả còn chưa kịp phản ứng, liền phát hiện đối phương tính cả trôi này trường thương đều biến mất vô tung vô ảnh, không thấy tung tích. Việc này liên quan đến phong vương chi chiến, hơi không cẩn thận liền sẽ dẫn tới họa sát thân, lão phu tạm thời làm không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Lão giả lắc đầu, quan bế vào thành thông đạo, lại về tới phủ đệ của mình. Dù sao tử đạo hữu bất tử bần đạo, nếu như về sau đại viêm hoàng thất chịu trách nhiệm đứng lên, cũng chuyện không liên quan tới hắn. Mà một bên khác, ngay tại phong vương cùng Thạch Thao đám người mặt mũi tràn đầy nghi hoặc lúc, một chuôi trường thương màu xám bạch phá bầu trời, lại xuất hiện ở tầm mắt của bọn hắn bên trong. Chẳng qua là khi bọn hắn nhìn thấy bị trường thương xuyên qua lồng ngực, treo ở mũi thương bên trên Vũ Uy Vương, mỗi một cái đều là chấn kinh ngạc đến mức trợn mắt hốt mồm, phảng phất nhìn thấy mặt trời mọc từ hướng tây một dạng. Đây là có chuyện gì? Vũ Uy Vương không phải chạy trốn sao? Tại sao lại đi mà quay lại, lại về tới Vô Ưu Thành? Hơn nữa nhìn bộ dáng, hắn phảng phất là bị trường thương trọng thương, đã mất đi hết thể sức phản kháng. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết chí cao nhân quả phát tác? Phong Vương gắt gao nhìn chằm chằm chuôi này trường thương màu xám, hoảng sợ thất thanh nói, rốt cuộc hiểu rõ cái gì? Hắn còn sống mấy vạn năm, đã từng trải qua nhiều thế luân hồi, từng tại một cái mô phỏng thế giới, nghe nói qua liên quan tới vĩnh hằng chi thương truyền thuyết. Tục truyền thương này bách phát bách trúng, một khi ném ra, liền tất nhiên sẽ mệnh trùng mục tiêu. Đồng thời sẽ đánh xuyên bất luận cái gì bị hắn mệnh trùng đồ vật, sau đó tự động trở về tới chủ trong tay người. Đây là bị giao phó chi cao nhân quả lực lượng pháp tắc vĩnh hằng thần thương, chỉ có cao cao tại thượng thần minh mới có tư cách nắm giữ. Nhưng Lục Viễn hiện nay cũng cho thấy thủ đoạn giống nhau. Cái này chẳng phải là nói, hắn cũng nắm giữ chi cao nhân quả pháp tắc. Trên thực tế, chính như cùng Phong Vương suy đoán dạng kia, Lục Viễn tại luyện hóa cái viên kia nhân quả pháp tắc nguyên tinh sau đó, đối với nhân quả chi lực lĩnh ngộ trình độ lại lên một bậc thang. Nếu như nói trước kia, hắn vận dụng trời nguyện theo người phù hộ lúc, còn cần lo lắng nhân quả nghiệp lực phản vệ. Như vậy hắn hiện nay đã có thể không nhìn nhân quả nghiệp lực. Cho dù sử dụng một cái nhánh cây, đều có thể tùy tiện đâm chết một vị phong vương cự đầu. Không nghĩ tới bên này thủy chi địa ngọa hổ tàng long, lại còn có người bực này thiên tiêu. Phong Vương trên mặt lộ ra một ít cười thảm, từ bỏ hết thể dãy rủa cùng chống cự. Nói đùa cái gì? Đây chính là chí cao pháp tắc. Đối với hết thảy chỉ tu luyện phổ thông pháp tắc phong vương cự đầu tới nói, đều là hàng duy đả kích. Chớ nhìn bọn họ cùng Lục Viễn cảnh giới giống nhau, nhưng bọn hắn giữa hai bên chân thực chiến lực lại giống như cách biệt một trời, căn bản không tại một cái cấp độ. Mạnh như Vũ Uy Vương đều bị Lục Viễn tùy tiện trấn áp, huống chi là hai người bọn họ. Từ bỏ chống lại rồi sao? Ngược lại là giúp ta tỉnh không ít công phu. Lục Viễn vung tay lên, vận dụng chí cao lực đạo pháp tắc, trực tiếp dùng man lực trấn áp Phong Vương cùng Sa Mạc Vương hai người. Sau đó lại thôi động vong linh thiên thai tại Vũ Uy Vương ba người thần hồn chỗ sâu, gieo xuống thiên thai ấn ký. Làm ấn ký có hiệu lực một sát na. Vũ Uy Vương ba trong mắt người cừu hận cùng không cam lòng tất cả đều biến mất, thay vào đó là giống như tín đồ giống như cung kính cùng cung nhiệt. Chúng ta tham kiến chủ thượng. Ba người một gối quỳ xuống, thần sắc kính sợ nói: "Đứng lên đi." Lục Viễn gật gật đầu, đối với cái này có chút hài lòng. Vong linh thiên thai chính là thần cấp thiên phú, đừng nói nô dịch mấy cái phong vương tự đầu, cho dù khống chế cựu giai bất hủ cấp bậc tồn tại đều dư xài. Sau đó cái kia đem ta nắm giữ pháp tắc, dung nhập vào lãnh địa hạch tâm bên trong, làm Vô Ưu Thành lộ sắc thành chân chính đất phong. Lục Viễn âm thầm suy tư nói: Phong Vương cự đầu lãnh địa sở dĩ được xưng là đất phong. Trong đó điểm trọng yếu nhất ở chỗ, Phong Vương cự đầu có thể đem bản thân pháp tắc cùng lãnh địa hòa làm một thể, từ đó tùy ý điều khiển đất phong bên trong tiên địa pháp tắc. Tỷ như Phong Vương chuyên tu một nói, như vậy hắn liền có thể điều khiển đất phong bên trong một đạo pháp tắc, trên diện rộng thu nhỏ hết thảy bảo dược linh thực thành thục cần thời gian. Mà Lục Viễn đồng thời nắm giữ nhiều loại chí cao pháp tắc, coi hắn sắp tới cao thời gian pháp tắc dung nhập vào lãnh địa hạch tâm bên trong, liền có thể ảnh hưởng đất phong tốc độ thời gian trôi qua. Làm đến ngoại giới một ngày, đất phong một năm. Từ đó trong khoảng thời gian ngắn, bồi dưỡng được càng nhiều nhân khẩu cùng cường giả. Nếu như dung nhập chí cao lực đạo pháp tắc, như vậy hết thể mô phỏng giả chỉ cần thân ở tại đất phong bên trong, đều có thể thu được đại lượng chiến lực tăng thêm. Cho dù lấy một địch mười, vượt cấp mà chiến đều rất nhẹ nhàng. Lãnh địa lột sát lúc sẽ dẫn động thiên địa pháp tắc, náo ra động tinh quá lớn. Bất quá trừ ta ra, Vô Ưu Thành còn có 4 vị phong vương tự đầu, cần phải đầy đủ ứng đối đại đa số phong hiểm. Lục Viễn sở dĩ lưu lại Vũ Uy Vương ba người, cũng không phải nhân từ nương tay, mà là Vô Ưu Thành hiện nay cấp cao chiến lực khan hiếm, nhu cầu cấp bách đại lượng cường giả toa chấn mới có thể chấn nhiếp hết thể đạo trích. Sau đó, Lục Viễn nô ra thần niệm, đem chọn cái Vô Ưu Thành quét một lần, xác nhận không có bất kỳ cái gì thai hoàng ẩm, cái này đem tất cả mọi chuyện giao cho không lòng dạ nào người quản lý. Về phần hắn bản nhân thì là trở lại phủ thành chủ, bắt đầu đem pháp tắc dung hợp đến lãnh địa hạch tâm bên trong. Việc này liên quan đến lĩnh vực lột xác, đem sẽ kéo dài tốt thời gian mấy tháng. Bất quá một khi dung hợp hoàn tất, Vô Ưu Thành chắc chắn sẽ ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chương 383, Nhật Nguyệt chỗ theo, đều là vương thổ. Chương 383, Nhật Nguyệt chỗ theo, đều là vương thổ. Sau 3 tháng, Vô Ưu Thành, trong phủ thành chủ, Lục Viễn thở ra một ngụm trọc khí, chậm rãi mở hai mắt ra, thần sắc hơi có một ít mỏi mệt. Bất quá làm hắn nhìn thấy trôi nổi ở trước mặt mình lãnh địa hạch tâm, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng ý cười. Hao phí 3 tháng, cuối cùng dung hợp hoàn tất. Chỉ thấy cái viên kia lớn chừng quả đấm hình thoi tinh thạch, đang vị trí trung tâm, là gắn lấy một tòa phong cách cổ xưa đại môn đồ án ấn ký. Môn này tràn ngập cường đại không gian pháp tắc ba động, phản phất liên tiếp lấy chư thiên vạn giới, có thể đem mô phỏng giả truyền tống đến bất kỳ một cái nào vị diện. Đây chính là Lục Viễn trước đó từ chư thiên ý chí trong tay, lấy được vạn giới chi môn. Đương nhiên đây chỉ là một cái ấn ký, cũng không phải vạn giới chi môn chân thân. Mà tại vạn giới chi môn đồ án bên cạnh, còn là gắn lấy 5 cái pháp tắc ấn ký. Chí cao luân hồi pháp tắc, chí cao lực đạo pháp tắc, chí cao thời gian pháp tắc, chí cao nhân quả pháp tắc, chí cao hỗn độn pháp tắc. 5 loại chí cao pháp tắc cùng lãnh địa hạch tâm hoàn mỹ dung hợp tại cùng một chỗ, trực tiếp thay thế thiên địa pháp tắc, trở thành mảnh này đất phong quy tắc cùng trật tự. Vâng. Ngay tại thành công dung hợp một sát na, lãnh địa hạch tâm phóng lên tận trời, lơ lửng tại Vô Ưu Thành trên không. Một cỗ không có gì sánh kịp kinh khủng uy áp từ nó nội bộ bộc phát ra, hướng 4 phương 8 hướng khuyết tán mà đi. Nguyên bản lãnh địa hạch tâm hình thành màn sáng, chỉ có thể đem phương viên hơn 10 dặm bao phủ ở bên trong. Thế nhưng tại dung hợp 5 loại chí cao pháp tắc về sau, lãnh địa hạch tâm tán phát quang mang, so trước đó mãnh liệt hơn 100 lần không thôi. Thần quang sáng chói, không thể nhìn thẳng, tựa như một vòng mặt trời, xua tan hết thảy hắc ám, tương dạng không chiếu rọi biển như ban ngày. Hơn nữa tùy theo lãnh địa hạch tâm quang mang tăng gọn, tòa kia do màn sáng hình thành hộ thành đại trận, diện tích cũng tại kịch liệt quyết trương. Màn sáng những nơi đi qua, hết thảy hắc ám sinh linh liền tiêu thảm đều không có phát ra, liền bị bốc hơi thành khói đen, tiêu tán trong không khí. Nhật nguyện chỗ theo, đều là vương thổ. Vương thổ bên trong, đều là thần dân. 100 dặm, 1000 dặm, 5000 dặm. Cuối cùng tại ngắn ngủi mấy hơi thở, hộ thành đại trận có khả năng bao phủ cực hạn phạm vi, lại đạt đến nghe rợn cả người 1000 dặm. Phải biết phương viên 1000 dặm diện tích, hẹn tương đương 8000 vạn km vuông. Mà Lục Viễn kiếp trước chỗ sinh hoạt Hạ Quốc, diện tích cũng mới 960 vạn km vuông mà thôi. Cái này cũng mang ý nghĩa, chỉ là Lục Viễn phong diện tích, liền có 8 cái Hạ Quốc lớn như vậy. Đây là khái niệm gì? Đất phong càng lớn, liền đại biểu mô phỏng giả thực lực càng mạnh. Giống mặt khác mới vừa tấn thăng phong vương cự đầu, phong diện tích cũng bất quá phương viên 100 dặm. Nhưng Lục Viễn phong diện tích lại so với mặt khác phong vương lớn gấp 1000 lần. Cái này nếu như truyền đi, chỉ sợ đều không có người sẽ tin tưởng. Vạn dặm đất phong, Vô Ưu Thành bên trong, nhìn xem viên kia tựa như mặt trời giống như sáng chói chói mắt lãnh địa hạch tâm. Thạch Thao cùng Vũ Uy Vương bọn người đều là hoảng sợ thất sắc, không nhịn được hít một hơi lãnh khí. Bọn hắn biết rồi Lục Viễn rất mạnh, có thể cũng không rõ ràng lắm đến tuột cùng hắn đến tuột cùng đã cường đại đến mức nào. Cho đến giờ phút này, bọn hắn đối Lục Viễn thực lực mới rốt cục có một cái trực quan khái niệm. Cùng lúc đó, tùy theo lãnh địa diện tích quyết trương, vô số người vận mệnh cũng bị triệt để sửa. Vô Ưu Thành, 2000 dặm bên ngoài, một chi do mấy chục tên mô phỏng giả cùng với mấy ngàn tên người bình thường tạo thành đội ngũ, đang co đầu rút cổ tại một tòa nghi lễ trong đại trận run lẩy bẩy. Những năm gần đây, hắc ám sinh linh trở nên càng phát ra hung hăng ngang ngược, có không ít thành thị đều lần lượt luân hãm. Mà bọn hắn chính là tới từ những thành thị khác người sống sót, muốn ôm đoàn tiến về ở ngoài ngàn dặm Vô Ưu Thành, chờ mong có thể được đến Vô Ưu Thành phù hộ. Có thể vật liệu của bọn họ đã tiêu hao hầu như không còn, tòa này nghi lễ đại trận chính là bọn hắn cuối cùng nơi ở nút. Một khi đại trận bị công phá, như vậy tất cả mọi người đem chết oan chết uổng. Ầm, ầm, ầm. Tại hắc ám sinh linh điên cuồng trùng kích vào, đại trận màn sáng trở nên càng phát ra ảm đạm, cũng xuất hiện từng đạo vết rách, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ vỡ vụn. Không tốt, đại trận muốn bị công phá. Đám người ôm thành một đoàn, khóc giống nghẹn ngào, trong lòng tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Bởi vì xuyên thấu qua mỏng như cánh ve trong suốt màn sáng, bọn hắn thậm chí có thể nhìn thấy hắc ám sinh linh sắc bén lao nhà, cùng với trong miệng không ngừng nhỏ xuống nước bọt. Mụ mụ, chúng ta đêm nay sẽ chết sao? Trước khi chết, ta có thể hay không đem cái kia nửa cái bánh bao ăn? Một cái xanh sao vàng gọn 5 tuổi tiểu nữ hài, cô quắp tại một cái gầy ngực nữ tử trong ngực, ngựa khí rụt rè mà hỏi. Phi phi phi, đứa nhỏ ngốc không cần nói loại này điểm xấu lời nói. Gầy ngực nữ tử từ trắng bệch như tờ giấy trên mặt, cố nặn ra vẻ tươi cười. Bất quá nàng mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng vẫn là bàn tay run rẩy, từ trong ngực xuất ra nửa cái bánh bao đưa cho tiểu nữ hài. Ta ơn mụ mụ. Tiểu nữ hài nuốt một ngụm nước bọt, cao hứng giống như là ăn tết một dạng, lập tức dùng hai tay nhận lấy. Cái kia nửa cái bánh bao bẩn thỉu, dính đầy dơ bẩn cùng bụi đất, đồng thời cứng đến nỗi giống cục gạch một dạng. Nhưng tiểu nữ hài lại ăn đến rất cẩn thận, rất chân thành, liền một ít mảnh vụn đều không buông tha, giống như là đang thưởng thức cái gì cực kỳ khó được thế gian mỹ vị. Mụ mụ, ngươi cũng ăn. Tiểu nữ hài dùng sức gặm hai phần, lại đem màn thầu tiến đến gầy ngược nữ tử bên miệng, mười điểm khéo léo nói ra. Ô ô ô, là mụ mụ không tốt, mụ mụ không nên mang ngươi đến cái này thế giới. Nếu như còn có kiếp sau, niếp niếp ngươi nhất định phải đầu thai đến một cái tốt gia đình. Nhìn xem chính mình nữ nhi nhu thuận hiểu chuyện bộ dáng, gầy ngược nữ tử hốc mắt đỏ bừng, cũng nhịn không được nữa, ôm tiểu nữ hài nẹn ngào khóc giống. Mụ mụ không khóc, mụ mụ tốt nhất rồi. Tiểu nữ hài chân tay luôn cuống, tưởng rằng chính mình làm gì sai sự tình mới có thể nhường mẫu thân như thế thương tâm, đội vàng nâng lên tay nhỏ muốn giúp gầy nhược nữ tử lau đi khỏe mắt nước mắt, nhưng gầy nhược nữ tử nước mắt tràn mi mà ra, ngược lại trở nên càng phát ra mãnh liệt. Bên cạnh những người khác thấy cảnh này cũng là bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hắc ám mặt thế mệnh như cỏ rác, giống như vậy những chuyện tương tự bọn hắn đã gặp rất rất nhiều, đồng thời mỗi ngày cũng không biết muốn lên diễn bao nhiêu lần. Hoang ngôn vô ưu thành chính là hoang ngôn, chúng ta đều bị lừa. Tại cái này tàn nhẫn vô tình hắc ám thế giới, nào có cái gì không buồn không lo tịnh thổ, đây hết thảy đều là hoang ngôn. Có người tinh thần sụp đổ, khóc gầm thét lên, mà cái kia mấy chục tên mô phỏng giả cũng là sắc mặt trắng bệnh, điên cuồng hướng trong đại trận quán chú linh lực, ý đồ có thể làm cho màn sáng lại duy trì một lát. Thế nhưng tại vô số hắc ám sinh linh trùng kích vào, liền những cái kia có liệt dương bá chủ chấn giữ thành lớn thủ không được. Huống chi là bọn hắn tòa này tàn khuyết không đầy đủ nghi lễ pháp trận đâu. Cũng không lâu lắm, đại trận màn sáng liền không chịu nổi gánh nặng, giống như một mặt cái gương vỡ nát, mặt ngoài hiện ra lít nha lít nhít vết rách. Cuối cùng tại một trận rất nhỏ răng rắc âm thanh bên trong, triệt để phá vỡ đi ra. Đại trận thất thủ, bóng tối vô cùng vô tận sinh linh từ bốn phía vọt tới, liền tựa như nước sông như vỡ đê, muốn bao phủ thôn vệ tất cả mọi người. Nhìn xem những cái kia dữ tợn kinh khủng quái vật, tiểu nữ hài dọa đến toàn thân phát run, co quắp tại gầy nhược nữ tử trong ngực, chăm chú nhắm mắt lại. Những người khác thấy thế, mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, từ bỏ hết thể dãy rủa cùng chống cự, đợi tại nguyên chỗ, chờ đợi tử vong giáng lâm. Nhưng ngay lúc này, chương 383, nhật nguyệt chỗ theo, đều là vương thổ, 2, chương 383, nhật nguyệt chỗ theo, đều là vương thổ, 2, mặt trời treo lơ lửng trên không, quang mang hừng hực, khiến cho bọn hắn cảm nhận được một loại đã lâu ấm áp, mà những cái kia hắc ám sinh linh lại tựa như liệt dương dưới quỷ mị, trong nháy mắt hét thảm một tiếng, như vậy bị bốc hơi trở thành khói đen. Sau đó nhất đạo sáng chói ánh sáng màn từ đằng xa khuyết trương mà đến, đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Bọn hắn thân ở vu quang màn bên trong, chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, tựa như pha trong suối nước nóng một dạng, hết thảy mọi bệnh cùng hoảng sợ đều không còn sót lại chút gì. Đó là vô ưu thành phương hướng. Quá tốt rồi, chúng ta rốt cục được cứu rồi. Đám người vui đến phát khóc, lập tức phát ra một trận huyền như sấm rền tiếng hoan hô. Bọn hắn mặc dù không rõ ràng lắm vô ưu thành đến tột cùng xảy ra chuyện gì, cũng không hiểu tại phía xa bên ngoài 2000 dặm vô ưu thành, vì sao lại phát ra như thế quang mang mãnh liệt. Nhưng bọn hắn chỉ biết một chút, đó chính là bọn họ tất cả mọi người sống tiếp được, không cần lại sợ sợ tử vong cùng hắc ám. Mụ mụ, đây là thiên đường sao? Tiểu nữ hài nghe được động tĩnh, cẩn thận từng ly từng tí mở to mắt, giơ lên khuôn mặt nhỏ, nghi ngờ hỏi. Đúng vậy a, chúng ta rốt cục đến thiên đường. Gây được nữ tử mặt tái nhợt bên trên, lộ ra một cái phát ra từ đáy lòng nụ cười. Chỉ cần đến vô ưu thành, bọn hắn liền không cần lại nhẫn đói chịu đói. Cũng mà còn có nước sạch nguyên, xóa tung mềm mại bánh mì, cùng với ổn định trụ sở cùng công tác. Đến lúc đó người người đều có thể tay làm hàm nhai, an cư lạc nghiệp. Đây không phải thiên đường lại là cái gì? Mà tương tự một màn, còn tại trong phương biên vạn dặm thay nhau diễn ra. Có thật nhiều người sống sót tạo thành đội ngũ, đang khổ cực chống cự hắc ám sinh linh tập kích. Cũng có mô phỏng giả dục huyết phân chiến, trọng thương sắp chết, sắp biến thành hắc ám sinh linh đồ ăn. Còn có từng cái biên thủy thành trì đã sớm bị đại viêm hoàng thất từ bỏ, đại bộ phận mô phỏng giả đều đã trước giờ rời đi. Chỉ còn lại có một chút thực lực thấp kém mô phỏng giả, cùng với mấy trăm vạn người bình thường trong thành chờ chết. Thế nhưng tùy theo phương biên vạn dặm bị đặt vào lục viễn đất phong phạm vi, hết thảy hắc ám sinh linh một tên cũng không để lại, tất cả đều bị khu trục hầu như không còn. Mà những cái kia may mắn còn sống sót người bình thường cùng mô phỏng giả, cũng tại vong linh thiên thai ảnh hưởng dưới, trong nháy mắt trở thành lục viễn thành tín nhất tín đồ. Chỉ nhiều 700 triệu nhân khẩu, bằng vào lãnh địa hạch tâm, lục viễn có thể trong nháy mắt biết được đất phong bên trong hết thảy tin tức. Coi hắn nhìn thấy phương viên trong vạn dặm chỉ có 7 ước người sống sót lúc, không khỏi lắc lắc đầu. Mặc dù 700 triệu nhân khẩu nghe tới rất nhiều, nhưng phải biết hắn phong diện tích so với 8 cái hạ quốc cũng còn phải lớn, có thể ngoại trừ vô ưu thành, rộng lớn như vậy đất phong bên trong vậy mà chỉ là 700 triệu nhân khẩu. Chỉ từ một điểm này liền nhìn ra được thế cục hôm nay đến tuột cùng đến cỡ nào ác liệt, cùng với bình dân tử thương đến tuột cùng đến cỡ nào thảm trọng. Xem ra không riêng gì Giang Thành, chỉ sợ hơn phân nửa Nam vực đều bị đại viêm hoàng thất từ bỏ. Lục Viễn lông mày nhíu lại, mơ hồ đoán được đại viêm hoàng thất ý nghĩ. Tại trong cảm nhận của hắn, phương viên vạn dặm, 10 thành 9 không. Những cái kia có bối cảnh mô phỏng giả cùng người bình thường, sớm đã rời đi nơi đây, tiến về càng thêm phồn hoa cường đại thành trì. Chỉ còn lại có tuyệt đại bộ phận người bình thường, đợi tại thành không bên trong chờ chết. Bất quá đại viêm cương vực mênh mông ngông ngẩn, còn nắm giữ vô số kẻ bí cảnh cùng tiểu thế giới. Cho dù từ bỏ toàn bộ Nam vực, cũng chỉ là chín châu mất sợi lông mà thôi, liền nhường hắn thương cân động cốt đều chưa nói tới. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, Nam vực đem sẽ trở thành con rơi, đến lúc đó thế cục tất nhiên sẽ trở nên càng phát ra hỗn loạn. Lục Viễn trong lòng sinh ra một ít cảm giác cấp bách. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Chiếm cứ cương vực càng nhiều, như vậy cũng cần gánh chịu càng nhiều trách nhiệm. Nhưng bây giờ phong vương các cứ đều chiếm một phương. Đại Viêm đế quốc Úc còn không mang nổi mình Úc, nơi nào còn có dư lực đi quản lý những cái kia biên thủy cương vực. Sở dĩ Nam vực bị từ bỏ, cũng là chuyện sớm hay muộn. Trước kinh doanh tốt vô ưu thành, đợi có đầy đủ nhân thủ, lại mở rộng đất phòng cũng không muộn. Mà khác thiên tuyển thí luyện, việc này không nên chậm trễ, ta cũng nên đi một chuyến võ đạo thế giới. Lục Viễn muốn đến nơi này, lúc này đem tất cả mọi chuyện giao cho không lòng dạ nào xử lý. Như thế nào ổn định nạn dân, như thế nào hợp lý quy hoạch thành thị bố cục cùng phương hướng phát triển, như thế nào thu hoạch đầy đủ đồ ăn cùng tài nguyên. Còn có 1900 triệu người ăn mặc chi phí, cùng với như thế nào tận lực giảm bớt tài nguyên hao tổn, đem tất cả mọi người miệng giá trị phát huy đến cực hạn. Trong này mỗi một hạng công tác cũng có thể làm cho Phong Vương cự đầu chết một đống tế bào não. Huống chi tại trí cao thời gian pháp tắc gia trì dưới, Lục Viễn Phong trong đất tốc độ thời gian trôi qua so với ngoại giới nhanh 300 lần không thôi. Đạt đến đúng nghĩa ngoại giới một ngày, đất phong một năm. Cái này cũng dẫn đến Vô Ưu Thành bên trong biến chuyển từng ngày, thời thời khắc khắc đều sẽ phát sinh các loại không thể đoán được biến hóa. Coi như Lục Viễn có thể giải quyết được, cũng phải hao phí lượng lớn thời gian cùng tinh lực, căn bản không có bao nhiêu thời gian tu luyện. Cũng may không lòng dạ nào đã từng tiếp thụ qua chư thiên ý chí tẩy lễ, đồng thời còn có thể không ngừng trưởng thành, có thể xưng chủ thế giới cao cấp nhất trí tuệ nhân tạo. Tại Vô Tâm phụ tà dưới, Lục Viễn hoàn toàn không cần làm những này việc vặt quan tâm, có thể không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau, đem hết thể tinh lực cùng thời gian đều đặt ở tăng thực lực lên phía trên. Dù sao thực lực mới là chỗ dựa lớn nhất cùng chỗ dựa. Nếu như không có đủ thực lực cường đại thủ hộ đây hết thảy, như vậy Vô Ưu Thành coi như xây dựng cho dù tốt, cũng đều chẳng qua chỉ là không trung lầu cát, hoa trong gương, trăng trong nước, một kích liền phái. Chủ nhân, ngươi vừa trở về liền lại muốn đi, liền không thể nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian sao? Không lòng dạ nào vểnh lên miệng nhỏ, kéo đến vùng đất xa xôi cánh tay, mười điểm đau lòng nói, không muốn nhường hắn mệt mỏi như vậy. Chủ thế giới thế cục đang nhanh chóng chuyển biến xấu, ta nhất định phải nắm chặt thời gian tăng thực lực lên mới được. Lục Viễn cũng có chút bất đắc dĩ. Từ khi hắn trở thành mô phỏng giả về sau, cả người tựa như bên trên dây cót một dạng, không phải đội vàng tu luyện chính là muốn chuyển sinh dị giới, không có một lát ngừng nghỉ. Mà lấy hắn thực lực hôm nay, cũng không khỏi cảm thấy có chút mệt mỏi. Bởi vì loại này mỏi mệt cũng không phải đến từ thân thể, mà là tới từ tinh thần. Nhưng hắn không dám dừng lại, cũng không thể ngừng. Bởi vì hắn trải qua lục thế luân hồi, cũng mang ý nghĩa 6 cái mô phỏng thế giới cùng ước vạn vạn sinh linh vận mệnh đều nắm giữ trong tay hắn. Nếu như hắn một khi có bất kỳ thư giãn, chỉ sợ những thế giới này liền sẽ bị hắc ám xâm nhập, mãi mãi rơi vào trong hắc ám. Huống chi con đường tu hành, giống như đi ngược dòng nước, không tiến đắt lùi. Hắn tình nguyện cực khổ nữa một điểm, lại cố gắng một điểm. Cũng không muốn các loại nước đã đến chân, lại bởi vì chính mình thực lực không đủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thân bằng hảo hữu lần lượt chết đi. Cuối cùng tại hối hận cùng tự trách bên trong vượt qua quãng đời còn lại. Ta cái kia lên đường rồi, xem trọng Vô Ưu Thành, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Lục Viễn cẩn thận dặn dò. Sau đó tại không lòng dạ nào lưu luyến không rời trong ánh mắt, cả người hắn hóa thành một đạo lưu quang, lần nữa tiến vào mô phỏng không gian. Chương 384, thu hoạch ngoài ý muốn, đến từ Khương gia đại lễ. Chương 384, thu hoạch ngoài ý muốn, đến từ Khương gia đại lễ. Mô phỏng không gian. Nương theo một đạo bạch quang hiện lên, Lục Viễn thân ảnh trống rông xuất hiện ở chỗ này. Ta có thế giới ân ký, có thể tùy thời mở ra thiên tuyển thí luyện. Bất quá tiến về võ đạo thế giới trước đó, ngược lại là còn có một chuyện khác muốn làm. Lục Viễn ý niệm khẽ nhúc nhích, một mai ngọc bội lập tức xuất hiện trong tay. Cái này mai ngọc bội chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, mặt ngoài điêu khắc tinh xảo hoa văn phức tạp. Hết thể hoa văn tổ hợp xen lẫn tại cùng một chỗ, cuối cùng ở chính diện tạo thành một cái đường chữ. Mà tại ngọc bội mặt sau, còn có một cái trang chữ. Làm cả hai cộng lại, ngọc bội chủ nhân thân phận hiển nhiên miêu tả sinh động. Năm đó ta thông qua thượng cổ trận pháp, tiến về nguyệt cùng, từ tên kia băng quan thiếu nữ trong tay đạt được cái này mai ngọc bội. Cũng hứa hẹn nàng sẽ đem cái này mai ngọc bội trả lại cho Khương gia, chỉ là phong vương thế gia cao không thể chạm, tùy tiện tiếp xúc ngược lại sẽ đưa tới đại họa. Sở dĩ ta đem việc này một mực gác lại ở một bên, chưa từng nghĩ kéo cho tới bây giờ. Lục Viễn mắt lộ ra một ít hồi ức chi sắc. Khương Nguyệt là võ đạo thế giới thượng cổ luyện khí sĩ, cũng là phụ vương Khương Hằng chi nữ. Bất quá một đầu thất giai quỷ dị ngoại ý muốn giáng lâm, làm thượng cổ thời đại tất cả uy hoàng cùng chói lọi đều biến thành lịch sử. Liên võ đạo thế giới đều bị đánh thành phế tích, trực tiếp từ thất tinh cao cấp thế giới biến thành nhất tinh mô phỏng thế giới. Mà Khương Hằng cùng đầu kia thất giai quỷ dị cực điểm một trận chiến về sau, ý đồ cưỡng ép mang theo thế nữ trở về chủ thế giới, lại khổ sở phong vương từ đó ngăn cản. Hắn cuối cùng không thể thừa nhận mất vợ thống khổ, tinh thần sụp đổ, lưu lạc đến chư thiên vạn giới, từ đây không biết tung tích. Đến mức Khương Nguyệt thì là ngủ say tại cái kia phó băng quan bên trong, từ thời kỳ thượng của một mực sống đến nay. Nhớ lại bao nhiêu chuyện xưa, Lục Viễn trong lòng cũng có chút thổn thức cảm khái. Lúc trước hắn lần đầu tiến hành mô phỏng, vẫn chỉ là một cái không có danh tiếng gì tân thủ thái điểu. Sơ biết phong vương, kinh động như gặp thiên nhân. Có thể thời gian cực nhanh, bây giờ đợi đến hắn trở thành phong vương cự đầu, lần nữa quay đầu nhìn lại lúc, lại phát hiện thất giai phong vương cũng không gì hơn cái này. Không biết qua nhiều năm như vậy, võ đạo thế giới sẽ trở nên cái dạng gì, cũng không biết tên kia băng quan thiếu nữ còn sống hay không. Lục Viễn thần sắc phức tạp nói. Hắn dự định tại trở về võ đạo thế giới trước đó, đánh trước dò xét một chút phủ vương Khương Hằng cùng với Khương gia tin tức, lại đem cái này mai ngọc bội trả lại Khương gia, cũng coi như chấm dứt một cọc nhân quả. Bất quá Lục Viễn mới vừa đăng ký mô phỏng giả diễn đàn, liền nhận được một đống lớn chưa đọc nói chuyện riêng tin tức. Ngươi còn đang bế quan, nguyên lai ngươi kêu Lục Viễn, Vô Ưu Thành là lãnh địa của ngươi, không nghĩ tới ngươi còn giấu rất sâu. Hắc ám thế lực ngày càng cường thịnh, Đại Viêm Hoàng thất quyết định khí thủ Nam Vực, ngươi tốt nhất chuẩn bị sớm. Những tin tức này đến từ thủ dạ ti phân bộ bộ trưởng tình báo Ti Không Hy, bất quá thời gian biểu hiện đã là 30 năm trước. Lúc đó Lục Viễn còn tại thất tinh man hoang thế giới tiến hành mô phỏng, cùng chủ thế giới cùng với chư thiên ý chí ở vào đoạn liên hợp trạng thái, căn bản không có biện pháp xem tin tức. Đến mức thân phận bại lộ điểm này, Lục Viễn đối với cái này sớm có đoán trước. Vô Ưu Thành quật khởi thời gian cùng hắn trưởng thành quỹ tích cơ hồ là trung điểm, một chút mánh khóe thông thiên đại nhân vật, sớm muộn sẽ đoán được trên người hắn. Mà Ti Không Hy làm thủ dạ ti phân bộ bộ trưởng tình báo, có thể trước giờ biết được biết rồi Lục Viễn thân phận chân thật ngược lại cũng rất bình thường. Bất quá đến Lục Viễn bây giờ cảnh giới này, có đủ thực lực chấn nhiếp tuyệt đại bộ phận mưu đồ làm loạn người, đã không cần lại che giấu cái gì. Khó trách toàn bộ Nam Vực, 10 thành 9 không, nguyên lai Đại Viêm Hoàng thất sớm như vậy làm ra quyết định. Lục Viễn mắt lộ ra một ít hiểu rõ, tiếp tục lần xem những cái kia chưa đọc tin tức. Cái này bốn thời gian 10 năm bên trong, Ti Không Hy cho hắn phát tin tức nhiều đến mấy trăm đầu. Bất quá đại bộ phận tin tức đều là mang theo một ít u đoán nghi linh tinh. Lục Viễn vội vàng xem một lần, trực tiếp đem khung chặt kéo đến phía dưới cùng. Vô Ưu Thành cây to đón gió, ngươi bị không ít người để mắt tới. Có mấy cái phong vương cự đầu đã nhận ra được Vô Ưu Thành dị thường, nếu như ngươi thành tâm nhờ giúp đỡ lời nói, có lẽ ta nói không chừng sẽ đích thân ra mặt giao thiệp. Cái quỷ gì? Ngươi vậy mà thu phục Huyết Thần Giáo Tông Thạch Thao, làm hại ta một chuyến tay không? Ngươi thu phục Thạch Thao tin tức lan truyền nhanh chóng, đã gây nên mặt khác phong vương cự đầu cảnh giác cùng ý. Đại Viêm Hoàng thất cũng đối này cảnh giác không thôi, chỉ sợ gần đây liền sẽ ra tay với ngươi. Song song, ngươi tranh thủ thời gian chạy trốn đi. Vũ Uy Vương tới, muốn cùng Phong Vương cùng Sa Mạc Vương hai người liên thủ, cùng nhau công phá Vô Ưu Thành. Tranh thủ thời gian đến ta tư không ra, nói không chừng còn có thể bảo đảm ngươi một mạng. Ta chắc, ta chắc, ta chắc. Đại ca, ngươi mạnh như vậy sao? Nhanh như vậy liền thành Phong Vương cự đầu. Vũ Uy Vương đều bị ngươi trấn áp. Xong đời, nhà ta lão gia tử mỗi ngày đều tại thúc giục để cho ta cùng ngươi thông ra, ngươi nói ta là trực tiếp đáp ứng chứ, vẫn giả bộ cự tuyệt một chút. Đáng chết hỗn đản, ngươi đều kết thúc mô phỏng, vì cái gì còn không trở về tin tức? Ngươi sẽ không tức giận chứ? Ha ha ha, ta trước đó chỉ là chỉ đùa một chút, ngươi đừng để trong lòng. Nhìn thấy cái này liên tiếp tin tức, Lục Viễn cũng có chút bất đắc dĩ. Suy nghĩ một chút, hắn vẫn là trở về một cái tin đi qua. Trước đó đang bận, mới vừa nhìn thấy tin tức. Cái tin tức này mới vừa phát ra ngoài không lâu. Thủ Dạ Ti phân bộ, một vị nào đó khí chất cao lạnh nhạt, tựa như băng sơn nữ thần giống như cao gầy ngự tỷ kém chút vui đến phát khóc, có một loại giữ gìn lạnh hầm lò mấy chục năm, rốt cục trông mong được lương nhân về khổ tận cam lai cảm giác. Bản vương các loại 40 năm, ngươi rốt cục làm xong. Cho dù cách lấy màn hình, Lục Viễn đều có thể tưởng tượng ra được đối phương nghiến răng nghiến lợi, mặt mũi tràn đầy u oán bộ dáng. "Ừm, ta chuẩn bị mở ra Thiên Tuyển thí luyện, giúp ta hỏi thăm một chút Khương Hằng tin tức." Phúc. Nhìn thấy cái tin tức này, Ti Không Hy suýt nữa phun ra một cái lao huyết, phổi đều muốn tức nổ tung. Cho dù lão bản của nhân viên đều muốn trước vẽ cái bánh nướng, nhường nhân viên nếm điểm ngon ngọt ta. Kết quả Lục Viễn như thế trực tiếp dứt khoát, thật đem mình làm công cụ người. "Được rồi." Ti Không Hy trong đầu tiên nhân giao chiến, do dự sau một hồi lâu, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, bị ép tiếp nhận chính mình công cụ người định vị. Hiệu suất của nàng rất nhanh. Quá thêm vài phút đồng hồ, liền đem liên quan tới Khương Hằng cùng với Khương gia đại lượng tin tức cùng tài liệu, hết thảy phát cho Lục Viễn. Dựa theo Thủ Dạ Ti tình báo biểu hiện, từ khi Khương Hằng lưu lạc tới Chư Thiên Vạn Giới, Khương gia mất đi một vị phong vương chiến lực, có thể nói là mặt trời sắp lặn, không gượng dậy nổi. Không chỉ có lãnh địa bị thế lực khác từng bước xâm chiếm chiếm đoạt, hơn nữa tại Hắc Ám Sinh Linh công kích đến, Khương gia thương vong thảm trọng, bản thân cũng khó khăn bảo đảm. Bây giờ Khương gia địa vị rơi xuống, tuyệt đại bộ phận gia tộc cơ nghiệp đều bị tất cả thế lực lớn chia ăn, đã đến cửa nát nhà tan tình trạng. Húng chi Chư Thiên Vạn Giới mênh mông ngông ngẩn, chỉ sợ cũng chỉ có Chư Thiên ý chí mới biết được Khương Hằng bây giờ lưu lạc đến cái nào cái thế giới bị diện. Xem hết những tài liệu này, Lục Viễn không khỏi lắc lắc đầu. Dựa theo tình huống hiện tại, nếu như không có Phong Vương cự đầu xuất thủ tương trợ, chỉ sợ không ngoài 10 năm, Khương gia liền sẽ triệt để biến mất, rốt cuộc không còn tồn tại. Thôi, Khương Nguyệt năm đó đã đem lên cổ luyện khí pháp, dốc túi tương thụ tại ta, bây giờ coi như trả lại một nhân tình. Lục Viễn suy nghĩ một chút, liền lần nữa cho Ti Không Hy phát cái tin tức. Giúp ta mang hộ câu nói, Khương Hằng cùng ta có một cọc nhân quả, Khương gia lần này ta bảo đảm. Nếu có Phong Vương cự đầu cầm ý làm khó Khương gia, hoặc Khương gia đã xảy ra chuyện gì, ngày khác ta tất nhiên sẽ tự thân tới cửa bái phòng. Nếu như đổi lại những người khác nói câu nói này, chỉ sợ sẽ bị hết thảy Phong Vương cự đầu khịt mũi coi thường. Dù sao tất cả mọi người là cùng cấp bậc tồn tại, ngươi một cái nhân tài mới nổi, có tư cách gì như vậy cùng uy tín lâu năm Phong Vương nói chuyện? Nhưng Ti Không Hy lại không chút nghi ngờ, trong khi hắn Phong Vương cự đầu nghe được câu này, tuyệt đối sẽ dọa đến một đêm ba sợ hãi, trong đêm đem hết thảy Khương gia cơ nghiệp đủ số hoàn trả. Nói đùa cái gì? Lục Viễn thế nhưng là Đại Viêm Đế quốc từ trước tới nay trẻ tuổi nhất Phong Vương cự đầu, huống chi hắn lấy 1-3, rời đi đất phong tình hùng dưới đều có thể nhẹ nhõm nghiền ép Vũ Uy Vương ba người. Mặc dù trận chiến kia kết thúc quá nhanh, hết thảy Phong Vương cự đầu cũng không biết trong đó nội tình, thế nhưng bọn hắn dùng đầu ngón chân suy nghĩ một chút đều có thể minh bạch. Thu phục một vị Phong Vương cự đầu cùng đánh giết một vị Phong Vương cự đầu khó khăn căn bản không thể so sánh nổi, không chút nào khoa trương nói. Dù Lục Viễn bây giờ thân phận cùng địa vị, chương 384 thu hoạch ngoài ý muốn đến từ Khương gia đại lễ 2, chương 384 thu hoạch ngoài ý muốn đến từ Khương gia đại lễ 2, cho dù là Đại Viêm Hoàng thất đều phải thận trọng mà đối đãi, không dám có chút kinh thị cùng lãnh đạo. Dù sao đây chính là một vị cầm giữ có vô lượng tiềm lực trước mặt độ tuổi trẻ phong vương, tương lai trở thành bát giai thái cổ hoàng giả cơ hội là chuyện chắc như đinh đóng cột. Cho dù về sau bước vào cựu giai bất hủ cảnh giới đều chưa hẳn không có khả năng. Sở dĩ không có người sẽ vì một cái lùi bại Khương gia mà ngu xuẩn tới tội một vị có thể trở thành cựu giai bất hủ tuổi trẻ cự đầu. Ti Không Hy lập tức làm theo, cũng không lâu lắm. Mặt khác Phong Vương cự đầu biết được việc này, lập tức dọa đến sắc mặt kỳ biến, như ngồi bàn trông. Gặp quỷ. Khương gia làm sao lại cùng Vô Ưu thành chủ có quan hệ? Chứ không cần quản nhiều như vậy, nhanh lên đem những cái kia Khương gia cơ nghiệp còn trở về. Cũng đừng trách ta nhắc nhở ngươi, vị thành chủ này thế nhưng là tâm ngoan thủ là chủ, liền Vũ Uy Vương đều nói trấn áp liền trấn áp. Tiền tài chỉ là vật ngoại thân, ngươi có thể ngàn vạn chớ cho mình đưa tới họa sát thân. Có thể bước vào Phong Vương cảnh giới người, không ai là kẻ ngu. Bọn hắn còn sống mấy ngàn năm, càng là trải qua vô số lần luân hồi chuyển sinh, tự nhiên hiểu được cân nhắc lợi hại, xu thế cắt tránh hại. Đây cũng là Lục Viễn một câu phân lượng. Đôi câu vài lời ở giữa, liền có thể nhường một cái phong vương thế gia chuyển nguy thành an, khởi tử hồi sinh. Mà một bên khác, Nam Bực, Khương gia, một tên tóc trắng thơ, phần lưng còn xuống lao giả, đang mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, trong sân đi tới đi lui, cũng không lúc than thở, phảng phất như gặp phải cái gì mười điểm khó giải quyết phiền lòng sự tình. Gia chủ, Thương gia lệnh chúng ta trong vòng 3 ngày, đem chỗ kia tứ tinh phủ đạo thế giới trưởng khống quyền rời giao cho bọn hắn. Nếu như chúng ta không nghe, chúng ta hết thảy bên ngoài gừng ra con cháu đều sẽ chết oan chết uổng. Một tên sắc mặt trắng bệnh nam tử trung niên, ngữ khí không cam lòng nói: chỗ kia tứ tinh phủ đạo thế giới, thế nhưng là chúng ta Khương gia mệnh mạch, cũng là chúng ta cuối cùng cơ nghiệp, là các bọn họ đời đời kiếp kiếp hoa vô số tinh lực cùng tài nguyên mới thật không dễ dàng cầm tới tay. Bây giờ Thương gia há miệng ra, liền muốn đem toàn bộ thế giới chiếm thành của mình, quả thực khinh người quá đáng, nếu không chúng ta cùng Thương gia liều mạng. Ai? Nghe được lời nói này, Khương gia lão gia tử nếp nhăn trên mặt trở nên sâu hơn. Cả người cũng giống như trong nháy mắt đã mất đi hết thể tinh khí thần, già nua mấy chục năm. Thôi, nếu Thương gia nếu muốn, vậy liền cho bọn hắn. Việc cấp bách là tìm được trước Vĩnh Cửu Nhi lại nói. Khương gia lão gia tử ngữ khí quả quyết nói, cũng không có tham luyến trước mắt lợi ích. Giữ đất mất người, nhân địa đều mất. Giữ người mất đất, nhân địa đều tồn. Hiện nay Khương gia rách nát xuống dốc, coi như chiếm cứ những cái kia cơ nghiệp, cũng không có thực lực giữ vững. Còn không bằng đem nó đưa ra ngoài, bảo tồn bản thân còn sót lại không có mấy thực lực. Chỉ cần người vẫn còn, như vậy hết thảy đều còn có thể. Gia chủ, Khương Hằng đại nhân hắn mất tích nhiều năm, chúng ta đã tìm khắp mấy chục vạn cái thế giới, đều chưa từng phát hiện tung tích của hắn. Nam tử trung niên vô lực nói, nếu như Khương gia còn có phong vương tọa trấn, Khương gia những người kia lại há dám cản rỡ như vậy. Ngay lúc này, Khương gia ngoài phủ đệ đột nhiên truyền đến một trận tiếng ồn ào. Thanh âm càng ngày càng nghiêm trọng, tựa hồ có người tại tranh ồn ào cái gì. Chờ một chút, đây là ta Khương gia trọng địa, không có nhà chủ cho phép, bên ngoài người không thể tự tiện đi vào. Làm càn, chỉ là một con kiến hôi, cũng dám như vậy cùng ta Thương gia lão tổ nói chuyện, nếu không phải xem ở. Một cái tuổi trẻ nam tử nghiêm nghị quát lớn. Nhưng ngay sau đó, lại có một cái giản mua thanh âm khàn khàn vang lên, ngăn lại đây hết thảy. Đào Nhi, không được vô lễ. Khương lão ca, người ta đã có vài chục năm không thấy, hôm nay lão đệ tự thân tới cửa bái phỏng, làm sao không đi ra gặp mặt? Cái kia thanh âm giản mua 10 điểm thân tiện nói, Thương Vương tới chơi, hơn nữa còn đang cùng ta xưng huynh gọi đệ. Khương lão gia tử nghe vậy, mà lấy hắn duyệt tận nhân sinh muôn màu trầm ổn tâm tính, giờ phút này đều vẻ mặt hốt hoảng, có loại giống như trong mộng không chân thật cảm giác. Thương Vương là ai? Đây chính là thấy lợi quên nghĩa, ăn tươi nuốt sống kể kể. Những năm gần đây, không ít chiếm lấy Khương gia cơ nghiệp. Trước mấy ngày càng là tuyên bố muốn Khương gia giao ra trong tay tứ tinh thế giới, bằng không liền muốn san bằng Khương gia, để bọn hắn cửa nát nhà tan. Nhưng bây giờ Thương Vương là đổi tính hay sao? Lại hoặc là ở sau lưng có càng sâu tính toán. Bất quá việc đã đến nước này, hắn cũng không có khả năng đóng cửa không ra. Khương gia lão gia tử ho khan hai tiếng, giật giật áo bảo, lại chỉnh đốn hai lần dung nhan. Cái này mang đầy bụng nghi hoặc cùng với lòng thấp thỏm bất an tình, đi ra phủ đệ. Nhưng hắn mới xuất hiện, còn không có đứng vững, liền nhìn thấy một tên cười rạng rỡ lão giả tóc bạc, ba chân bốn cẳng vọt lên, cũng đem hai tay của hắn nắm ở trong tay, mười điểm nhiệt tình hỏi han ân cần nói. Khương lão ca mấy chục năm không gặp, thân thể vẫn là như trước kia một dạng cứng rắn a. Thương Vương ngươi đây là? Khương lão gia tử nghi ngờ trên mặt càng sâu, cánh tay bỗng núc ních, muốn rút về bàn tay của mình, nhưng Thương Vương lại gắt gao không chịu buông ra. Các ngươi Khương gia thế nhưng là ôm vào một cái kình thiên bắt đùi a, trước đó là trong nhà tiểu bối không hiểu chuyện, đối Khương lão ca nhiều có đắc tội, lao đệ ở đây thay bọn họ bồi thường cái không phải. Cái này gốc vạn năm linh sâm, có thể di bổ khí huyết, kéo dài tuổi thọ, coi như là lao đệ nhận lỗi. Mặt khác, cái này bình ngộ đạo trà có thể tăng lên đốn ngộ tỷ lệ, chính là đến từ một cái cao cấp thế giới vô giới chi bảo. Còn xin lão ca thay giao cho Vô Ưu thành chủ, giúp ta hướng Vô Ưu thành chủ lão nhân gia ông ta hỏi một tiếng tốt. Thương Vương nhiệt tình và người, hoàn toàn không có phong vương cự đầu giá đỡ, không nói lời gì liền đem một bình linh trà nhét vào Khương lão gia tử trong tay. Vô Ưu thành chủ. Khương lão gia tử ánh mắt mờ mịt, cũng không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Đối với vị này gần nhất thanh danh vang dội tuổi trẻ phong vương cự đầu, hắn tự nhiên cũng có nghe thấy. Nhưng đối phương tiền đồ vô lượng, là có hy vọng trở thành thái cổ hoàng giả tuyệt thế thiên kiêu. Hiện nay đừng nói Khương gia đã xuống dốc, cho dù Khương Hằng vẫn còn, Khương gia vẫn còn đỉnh phong thời kỳ, bọn hắn cùng Lục Viễn Chi ở giữa chênh lệch cũng như là trời, căn bản cũng không phải là cùng một cái cấp độ. Nhưng bây giờ nghe Thương Vương ý tứ, bọn hắn Khương gia dính vào Lục Viễn biên này đại thụ che trời. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Khương lão gia tử không kịp nghĩ nhiều, lập tức lách mình rời đi, dùng cuộc đời tốc độ nhanh nhất, về tới Khương gia phủ đệ. Nhanh nhanh nhanh, bất kể bất cứ giá nào, ta muốn lập tức liên hệ đến Vô Ưu thành chủ. Mà thủ dạ ti phân bộ. Ti Không Hy duỗi lưng một cái, đem linh lung tinh tế dáng người được cong, hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Giải quyết, ta vận dụng thủ dạ ti con đường cùng người mạch, đã trong thời gian ngắn nhất, đem tin tức giúp ngươi truyền đạt ra đi. Ngươi chuẩn bị làm sao cảm tạ ta, đánh chữ quá phiền toái, nếu không chúng ta mở video nói chuyện tiếng. Ti Không Hy đôi mắt đẹp sáng lấp lánh, có chút mong đợi nói. Mặc dù nàng xem qua không ít liên quan tới Lục Viễn ảnh chụp cùng hình ảnh, nhưng chưa bao giờ thấy qua chân nhân. Cho nên nàng cũng rất tò mò, đối diện vị này tuổi trẻ quá phận phong vương cự đầu, bản nhân đến tuột cùng dáng dấp ra sao. Đa tạ, ta vẫn là càng thói quen đánh chữ. Thiên tuyển thí luyện tức sắp mở ra, ta muốn lên đường, về sau rảnh rỗi sẽ liên lạc lại. Lục Viễn không nghĩ lãng phí quá nhiều thời gian. Mặc dù chuyện này liên quan đến Khương gia sinh tử tồn vong, nhưng đối với hắn mà nói, cũng bất quá chỉ là chuyện một câu nói mà thôi. Đang lúc hắn chuẩn bị quan bế nói chuyện phiếm giới diện lúc, lại đột nhiên bị Ti Không Hy gọi lại. "Chờ một chút, còn có chuyện gì sao?" Lục Viễn động tác một trận, nghi hoặc hỏi. Mà Ti Không Hy hít sâu một hơi kiềm chế lại nội tâm chấn kinh, cái này nghiêm túc nói: "Khương gia vừa rồi đột nhiên khẩn cấp liên hệ ta nói, vì báo đáp ngươi phù hộ tri ân, bọn hắn muốn đưa ngươi một cái tứ tinh mô phòng thế giới." Chương 385, ứng dụng văn năm, cảnh còn người mất mọi chuyện ngừng. Chương 385, ứng dụng văn năm, cảnh còn người mất mọi chuyện ngừng. "Đưa ta một cái tứ tinh thế giới, mô phòng không gian." Lục Viễn nghe được câu này, đột nhiên sửng sốt một chút, nhưng chợt trên mặt hắn lộ ra mỉm cười, minh bạch Khương gia lão gia tự ý đồ. Khương gia không có phong vương cự đầu tọa trấn, bây giờ ngày càng lụ bại, lúc nào cũng có thể tiêu diệt. Dưới loại tình huống này, bọn hắn cùng hắn tử thủ gia nghiệp, bị mặt khác cự đầu điểm mà thực chi, còn không bằng nhân cơ hội này, đem hết thể gia nghiệp toàn bộ giao cho Lục Viễn, từ đó một mực ôm lấy hắn căn này bắt đuổi. Từ nay về sau, rốt cuộc không cần lo lắng đến từ tất cả thế lực lớn uy hiếp. Khương gia lão gia tử ngược lại là có quyết đoán, liền tứ tinh thế giới đều nói đưa liền đưa. "Giúp ta chuyển cáo Khương lão gia tử một tiếng, phần này đại lễ ta thu." Lục Viễn cảm khái nói. Đây chính là thực lực tăng lên mang đến chỗ tốt ra một câu mà thôi. Hắn đều không cần tự thân ra mặt, liền có thể thu hoạch một cái tứ tinh thế giới. Ti Không Hy đối với cái này cũng là không ngừng hâm mộ. Đây chính là một cái tứ tinh thế giới à, là Khương gia đời đời kiếp kiếp để dành tới phong phú cơ nghiệp. Cho dù Tư Không gia danh xưng một môn hai chân vương, nhưng đây đối với Ti Không Hy bọn hắn tới nói, cũng là một bút không cách nào lường được tài phú. "Được rồi, ta trước đi mở ra thiên tuyển thí luyện, về sau rảnh rỗi lại mời ngươi ăn cơm." Lục Viễn tâm tình không tệ, cho Ti Không Hy vẽ lên cùng một chỗ bánh. "Thật." Nghe được câu này, Ti Không Hy kém chút kích động từ trên ghế nhảy lên. Mặc dù nàng biết rồi Lục Viễn đây là tại cho mình bánh vẽ, nhưng không chịu nổi khối này bánh quá thơm rồi. Làm xong đây hết thảy, Lục Viễn ý niệm khẽ nhúc đích, kích hoạt thế giới ấn ký, lập tức mở ra thiên tuyển thí luyện. Sau một khắc, trên tay hắn mô phỏng ấn ký, đột nhiên tách ra một cỗ không gì sánh được hào quang sáng chói. Cỗ này chói lọi quang mang đem Lục Viễn bao phủ ở bên trong, trong nháy mắt đem cả người hắn truyền tống đến một thế giới khác vị diện. Làm Lục Viễn lấy lại tinh thần lúc, phát hiện hắn đang đứng tại một mảnh vực ngoài không gian bên trong, mà tại lòng bàn chân hắn phía dưới thì là một cái cảnh hoang tàn khắp nơi, bốn chỗ bốc khói rách nát tinh cầu. Cái tinh cầu kia giản mua hoang vu, giống như cùng một cái gần đất xa trời lão nhân, tản ra nồng đậm tử khí. Nơi này chính là võ đạo thế giới. Lục Viễn nhìn xem cái tinh cầu kia, vui sướng trong lòng không còn sót lại chút gì, trở nên mười điểm nặng nề. Không giống với mấy lần trước mô phỏng, hắn lần này tiến hành thiên tuyển thí luyện, là chân thân giáng lâm, có thể thỏa thích phát huy ra bản thân toàn bộ thực lực. Sở dĩ hắn chỉ cần thần niệm quét qua, liền có thể tùy tiện biết được hết thảy tin tức. Trên viên tinh cầu kia mặt, người ở thưa thớt, hung thú tứ ngược, khắp nơi đều là tường đổ cùng từng đống hài cốt. Rách nát hoang vu phế tích bên trong, phân tán một chút vụn vặt lẻ tẻ người sống sót căn cứ. Cùng hắn trong trí nhớ, cái kia phát triển thịnh vượng võ đạo thế giới, hoàn toàn là hai cái bộ dáng. Đầu kia thất giai quỷ dị đã xuất thế. Lục Viễn bay người nhìn lại, phát hiện nơi xa cái kia vòng thiêu đốt thái dương đã tắt, giống như cùng một cái cỡ lớn than nắm treo ở bầu trời, không ngừng ra bên ngoài khói đen bốc lên. Trên thực tế không chỉ có là cái kia vầng mặt trời, thái dương hệ mặt khác ngôi sao cũng đều trở nên ảm đạm vô quang. Băng lãnh tĩnh mịch, không có bất kỳ cái gì sinh khí, phản phất là bị người cướp đi hết thể năng lượng. Trừ cái đó ra, Lục Viễn còn ở lại chỗ này mấy ngôi sao cầu bên trên, phát hiện rất nhiều nhân loại căn cứ cùng với võ giả hải cốt. Trong đó có không ít hải cốt cho dù đã cách nhiều năm, đều lóng lánh màu vàng kim nhàn nhạt qua mang, cũng truyền lại ra một cỗ kinh khủng uy áp. Tích huyết trùng sinh, kim thân bất diệt. Hiển nhiên đối phương tại khí huyết võ đạo một đường, tồn tại cực sâu tạo nghệ, đã đạt đến bát phẩm kim thân cảnh. Xem ra tại sau khi ta rời đi, võ đạo thế giới đã từng nên đón quá ngắn ngủi huy hoàng, cũng hiện ra đại lượng thiên tiêu cùng cường giả. Lục Viễn động dùng thần niệm, cẩn thận quét qua tất cả căn cứ di chỉ, từ đại lượng còn sót lại tài liệu cùng trong tin tức, biết được hắn sau khi đi chuyện xảy ra. Hắn năm đó kết thúc mô phỏng trước đó, đã vận dụng thiên đạo thủ cần tiên phú, dùng sức một mình sáng tạo ra khí huyết võ đạo hệ thống tu luyện. Cứ việc bị giới hạn lịch duyệt cùng kiến thức, Lục Viễn sáng tạo khí huyết võ đạo vẫn chỉ là một cái hình thức ban đầu. Có thể trong năm tháng dài đằng đẵng, đi qua một đời lại một đời kẻ đến sau hoàn thiện, khí huyết võ đạo đã bị phát dương quang đại, so với những cái kia cao cấp vị diện tu hành pháp đều không hề yếu. Chúng chi Lục Viễn thành công thôi động võ đạo thế giới thăng duy, làm lam tinh linh khí khôi phục, để cao thật lớn khí huyết võ đạo hạn mức cao nhất. Đủ loại nhân tố điệp ra phía dưới, cái này cũng làm khí huyết võ đạo đồng bộ phát triển, nên đón một cái thời đại bằng son. Năm đó võ đạo thế giới nhất thịnh vượng thời điểm, thiên tài như mây, cường giả xuất hiện lớp lớp. Chỉ là cựu phẩm đỉnh cao nhất cường giả, liền cầm giữ có vài chục vị. Đến mức bát phẩm kim thân, cùng với thất phẩm tông sư cường giả, càng là nhiều đến nhiều vô số kể. Không chỉ có như thế, lúc trước Lục Viễn trở về chủ thế giới trước đó, cũng một lần đem toàn thân tu vi toàn bộ dùng quán đỉnh phương thức truyền thụ cho Đào Yêu Yêu. Làm khí huyết võ đạo nên đón thời đại bằng son, Đào Yêu Yêu cũng là dẫn đầu bước vào thập phẩm chân vương cảnh, trở thành khí huyết võ đạo hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cường giả. Chỉ tiếc võ đạo thế giới tàn khuyết không đầy đủ, cho dù Đào Yêu Yêu cử nhân tộc chi lực liều mạng chữa trị thế giới bản nguyên, cũng mới khiến cho khó khăn lắm đạt tới ngũ tinh vị diện tầng thứ. Ngũ tinh vị diện trần nhà chiến lực, nhiều nhất cũng thì tương đương với ngũ giai liệt dương bá chủ mà thôi. Nhưng này đầu quỷ dị lại cao tới thất giai, thực lực có thể so với phong vương cự đầu. Chỉ dựa vào Đào Yêu Yêu, lại như thế nào là đầu kia thất giai quỷ dị đối thủ? Sở dĩ tùy theo quỷ dị thức tỉnh, võ đạo thế giới ngắn ngủi huy hoàng, cũng như ảo ảnh trong mơ, thoáng qua tức thì. Đây cũng chính là Đào Yêu Yêu bất kể đại giới, cùng với dưới sự giúp đỡ của Khương Nguyệt, thiêu đốt bản nguyên cực điểm một trận chiến. Đả thương nặng đầu kia mới vừa thức tỉnh không lâu, còn chưa khôi phục toàn bộ thực lực thất giai quỷ dị. Bằng không cho dù đầu kia thất giai quỷ dị chỉ khôi phục 3 thành thực lực, toàn bộ võ đạo thế giới đều sẽ không còn tồn tại. Yêu Yêu đã làm được cực hạn, nếu như ta không có thần cấp thiên phú, đều chưa hẳn có thể làm được so với nàng càng tốt hơn. Lục Viễn nô ra thần niệm, lần nữa cẩn thận đảo qua Thái Dương hệ mỗi một cái góc, nhưng thủy chung đều không có cảm ứng được Đào Yêu Yêu khí tức. Cái này làm tâm tình của hắn trở nên càng phát ra nặng nề, ẩn ẩn có loại dự cảm xấu. Chẳng lẽ Yêu Yêu đã vẫn lạc? Lục Viễn chấn động trong lòng, trong đầu không khỏi nổi lên năm đó hai người phân biệt lúc cảnh tượng. Trên núi Nga Mi, đào hoa đua nở. Cái kia hai mắt đẫm lệ mơ hồ thiếu nữ, khóc đối Lục Viễn nói, mặc kệ là 100 năm, 1000 năm vẫn là 1 vạn năm đều sẽ chờ hắn lần nữa trở về. Có thể ung dung 1 năm, thoáng một cái đã qua. Coi hắn quay về chỗ cũ, phát hiện hết thảy đều sớm đã cảnh còn người mất. Chương 385, ung dung 1 năm, cảnh còn người mất mọi chuyện ngừng. 2, chương 385, ung dung 1 năm, cảnh còn người mất mọi chuyện ngừng. 2, khoảng cách ta lúc đầu kết thúc mô phỏng, võ đạo thế giới đã qua vạn năm lâu, mà ngũ giai liệt dương chỉ có mấy ngàn tuổi thọ mệnh. Chúng chi Yêu Yêu bản nguyên khô kiệt, coi như có thể từ năm đó một trận chiến bên trong miễn cưỡng may mắn còn sống sót, cũng vô pháp sống đến bây giờ. Lục Viễn sắc mặt khó coi, trong lòng có một ít ấy nấy. Nếu như Yêu Yêu có cái gì không hay xảy ra, như vậy cái này thế giới tất cả hắc ám quái vật đều sẽ cho nàng chôn cùng. Chờ một chút, vì sao Khương Nguyệt cùng đầu kia thất giai khí tức quỷ dị cũng toàn bộ đều biến mất? Lục Viễn đột nhiên trong lòng khẽ nhúc đích, phảng phất đã nhận ra cái gì. Hắn thân làm vô địch phong vương, cường đại thần niệm có thể trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tinh vực. Nhưng ở trong cảm nhận của hắn, giới này mặc dù sót lại rất nhiều dị hóa nhiều sóng quỷ dị sinh vật, nhưng từ đầu đến cuối không có nhìn thấy đầu kia thất giai quỷ dị tồn tại dấu vết. Không chỉ có như thế, ngay cả trên mặt trăng cái kia tòa thượng cổ cung điện, cùng với ngủ say tại trong quan tài băng thiếu nữ, đều biến mất vô tung vô ảnh, phảng phất từ trên cái thế giới này bốc hơi một dạng. Xem ra võ đạo thế giới còn xảy ra một chút ta không biết được sự tình. Muốn đến nơi này, Lục Viễn hướng phía trước bước một bước, cả người giống như vượt qua thời không giống như, trong nháy mắt xuất hiện ở làm tinh một cái người sống sót trong căn cứ. Giang Nam căn cứ khu. Nhân loại còn sót lại 9 đại dựa vào địa trí nhất. Nói là căn cứ, nhưng thật ra là một tòa cầm giữ có mấy chục triệu nhân khẩu cự thành. Trong thành thị bên trên cổ trận pháp, chống lên một màn ánh sáng, đem chọn cái căn cứ đều bao phủ ở bên trong. Những trận pháp này bố cục xảo diệu, phù quang hừng hực. Có thể tại phòng thủ quỷ dị sinh vật xâm lấn đồng thời, cách tuyệt đại bộ phận hắc ám năng lượng phóng xạ. Đồng thời trận pháp chi lực lưu chuyển ở giữa, có một loại trải qua tuế nguyệt lắng đọng nặng nề cùng cảm giác tăng thương, hiển nhiên cùng thượng cổ luyện khí văn minh có quan hệ. Nếu như Lục Viễn không có đoán sai, đây xuất từ Khương Nguyệt trong tay. Nhưng dù vậy, một đầu thất giai quỷ dị năng lượng phóng xạ cũng không phải một tòa thượng cổ đại trận có thể triệt để ngăn cản. Chỉ thấy ở căn cứ thành phố khu vực bên ngoài, vẫn có đại lượng người sống sót xảy ra bất đồng trình độ nhiều sóng. Thân thể bọn họ dị dạng, thân thể vặn mèo, trên thân tật bệnh mọc thành bụi, lý trí xen vào điên cuồng cùng thanh tỉnh ở giữa, lúc nào cũng có thể mất khống chế. Có thể nói, mỗi một cái trọng độ cơ biến giả đều là một cái di động vi khuẩn gây bệnh cùng với bom hẹn giờ. Bọn hắn giống như cùng sinh hoạt tại cống ngầm dưới chuột, chỉ có thể trốn ở căn cứ phía ngoài nhất khu vực biên giới, dùng nhặt ve chai mưu sinh. Ngoại trừ thời thời khắc khắc đều muốn phòng bị quỷ dị sinh vật tập kích bên ngoài, bọn hắn còn muốn giấu kín hành tung. Bằng không một khi bị ánh bình minh giáo hội thủ vệ quân phát hiện, kết quả của bọn hắn so với biến thành quỷ dị đồ ăn cũng không khá hơn chút nào. Một cái vứt bỏ dơ giấy bẩn thỉu trong cống thoát nước, không khí đục không chịu nổi, người bình thường nghỉ ngơi một lát liền sẽ rơi vào ngạt thở, liền chuột thằn lằn loại này sinh vật cấp thấp đều không muốn chờ lâu. Đặc biệt là loại này ở mức bẩn thỉu hoàn cảnh, quả thực chính là bệnh khuẩn sinh sôi thiên nhiên môi trường thích hợp. Nhưng Lục Viễn vẹn vẹn dùng thần niệm quét qua, liền phát hiện những này vị tại mặt đất chỗ sâu trong đường cống ngầm mặt, vậy mà tồn tại không dùng một phần nhỏ gỗ cùng vài rách xây dựng mà thành lều, mà một cái trong trứng đồng đang truyền ra một trận tê tâm liệt phế tiếng ho khan, phản phất muốn đem trái tim đều ho ra đến một dạng. Chỉ thấy một cái thân thể dị dạng khô gầy lão giả đang co quắp tại trên bàn gỗ, gắt gao ôm thành một đoàn, phản phất tại chịu đựng cái gì khó có thể chịu đựng thống khổ. Mà ở bên cạnh hắn, một tên ánh mắt phía trước đột, đầu rõ ràng so với người bình thường muốn một vòng to 5-6 tuổi tiểu nam hải, đang chân tay luống cuống nuốt lão giả phần lưng, ý đồ có thể giảm bớt lão giả thống khổ. Ra ra, ngươi không sao chứ? Ngươi đã 2 ngày không có ăn cái gì, ta chỗ này còn có cùng một chỗ thằn lằn làm, ngươi mau ăn. Tiểu Nam Hải xuất ra cùng một chỗ thằn lằn làm, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở nói ra. Hoài Nhi, ra ra sắp phải chết, không cần thiết lãng phí nữa đồ ăn. Ngươi đi mau, mang theo cái này tấm lệnh bài đi võ cực thành, bọn hắn sẽ phù hộ hết thể đạo quán học viên, nói không chừng sẽ còn chữa khỏi trên người ngươi bệnh. Khô gầy lão giả ho ra 2 phần máu tươi màu đen, cưỡng ép chống đỡ lấy thân thể, từ trong ngực xuất ra một mai mặt khác đưa cho Nam Hải kia. Cái viên kia lệnh bài có nửa cái trưởng thành lớn chừng bàn tay, toàn thân do kim loại chất liệu rèn đúc mà thành, đồng thời mặt ngoài dùng phức tạp hoa văn khắc lấy một cái võ chữ. Lệnh bài mặt sau thì là khắc lấy một cái cực chữ, hợp lại thì là võ cực 2 chữ. Mà khô gầy lão giả mặc dù đầy người dơ bẩn, nhưng này mai lệnh bài lại cùng mới một dạng, hiển nhiên lão giả đối nó cực kỳ trọng thị. Nhìn thấy cái này mai lệnh bài, Lục Viễn lông mày nhíu lại, lập tức xuất hiện ở cống thoát nước bên trong. Ngươi là ta võ cực đạo quán đệ tử. Lục Viễn trầm giọng nói ra. Lão giả cùng đứa bé kia đều bị đột nhiên xuất hiện người sống sờ sờ giật mình tê lên. Bất quá làm khô gầy lão giả thấy rõ ràng Lục Viễn khuôn mặt, lập tức toàn thân chấn động, hai mắt trợn tròn xoe, tựa như thấy được chuyện bất khả tư nghị gì.
Ngươi là
võ tổ đại nhân? Khô gầy lão giả thần sắc phấn khởi, tâm thần bị trước đó chưa từng có trùng kích, đến mức đều tạm thời quên đi thân bên trên truyền đến mãnh liệt thống khổ.
Ngươi nhận ra ta?
Lục Viễn không nghĩ tới thời gian qua đi bao năm, lại còn có người nhớ kỹ hắn. Hơn nữa hắn từ lão giả huyết mạch bên trong đã nhận ra một ít khí tức quen thuộc. Chẳng lẽ trước mắt tên này khô gầy lão giả là năm đó cố nhân về sau? Không có sai, mặc dù Ánh Bình Minh giáo hội nghiêm cấm bất luận kẻ nào đề cập cùng võ cực đạo quán có liên quan sự tình. Thế nhưng ta tuổi nhỏ lúc đã tại tổ phụ trong mật thất nhìn qua võ tổ chân dung, dung mạo ngươi cùng chân dung giống nhau như lúc, ngươi chính là võ tổ đại nhân. Khô gầy lão giả càng nói càng kích động, tựa như một vị thành kính tín đồ thấy được chính mình tín ngưỡng thần minh, u ám trong đôi mắt tách ra trước nay chưa có sát thái. Sau một khắc, không biết từ nơi nào hiện ra một cỗ khí lực, hắn vậy mà cưỡng ép từ trên ván gỗ dây rủa đứng dậy, ý đồ đối Lục Viễn hành lễ. Đệ tử Ngô Hải bái kiến võ tổ đại nhân. Khô gầy lão giả lệ nóng doanh trong nói, vì một gối xuống tại Lục Viễn trước mắt. Ngô Hải, ngươi là Thương Châu Ngô thị nhất mạch hậu duệ. Lục Viễn thần sắc khẽ nhúc nhích, rốt cuộc hiểu rõ lão giả thân phận. Năm đó hắn xuôi nam luận võ, ý đồ cùng thiên hạ võ quán giao thủ. Trạm thứ nhất chính là Thương Châu Bát Cực đạo quán, mà lão giả này lộ ra lại chính là Ngô Hoàng Thăng lão tông sư hậu bối. Đã là cố nhân về sau, ta tự nhiên giúp đỡ thứ nhất mệnh. Lục Viễn vừa định hỏi thăm, nhưng lão giả thương thế quá nặng, đã đến mức đèn cạn dầu, mới vừa quỳ trên mặt đất, đột nhiên thân thể cứng đờ, liền thẳng tắp ngã xuống. Gia gia, ngươi thế nào? Gia gia ngươi không nên chết. Tên điên Nam Hải cuốn quýt nằm sấp tại trên người lão giả, không ngừng lay động thân thể của hắn, ý đồ muốn cho lão giả tỉnh lại lần nữa. Nhưng lão giả mới vừa ngã xuống mặt đất, thân thể liền trở nên 10 điểm cứng ngắc, đồng thời làn da không ngừng nhô lên nhấp nhô, giống như có một con chuột ở trong cơ thể hắn chạy trốn. Tứ chi của hắn cũng biến thành càng phát ra dị dạng, truyền ra một trận răng rắc âm thanh, phản phất sắp xảy ra nào đó biến dị đáng sợ. Không tốt, mau đưa Ngô lão đầu thi thể ném ra. Hắn đã bị hắc ám năng lượng ăn mòn, sắp kỳ hóa thành quỷ dị sinh vật. Một khi nhường hắn dị biến hoàn thành, chúng ta tất cả mọi người đều phải chết ở chỗ này. Nghe được Nam Hải tiếng la khóc, lập tức có không ít người từ trong lều vải xông ra, ý đồ cướp đoạt Ngô lão đầu thi thể. Võ tổ đại nhân, van cầu ngươi mau cứu ra gia của ta. Tên điên Nam Hải bị này tâm chiến trận dọa sợ, chỉ có thể bắt lấy Lục Viễn cánh tay, giống như là bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, đau khổ cầu khẩn nói: "Yên tâm, có ta ở đây nơi này, gia gia ngươi không chết được." Lục Viễn vuốt vuốt Nam Hải đầu, ôn nhu an ủi. Ngay sau đó, thân thể của hắn bỗng nhiên tách ra một trận sáng chói thần quang, tựa như một vòng mặt trời, đem trọn đầu cống thoát nước đều chiếu rọi giống như ban ngày giống như sáng tỏ. Đối mặt cố này chói mắt cường quang, hết thảy trọng độ cơ biến giả đều là nước mắt chảy ròng, không nhịn được nhắm mắt lại. Tại cái này cố quang mang chiếu rọi xuống, nguyên bản vốn đã tắt thở khô gầy lão giả, đột nhiên mở hai mắt ra, miệng lớn hô hấp lấy đục ngầu không khí, vậy mà lần nữa sống lại. Không chỉ có như thế, hắn cùng với hết thảy tắm rửa tại hừng hực quang mang bên trong trọng độ cơ biến giả, đều cảm giác toàn thân ấm áp, tựa như là pha trong suối nước nóng một dạng. Bọn hắn nhiều sóng thân thể, lần nữa khôi phục bình thường. Bọn hắn hỗn loạn lý trí, cũng lần nữa khôi phục thanh tỉnh. Trong nháy mắt này, trong cơ thể của bọn họ tất cả hắc ám năng lượng cùng tật bệnh đều bị toàn bộ khu trục, một lần nữa biến thành người bình thường.